Chương 142, Vạn Thú Tháp. Chợt hiện một màn này, mọi người ở đây, tất cả đều chấn kinh, đảm nhiệm bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, một đời thiên kiêu hội táng thân không sai, hơn nữa thi cốt đều không có, cặn bã đều không còn. Ngay tại Nhiếp Thiên bị hỏa biên bức đốt giết tới, đám người, có người giáng thán, có người vui mừng, có người khổ sở, có người phiền muộn, bất quá đây hết thảy, Nhiếp Thiên lại là nhìn không đến. Lúc này, Sở Kinh Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi, cùng với đối diện Trác Hân Nhiên, giận tím mặt. Ngươi xuất sinh, dám giết ta huynh đệ, ta liều mạng với ngươi. Lộ Nhân Giáp rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, kéo lên bên hông Huyền Hoa Cự Phủ, hướng hỏa biên bức bắn tới, hoàn toàn không để ý tánh mạng của mình chi nguy. Ngay tại lúc đó, Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lâm Tiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên nhao nhao kéo lên vũ khí, theo sát Lộ Nhân Giáp sau lưng, làm ra đã khiến cho không địch lại, cũng ngọc đá cùng tan ý nghĩ. Hỏa biên bức mang theo khinh thường ánh mắt, nhìn sắp đến nơi Sở Kinh Thiên, Lộ Nhân Giáp, Kiếm Nam Tinh, Lâm Tiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên mọi người, lập tức, một cỗ cùng bạo hồng vũ chi khí từ trong cơ thể nộ bạo phát, trong chớp mắt đem bọn họ bao phủ trong đó. Đúng lúc này, kinh người một màn xuất hiện ở mọi người trước mắt, mọi người chỉ thấy, đã Sở Kình Thiên cầm đầu 5 người như bị đinh ở giữa không trung đồng dạng, không thể động đậy chút nào. Đối mặt hồng vũ chi cảnh cường giả, bọn họ làm sao có thể có sức hoàn thủ. Hừ, mấy cái kiến hôi cũng dám tại bổn tọa trước mặt càn rỡ. Tiếp theo, hỏa biên bức khinh thường nói một tiếng. Còn không đợi, hỏa biên bức tiếng nói hạ xuống, mọi người ở đây liền thấy một đạo cường đại đến cực điểm hỏa diễm đao mang hướng bọn họ 5 người bổ tới. Vâng. Ngay sau đó, hư không một hồi chấn động, trong chớp mắt, Sở Kinh Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên, giống như Nhiếp Thiên tiêu thất ở giữa không trung bên trong, cặn bã đều không còn. Thiên Vân Tông chúng thiên kiêu đều chết mất sao? Mọi người có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, cảm giác như là đang nằm mơ, nhưng đây cũng không phải là làm mộng, Nhiếp Thiên bọn họ xác thực tiêu thất tại nơi này. Lúc này, phía dưới mọi người, có bị Sở Kinh Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên nghĩa khí cảm động, cũng có cho rằng bọn họ ngu xuẩn, không nên vì một người chết đi người, mà dẫn đến chính mình hóa thành cho tàn. Mà, trong đám người tứ đại gia tộc thiên kiêu, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, bọn họ nghĩ đến, vậy mà không cần tốn nhiều sức, liền đem Thiên Vân Tông một đám thiên kiêu từ bỏ. Không riêng gì bọn họ, trong đám người còn có một người ẩn nấp hồi lâu, này một người thấy Thiên Vân Tông tất cả đại thiên kiêu hóa thành cho tàn, bộ mặt cao hứng ý tứ, miêu tả sinh động. Người này chính là Thiên Vân Tông, tinh anh bảng, bài danh đệ nhị Liêu Phượng Vũ. Trước một phút đồng hồ, còn lớn hơn bại tứ đại thiên kiêu nhất thiên, không nghĩ được một phút đồng hồ lại táng thân tại này vạn thú quật bí cảnh, thật sự là thế sự khó liệu, mọi người ở đây, không sai biệt lắm, trong nội tâm đều là một loại ý nghĩ, không riêng Nhiếp Thiên đã chết, liền ngay cả nó Thiên Vân Tông của hắn thiên kiêu cư nhiên cũng toàn bộ đã chết không sai. Thiên Phú Cường Thịnh trở lại, thì phải làm thế nào đây, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Như trước không chịu nổi một kích, chỉ có để thăng cảnh giới mới là vương đạo, tuyệt đại bộ phận trong lòng người cảm khái. Đây là địa phương nào? Tại sao có thể có như thế nồng hậu dày đặc yêu khí tức? Mọi người đều cho rằng đã chết Nhiếp Thiên, nhưng bây giờ thân ở tại một mảnh địa phương xa lạ, hơn nữa bên này địa phương xa lạ lộ ra cực kỳ nồng hậu dày đặc yêu thú chi khí. Bang bang! Đúng lúc này, Nhiếp Thiên chỗ đứng cái địa phương này, trong giây lát lay động, phảng phất có được thiên quân vạn mã lao nhanh. Nhiếp Thiên cực kỳ hoảng sợ, tình huống như thế nào? Không đúng, là yêu thú. Đột nhiên, một cỗ vô cùng nồng hậu dày đặc yêu thú khí tức lần nữa đánh thẳng vào hắn lỗ mũi, lập tức chỉ thấy ngoài 5 dặm, đen ngòm một mảnh, đều là đàn sói yêu thú, sát khí vô biên, nhìn lên một cái, chung quy có mấy vạn nhiều. Hơn nữa bọn này yêu thú, cầm đầu 10 đại lang vương, khí thế lại càng là làm cho người ta sợ hãi, nhỏ nhất một đầu, nó thể tích đều có được 3 mét chi cao, 5 mét chiều dài. Trong miệng răng nanh lộ ra vô cùng âm hàn chi khí, xanh biếc đồng tử lộ hung quang, dù là luôn luôn lãnh tĩnh Nhiếp Thiên, thấy vậy một màn, cũng không khỏi sờn tóc gáy. Khá tốt, bọn họ chỉ có luyện khí cửu trọng đỉnh phong, nếu là cường đại hơn nữa một ít, e rằng ta liền chạy trời không khỏi nắng. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên thấy cầm đầu 10 đầu lang vương tất cả đều lộ ra luyện khí cửu trọng khí tức, mà những thứ khác đàn sói, cơ bản cũng đều là luyện khí lục trọng phía dưới, nhất thời một khỏa treo lấy tâm từ từ để xuống. Nhưng đối mặt nhiều như vậy đàn sói, Nhiếp Thiên cũng tuyệt không phần thắng khả năng, chạy trốn, tối thiểu vẫn có hy vọng, rốt cuộc chúng bên trong vô cường đại nhất chẳng qua là luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Ngay tại Nhiếp Thiên tư lấy đây hết thảy, một lát, đen ngòm một mảnh đàn sói, liền đến cách Nhiếp Thiên 1 dặm bên ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có 5 đạo thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Thiên trước người, như là cứ thế mà hiện, không tung tích có thể tìm ra. Tại sao là các ngươi? Nhiếp Thiên có chỗ nghi hoặc, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Sở Kinh Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên toàn bộ xuất hiện ở nơi đây. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, giải quyết xong bọn này xuất sinh lại nói. Sở Kinh Thiên nói chuyện đồng thời, một cỗ thái hư chi khí, lập tức buộc phát ra. Ngay tại lúc đó, Lâm Tiên Nhi thái hư chi khí, cũng đột nhiên buộc phát ra. Nhất thời, hai cỗ khổng lồ thái hư chi khí, cuốn hướng đang muốn nhào vào đàn sói, nhưng mà này đàn sói cầm đầu 10 đại lang vương, như là cảm nhận được Sở Kình Thiên cùng Lâm Tiên Nhi cường đại đồng dạng, trong chớp mắt ngừng lại bay nhanh bộ pháp, ngừng ngay tại chỗ, sinh ra thoái ý. Không thể để cho chúng đi, nay cầm đầu 10 đầu lang vương, thế nhưng là thanh diện ngọc lang, nó tinh huyết đối với chúng ta tới nói có điểm rất tốt vị trí. Đúng lúc này, Sở Kình Thiên thấy đàn sói sinh ra thoái ý, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức một cái thả người, hướng đàn sói bắn tới. Hiện giờ, Nhiếp Thiên có Sở Kình Thiên cùng Lâm Tiên Nhi này hai đại thái hư cảnh làm trợ thủ, đối mặt này mấy vạn lang bầy, không còn có e ngại chi tâm, trong chớp mắt, thi triển nổi lên Thê Vân Tung Nổ bắn ra, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Trác Hân Nhiên, cùng với Lâm Tiên Nhi theo sát phía sau. Đối mặt sáu người đột nhiên đánh út lại, mấy vạn lang bầy, nhất thời hỗn loạn một mảnh, lập tức, từng đạo huyết quang phóng lên trời, nhuộm đỏ trường thiên, chân cụt tay đứt rơi trên đất. Lập tức, kêu rên thanh âm tại trong bầy sói vang lên, phàm chân bị Sở Kình Thiên cùng Trác Hân Nhiên thái hư chi khí bao phủ đàn sói, tất cả đều như đinh ngay tại chỗ đồng dạng, không thể động đậy chút nào, cuối cùng bị bọn họ vô tình chém giết. Mà Nhất Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, ba người, cũng không có chút nào một chút áp lực, kiếm của bọn hắn mang, búa mang những nơi đi qua, huyết hoa tóe lên, quét qua một mảnh lớn, uy manh đến cực điểm. Trác Hân Nhiên tiên nữ tán hoa cũng theo bọn họ, thi triển, nhất thời, 499 đạo kiếm mang tại hắn huyền nữ kiếm phía trên buộc phát ra. Không thể để cho này 10 đầu nghiệt xúc chạy. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi cùng Sở Kình Thiên hai chân đạp lên mặt đất, phóng lên trời, hướng đang tại chạy như điên 10 đầu lang vương bắn tới. Tiếp theo chỉ thấy Sở Kình Thiên trong tay Phương Thiên Họa Kích đột nhiên quấy hư không. Một giây sau, một cỗ cường đại uy áp từ hắn Phương Thiên Họa Kích phía trên bạo phát, đem đang tại chạy như điên 10 đầu lang vương bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Sở Kình Thiên trong tay phải Phương Thiên Họa Kích, đột nhiên trong đó vẽ ra một đạo kích mang. Mang theo tiếng thét, hướng 10 đầu lang vương cuốn mà đi. Nay 10 đầu lang vương, như biết tuyệt không chạy trốn khả năng đồng dạng, nhất thời ngửa mặt một tiếng kêu kỳ quái, mở ra miệng lớn dính máu hướng Sở Kình Thiên bắn tới, làm cuối cùng vùng vây dây chết. Hừ, còn dám đánh trả. Sở Kình Thiên tức giận hừ một tiếng, trong Phương Thiên Họa Kích lại gia nhập vài phần thái hư chi khí, trong chớp mắt, lại là một đạo kích mang bổ ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo huyết quang hiện ra, không hề có lo lắng, này 10 đầu thân thể của lang vương tại Sở Kình Thiên dưới một kích này, bay lên trời, Sở Kình Thiên phản ứng cực nhanh, lập tức lại là một đạo kích mang buộc phát ra. Tại dưới một kích này, đảm nhiệm 10 đầu lang vương lại là cường đại, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Bang bang. Trong chớp mắt, 10 đầu thân thể của lang vương tại giữa không trung bị Sở Kình Thiên một kích phân thân, từng khối thịt nát hướng đại địa phía trên rơi đi, ngay sau đó, dưới nổi lên đầy trời huyết vũ, ngay tại lúc đó, một cái bạch sắc bình ngọc xuất hiện ở Sở Kình Thiên trong tay trái. Thu. Nhất thời, bình ngọc buộc phát ra một cỗ hấp lực, đem đầy trời huyết vũ thu tại trong bình ngọc, tuy nói bình ngọc không lớn, nhưng có thể giả bộ chở nhiều như vậy lượng HP, bởi vậy không khó nhìn ra, cái này bình ngọc hẳn là một kiện bảo bối. Đàn sói mắt thấy cầm đầu 10 đầu lang vương bị Sở Kình Thiên chém giết, nhất thời đông chạy trốn tây chạy, bất quá, Nhiếp Thiên mấy người cũng không truy sát. Rốt cuộc hiện tại 10 đầu lang vương đã bị Sở Kình Thiên chém giết, cái khác đàn sói đối với bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ giá trị. Lâm sư muội, này tinh huyết của thanh diện ngọc lang, đối với thương thế của chúng ta có lớn lao tác dụng, mau tới ăn vào nó. Sở Kình Thiên mục quang quét về phía Lâm Tiên Nhi, giải thích một tiếng. Ầm ầm. Nhưng mà, còn không đợi Sở Kình Thiên tiếng nói hạ xuống, đột nhiên trong đó, đại địa phía trên, bộc phát ra kinh thiên đại biến, động đất sơn dao động. Lập tức nứt ra xuất từng đạo khổng lồ vết nước. Này! Nhiếp Thiên, Sở Kình Thiên mọi người, thấy này đột phát một màn, trong nội tâm chấn động vô cùng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tòa cung điện to lớn từ dưới nền đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lôi kéo quần quận bụi mù, trong nháy mắt ngồi tại đại địa phía trên, tiếp theo từng đạo lôi điện bổ vào cung điện đỉnh. Làm cho cả cung điện trong chớp mắt đắm chìm ở lôi điện bên trong, nó trận thế, nghe rợn cả người. Vạn Thu Tháp. Nhiếp Thiên mục quang quét về phía bảo tháp đại môn chỗ ba cái hùng hậu hữu lực thiếp vàng đại tự, nói một tiếng. Chương 143, ngàn năm bò cạp độc. Hiện giờ, này đột nhiên tới biến hóa động trời, để cho Nhiếp Thiên sáu người trong nội tâm lật lên sóng gió động trời, đảm nhiệm bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới hội từ lòng đất xuất hiện một tòa cung điện. Tòa cung điện này chiếm diện tích ước 100 vạn mét vuông, cao trong mây đầu, như một tôn cự thần đứng ngạo nghễ tại ở giữa thiên địa đồng dạng, hơn nữa cả tòa cung điện phía trên lộ ra một cỗ kinh thiên yêu thú khí tức, kỳ thế làm cho người ta sợ hãi. Vạn thú tháp. Nhiếp Thiên mục quang tập trung tại tòa cung điện này, ngay phía trên ba cái hùng hậu hữu lực thiếp vàng đại tự, lẩm bẩm trong miệng một tiếng. Nhìn nó danh, đã biết này trong tháp tuyệt đối có mấy chi không rõ mạnh mẽ đại yêu thú, không phải vậy cũng sẽ không đặt tên vì Vạn thú tháp. Lão đại, tiến hay là không tiến? Đúng lúc này, Lộ Nhân giác mục quang tập trung ở trên người Nhiếp Thiên, trưng cầu ý kiến của hắn. Tiến, làm gì vậy không tiến? Nếu như bị ta đụng phải, ta muốn thỏ ra đến cùng. Nhiếp Thiên trong ánh mắt hiện ra một luồng kiên định vẻ, nếu là hắn Nhiếp Thiên vẹn vẹn bị trước mắt một tòa yêu tháp dọa lùi, ngày đó cũng không xứng gọi một đời thiên tiêu. Đô nhà quê, ta cảm thấy được trong đó hảo âm sâu khủng bố, ta xem cũng đừng tiến vào a. Chắc Hân Nhiên vừa nói toàn thân nhịn không được một cái run rẩy, không tự chủ hướng Nhiếp Thiên bên người áp vào thêm vài phần, tìm kiếm một tia an toàn cảm giác. Chắc Hân Nhiên từ nhỏ đến lớn, cơ bản đều tại Thiên Vân Tông lớn lên, chắc bất phàm thế nhưng là đem nàng coi là trên lòng bàn tay Minh Châu, chưa từng để cho nàng đã đến khủng bố địa phương, cũng có thể nói, ngoại trừ cùng Nhiếp Thiên đã đến Ôm Ngông Tuyệt Cốc loại kia khủng bố địa phương, hiện giờ cũng chỉ có nơi này là nàng gặp qua kinh khủng nhất địa phương. Hân Nhiên, tin tưởng ta, Ôm Ngông Tuyệt Cốc ta đều nhiều lần thoát chết, này Vạn Thú Tháp càng không nói chơi. Nhiếp Thiên lập tức trấn an một câu. Được rồi, cùng nhau đi tới, chắc Hân Nhiên như thế nào không rõ ràng tính cách của Nhiếp Thiên, càng là nguy hiểm khủng bố địa phương, hắn Nhiếp Thiên càng là muốn sông trên một sông. Lập tức, Nhiếp Thiên mục quang quét về phía Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lâm Tiên Nhi ba người, chỉ thấy ba người bọn họ kiên định gật đầu, tất cả đều đối với Vạn Thú Chi Tháp tràn ngập tò mò chi tâm, như không có gặp được thì cũng thôi, nếu như gặp được, không sông một chút, ngày sau, tuyệt đối sẽ là một đại tiếc nuối. Đi. Nhiếp Thiên bình tĩnh nói một tiếng, trong giây lát một cỗ quân lâm thiên hạ khí chất, khoan thai mà phát, tiếp theo vượt qua cất bước phạt, từng bước một hướng Vạn Thú Chi Tháp chỗ cửa lớn bước đi, tuy nói nơi này Nhiếp Thiên thực lực không phải là tối cao, nhưng mà lại tại trong lúc vô hình, Sở Kình Thiên bọn họ bất chi bất giác coi Nhiếp Thiên là người lãnh đạo. Này, chính là Nhiếp Thiên bẩm sinh khí thế, trời sinh chính là một cái đứng đầu bảy luân vương giả. Biết rồi. Ngay tại Nhiếp Thiên sáu người vừa mới đạp đến lớn cửa chỗ. Đại địa trận run rẩy, ngay sau đó Vạn Thú Tháp hai phiến nặng như vạn cân cửa đá mang theo quần quần bụi bặm, theo tiếng rộng mở, như biết Nhiếp Thiên một đoàn người sẽ tới này. Nay tại Vạn Thú Tháp hai phiến cửa đá mở ra, một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc yêu thú khí tức, hướng bọn họ đập vào mặt, hơn nữa trong hơi thở còn mang theo một cỗ nhàn nhạt uy áp, để cho bọn họ trong nội tâm ngạc nhiên, quả nhiên, là một chỗ hung hiểm. Càng là hung hiểm, càng là có thể khiến cho bọn họ lòng hiếu kỳ. Tiến. Nhiếp Thiên nói một tiếng. Tiếp theo một cái lắc mình chui vào Vạn Thú Chi trong tháp, Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lâm Tiên Nhi, Lộ Nhân Giáp, cùng với Trác Hân Nhiên theo sát phía sau, nhao nhao bước chân vào trong tháp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại Nhiếp Thiên sáu người bước vào trong tháp đồng thời, hai phiến nặng như vạn cân cửa đá, theo tiếng đóng lại, lập tức trong bọn họ tâm run lên, nhao nhao trong nội tâm không hiểu xuất hiện một loại khủng hoảng. Cảnh giới bị áp chế. Đúng lúc này, Sở Kinh Thiên, Lâm Tiên Nhi, Lộ Nhân Giáp, Kiếm Nam sủa bốn ưu tinh cùng với Trác Hân Nhiên nhao nhao cảm giác được ngực phát lốc, trong cơ thể khí huyết sôi trào, sau đó cảm giác được cảnh giới đều bị đè xuống hai cấp. Hiện giờ Thái Hư cảnh Sở Kình Thiên cùng Lâm Tiên Nhi, hiện tại cũng đã bị áp chế tại luyện khí bắt trọng chi cảnh. Nhưng mà, để cho bọn họ kỳ quái là, Nhiếp Thiên lại vẫn là khí huyết cương nghị, thần thái sáng láng, như là một cái không có việc gì người. Tiểu sư đệ, ngươi. Lâm Tiên Nhi kinh nghi hỏi một tiếng. Không đúng a? Vì sao ta một chút việc cũng không có, hơn nữa ta còn cảm giác được nơi này có nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí, trộn lẫn tại đây yêu thú trong hơi thở. Nhiếp Thiên bộ mặt lóe hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, theo đạo lý, bọn họ cảnh giới cũng bị áp chế, ta cũng không phải ngoại lệ mới phải. Này! Nhiếp Thiên sau khi nói xong, Sở Kinh Thiên, Lâm Tiên Nhi, cùng với Lộ Nhân Giáp các loại, năm người, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Chẳng lẽ ngươi thật không có bị áp chế sao? Lâm Tiên Nhi có chỗ hoài nghi hỏi một tiếng. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Tiên Nhi tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy Nhiếp Thiên luyện khí bắt trọng khí thế đột nhiên trong đó buộc phát ra, tiếp theo một cỗ cuồng bạo khí thế hình thành từng vòng sóng khí, hướng bốn phía đẩy ra mà đi. Thấy vậy một màn Sở Kình Thiên năm người, hai mắt trừng trừng, muốn nói bắt đầu bọn họ còn không thể nào tin được, nhưng hiện tại tuyệt đối là tin tưởng không nghi ngờ. Đây là vì sao? Dù là đến từ Thánh vực Trung Châu, kiến thức rộng rãi kiếm nam tinh cũng tìm không ra cái như thế về sau. Đây, ta cũng không nói lên được, bất quá ta cảm thấy nơi này dường như có một loại quen thuộc khí tức. Nhiếp Thiên giải thích một tiếng. Hừ, một đám vô tri tiểu nhi, dám đơn xông vạn thú chi tháp, hôm nay bản tổ để cho các ngươi có đến mà không có về. Ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm vừa dứt dưới không lâu sau, đột nhiên trong đó một đạo âm sâu khủng bố thanh âm vang lên, nhất thời để cho thực lực yếu nhất Trác Hân Nhiên trong nội tâm run lên, đồ nhà quê kia là vật gì? Trác Hân Nhiên nói chuyện đồng thời, một đầu đâm vào trong lòng Nhiếp Thiên, thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Đúng lúc này, Trác Hân Nhiên tay phải chỉ phương hướng, đột nhiên nổi lên một đạo vòi rồng, tiếp theo một đại đoàn khổng lồ khói đen, chí thượng không chậm rãi rơi xuống. Không tốt, khói đen trong có kịch độc. Kiếm Nam Tinh hét lớn một tiếng, lập tức dùng tay phải ống tay áo bịt miệng lại mong, nhưng mà hay là đã chậm một bước, hiện giờ, ngoại trừ bên ngoài Nhiếp Thiên, cái khác người, đều bị này khói đen bên trong kịch độc đánh vào đáy lòng, một tia nguyên khí đều vận lên không được, giống như phế nhân. Ha ha, bổn tọa thế nhưng là nhiều năm không ăn qua thịt người thịt. Đúng lúc này, đại địa phía trên đột nhiên trong đó hiện ra một cái khổng lồ bò cạp khổng lồ. Này bò cạp khổng lồ 5 mét chi cao, 10m chiều dài. Nó trước người hai cái kìm lớn, tản ra quần quần khói độc, hơn nữa, toàn thân phía trên bao trùm lấy từng tầng dày đặc lân giáp phía trên khói đen lượn lờ, nhìn lên một cái liền đã biết là cái vật kịch độc. Hừ, chẳng qua là một cái trở thành tinh hạt tử mà thôi, ta xem ngươi có năng lực gì ăn chúng ta. Nhiếp Thiên một bước ra, trong hai tròng mắt bắn ra một đạo tinh quang, quá lộ ra coi rẻ ý tứ. Vì sao ngươi không có chúng độc? Ngàn năm lão bỏ cạp kinh nghi nói một tiếng, trong thanh âm quá mang bất khả tư nghị. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới lại có người có thể tránh qua độc của nó sương mù. Chỉ là bò cạp độc, ta còn không để vào mắt. Đối mặt một cái trở thành tinh ngàn năm lão bò cạp, Nhiếp Thiên bộ mặt bình tĩnh vô cùng, sở dĩ sẽ như thế, bởi vì hắn thấy này ngàn năm lão bò cạp chỗ lộ ra khí tức, chẳng qua là luyện khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, đã hắn thực lực trước mắt, căn bản không đem nó để ở trong mắt. Bất quá, Nhiếp Thiên đối với mình vì sao không có chúng độc, nhất thời nửa khắc cũng làm không rõ ràng lắm. Vì sao độc này sương mù đối với chính mình một chút tổn thương cũng không có, không riêng Nhiếp Thiên chính mình, Sở Kinh Thiên, 5 người khác trong nội tâm tất cả đều có chỗ nghi hoặc, muốn nói Nhiếp Thiên không có hít vào khói độc đến đáy lòng bên trong, đó là không có khả năng, bởi vì bọn họ thấy Nhiếp Thiên, hiện tại căn bản cũng không có ngừng thở. Hơn nữa đối với Nhiếp Thiên vì sao không có bị áp chế cảnh giới, mà còn chưa trúng độc, đây hết thảy, nhất định là bọn họ bây giờ là không thể nào đoạt được. Chương 144 Chém giết ngàn năm lão bò cạp. Hừ, không có chúng độc, thì sao? Ngươi chẳng qua là một cái luyện khí bắt trọng tiểu tử mà thôi. Ngàn năm lão bò cạp, trong nội tâm mặc dù chấn kinh, nhưng nó cũng không nhận ra, chỉ bằng Nhiếp Thiên một người có thể thắng được tại nó. Đại ca, lấy nó chi gan, là được rõ ràng chúng ta chỗ bên trong chi độc. Kiếm Nam Tinh dù sao cũng là đến từ thánh vực Trung Châu, nó kiến thức xa ở trên Nhiếp Thiên. Muốn rõ ràng loại độc này, không nó chi gan. Hừ. Không nghĩ được ngươi kiến thức còn rất rộng đích, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội đó kia. Ngàn năm lão bò cạp, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, nó như thế nào cũng không nghĩ đến, một 15-16 tuổi mao hải tử vậy mà hiểu được rất nhiều đạo lý. Phải không? Nhiếp Thiên, nói chuyện đồng thời, rút ra bên hông huyền thiết trọng kiếm, trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm ý từ kiếm bên trong bạo phát, đồng thời, chủ đan điền huyền thiên chân khí sôi trào không ngớt, rót tại trường kiếm bên trong. Kiếm thế chân sát. Thất sát kiếm bộ bên trong bước thứ hai, trong một chớp mắt sử dụng ra, tiếp theo, Nhiếp Thiên toàn bộ thân thể phóng lên trời, nhất thời trong kiếm ý cảnh đem ngàn năm lão bò cạp bao phủ trong đó, một giây sau, một kiếm bổ ra. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ngàn năm lão bò cạp, trong nội tâm ngạc nhiên, đảm nhiệm nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái chỉ là luyện khí bắt trọng chi cảnh võ giả, cư nhiên có thể bộc phát ra có thể so với luyện khí cửu trọng đỉnh phong thực lực. Kinh hãi, về kinh hãi. Vì chín ít nhưng nó cũng không phải cái khoanh tay chịu chết yêu thú, lập tức, chỉ thấy nó đong đưa hai cái to lớn bò cạp kìm, quấy trong tháp tràn ngập khói đen chi khí, trong chớp mắt một cỗ cuồng bạo hắc khí sôi trào, tiếp theo một đạo đen nhánh kìm mang hướng Nhiếp Thiên cuốn mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, này đụng một cái đụng, chỉ thấy từng vòng đen nhánh sóng khí tại giữa không trung đẩy ra mà đi, tràn ngập tại yêu trong tháp, lập tức chỉ thấy ngàn năm bò cạp khổng lồ song kìm phía trên bao trùm tầng tầng lân giáp chậm rãi rạn nứt. Trái lại, Nhiếp Thiên, nó tóc dài bay lên, ổn chiến giữa không trung, không có chút nào lui về phía sau nửa bước, bởi vậy có thể thấy, lần đụng chạm này, Nhiếp Thiên chiếm hết thượng phong. Như thế nào, liền chút buồn sự ấy sao? Nhiếp Thiên khiêu khích nói một tiếng, không chút nào đem ngàn năm bò cạp khổng lồ để ở trong mắt. Hắn Nhiếp Thiên thế nhưng là có thể bại hoàn toàn tứ đại gia tộc chúng thiên kiêu người, há lại sẽ đem một cái chỉ là yêu thú để ở trong mắt, đây còn là Nhiếp Thiên vẹn vẹn sử dụng tầng 3 lực đạo, nếu là sử dụng tầng 5, đoán chừng ngàn năm lão bò cạp sớm đã bạo thể bỏ mình. Sở dĩ Nhiếp Thiên sẽ như thế, thực sự không phải là nổi lên lòng trắc ẩn, là bởi vì hắn còn cần này bò cạp khổng lồ nội đảm trốn thoát kiếm nam tinh bọn họ chỗ bên trong chi độc, như hắn một kiếm đem bò cạp khổng lồ tan cảnh, nó gan cũng tuyệt đối cũng đi theo tan cảnh, hư ảo hóa. Điều này sao có thể? Ngàn năm bò cạp khổng lồ, rốt cuộc ép không được kinh hãi trong lòng, tiếp theo quát to một tiếng. Hiện tại biết ta thực lực. Nhiếp Thiên có chút hăng hái nhìn ngàn năm bò cạp khổng lồ, không thèm để ý chút nào nó bên trong kinh hãi trong lòng. Hừ! Bản tổ thừa nhận xem thường ngươi rồi, nhưng ngươi cũng không hơn, hôm nay để cho ngươi cái này vô tri tiểu nhi mở mang kiến thức một chút bản tổ đòn sát thủ. Ngàn năm bò cạp khổng lồ trong khi nói chuyện, đột nhiên nâng lên có chút dạn nước hai cái cự kìm. Nhất thời cự kìm trong đó khói đen cuồn cuộn, rõ ràng so với trước cường đại gấp mấy lần, đồng thời trong tháp khói đen cuồn cuộn, hình thành một cái đáng sợ lốc xoáy, hướng song kìm phía trên gào thét mà đến, mây đen biến hóa, ngay sau đó, song kìm đột nhiên trong đó biến lớn mấy nhiều gấp 10, như che khuất bầu trời, thật là làm cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, hai cái che khuất bầu trời kìm lớn, mang theo cuồn cuộn đen nhánh chi khí, tự giữa không trung hướng Nhiếp Thiên Thiên Linh cái đánh xuống. Ừ, không sai, một chiêu này ngươi thành công đưa tới ta coi trọng. Nhiếp Thiên mục quang tập trung tại giữa không trung sắp đánh xuống đen nhánh song kìm, trong nháy mắt toàn bộ thân thể đột nhiên run lên, nhất thời Nhiếp Thiên sau lưng một tôn Phật chi hư ảnh thoáng hiện, cùng lúc đó, toàn bộ trong tháp vang lên chư Phật tụng kinh thanh âm. Vạn Phật triều tông một trưởng, trong chớp mắt bạo phát, một giây sau, liền thấy một đạo kim quang vạn trượng giả thuyết trưởng ấn tại thượng sợ rất nhanh ngưng tụ, hướng ngàn năm bỏ cả khổng lồ chậm rãi rơi xuống, nhìn là vô cùng chậm rãi. Nhưng mà lại tại tốc độ ánh sáng trong đó rơi đập hạ xuống, Nhiếp Thiên đã đem hư ảo kiếm đạo ý cảnh dung hợp tại trường pháp bên trong. Oanh! Trong chớp mắt, hai loại công kích chạm vào nhau, một cỗ sóng khí lần nữa cuốn tới, ngay sau đó, chỉ thấy kim quang vạn trượng trưởng ấn trực tiếp đem kìm mang nghiền ép, tiếp theo, đem ngàn năm bò cạp khổng lồ thân hình khổng lồ bao trùm trong đó. Đối mặt đè xuống trường ấn, ngàn năm bò cạp khổng lồ tự biết lần này đụng phải cái đinh, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đang đưa lấy thân hình khổng lồ hướng bên phải bắn tới. Muốn chạy. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, tiếp theo hai chân tại giữa không trung đột nhiên một chút, thê vân tùng thi triển mà ra. Nhất thời, một đạo tật phong đống nhiên sẽ qua, ngay sau đó một đạo hư ảnh ngăn trở ngàn năm bò cạp khổng lồ đường đi, đợi Nhiếp Thiên hư ảnh ngưng thực, rõ ràng lại là một trường đánh ra. Kim sắc trưởng ấn lần nữa bạo phát thoáng hiện, một trưởng này uy lực, so với lúc trước một trưởng cường đại gấp mấy lần, nhất thời, từ ngàn năm bò cạp khổng lồ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái khổng lồ thủ ấn mang theo một cỗ hủy diệt chi lực, đã như lưu tinh tốc độ đè xuống. Tại đây một trường, đảm nhiệm ngàn năm bò cạp khổng lồ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng chạy ra thăng thiên, trừ phi nó hội Nhiếp Thiên trợ thi triển thê vân tung, có khả năng còn có một tia còn sống cơ hội. Phanh, phanh đúng lúc này, Nhiếp Thiên trưởng ấn chưa tới, chỉ thấy ngàn năm lão bò cạp thân hình khổng lồ phía trên lân giáp từng khúc rạn nước, từng khối rớt xuống. Thấy vậy một vòng, Nhiếp Thiên xuất thủ nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt một đạo kiếm mang tại ngàn năm lão bò cạp dưới phần bụng sẽ qua, ngay sau đó một đạo máu đen chi quang hiện ra, một giây sau liền thấy Nhiếp Thiên trong tay trái xuất hiện một cái huyết lâm ly hình bầu dục viên thịt, hơn nữa cục thịt này bóng vẫn còn ở hơi hơi nhảy lên. Này, viên thịt chính là ngàn năm lão bò cạp chi gan. Bị Nhiếp Thiên gỡ xuống nội đảm ngàn năm lão bò cạp, tiếp theo thân thể cao lớn, đột nhiên trong đó ngã xuống đại địa phía trên, phanh. Rước lấy đại địa một hồi run rẩy, khói đen nổi lên bốn phía. Ngay tại thời điểm, Nhiếp Thiên từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, ngay sau đó, tay trái sờ một cái, nhất thời một đạo đen nhanh chất lỏng bay xuống tại bình sứ bên trong, Nhiếp Thiên một cái thả người bay về phía Trác Hân Nhiên bên cạnh, uống xong nó. Ta không uống. Trác Hân Nhiên nhìn thấy bình sứ bên trong tanh hôi chất lỏng, nhất thời cảm giác được trong dạ dày rời sông lấp biển, buồn nôn không thôi. Người muốn chết ư? Nhiếp Thiên tự biết người nơi này, tối thuộc Trác Hân Nhiên thực lực yếu nhất, tùy thời đều có khả năng độc dậy thì vong, lập tức Nhiếp Thiên đột nhiên thò ra tay phải, cưỡng ép kệ mở Trác Hân Nhiên miệng, đón lấy tay trái cầm lấy bình sứ, hướng Trác Hân Nhiên trong miệng ngược lại. Đồ nhà quê ngươi Trác Hân Nhiên lời còn chưa dứt, liền liền đùng ngục một tiếng nuốt xuống gan dịch. Tại Nhiếp Thiên làm xong đây hết thảy, liền đem bình sứ ném cho Sở Kình Thiên, tiếp theo Sở Kình Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Lâm Thiên Nhi bốn người, tất cả đều từng cái một uống hạ xuống gan dịch, lập tức vận khí trong đan điền nguyên khí, một lát liền đem trong cơ thể độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể. Một mực không kịp chữa thương Sở Kình Thiên cùng Lâm Tiên Nhi, liền lại nhao nhao uống dưới thanh diện ngọc lang chi tinh huyết, trong chớp mắt hai người bọn họ, tại tinh huyết của Thanh Diện Ngọc Lang dẫn đạo, trong cơ thể khí huyết sôi trào, nội thương cùng ngoại thương, rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, vẹn vẹn nửa nén hương, liền liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Chương 145, tấn cấp. Từ khi Nhiếp Thiên chém giết ngàn năm bò cạp khổng lồ, lấy ra trong đó gan giải trừ Sở Kình Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Trác Hân Nhiên cùng với Lâm Tiên Nhi chỗ bên trong chi độc về sau, Sở Kình Thiên cùng Lâm Tiên Nhi lập tức uống Thanh Diện Ngọc Lang chi tinh huyết, chữa trị chỗ bên trong chi tổn thương. Hiện giờ trong tháp nguyên bản tràn ngập nồng đậm khói độc, tại ngàn năm bò cạp khổng lồ sau khi chết, liền dần dần biến phai nhạt. Đồ nhà quê, ngươi xem đó là cái gì? Đúng lúc này, tầm mắt có chút rõ ràng Trác Hân Nhiên tay phải chỉ hướng một chỗ góc rẽ, bộ mặt hiện ra e ngại vẻ. Lập tức, Nhiếp Thiên năm người liền thấy góc rẽ từng đạo tử quang xoay tròn lên, trong nháy mắt hình thành một cái khổng lồ lốc xoáy, nhưng mà lốc xoáy này bên trong lại mang theo vô biên hấp lực, liền cùng một cái siêu cường lô đen không thể nghi ngờ. Này! Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên mấy người bộ mặt biến sắc, nhao nhao trong nội tâm lật lên sóng gió động trời, dù là Nhiếp Thiên gan lớn vô biên, hiện tại cũng có chút sởn tóc gáy. Xem ra đây là một cái đi thông một cái khác giới diện nhập khẩu. Kiếm Nam Tinh mặc dù chưa thấy qua như thế trận pháp, nhưng hắn vẫn xa xa so với cái khác người kiến thức quên bác, lập tức suy đoán một tiếng. Nhưng mà, còn không đợi Kiếm Nam Tinh tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy lốc xoáy càng thêm cuồng bạo xoay tròn lên, lập tức, từng đạo cường đại tử quang tại trong tích tắc này, bao trùm toàn bộ trong tháp, đan chéo tại thượng giữa không trung, tiếp theo, đem Nhiếp Thiên mấy người bao phủ trong đó. Thật mạnh! Mấy người nhao nhao chắt lọc trong đan điền nguyên khí ngăn cản này cuồn cuộn hấp lực, đồng thời tất cả đều thi triển ra vạn cân truy, toàn bộ thân trọng lượng trong giây lát gia tăng lên mấy trăm lần, sợ bị này cuồn cuộn hấp lực cuốn tiến trong hắc động. Nhưng bọn họ như trước đánh giá thấp cỗ này hấp lực cường đại. Nhất thời, giữa tử quang nổi lên sáu đạo vòi rồng, thế không thể đỡ, đem bọn họ cuốn trong đó. Ông! Một giây sau, Nhiếp Thiên, Sở Kình Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Trác Hân Nhiên, cùng với Lâm Tiên Nhi tiêu thất ngay tại chỗ, chui vào xoay tròn tử sắc trong hắc động, tại bọn họ bị cuốn vào lỗ đen về sau, trong tháp liền lại bắt đầu hồi phục bình tĩnh, như hết thể cũng không phát sinh qua. Thật cường đại cương phong. Tại Nhiếp Thiên sáu người bị cuốn vào lỗ đen, từng đạo vòi rồng cương phong trong nháy mắt từ mấy người bọn họ trên thân thể xẹt qua, nhất thời một đạo sâu để lộ ra cốt vết thương, xuất hiện tại mấy người bọn họ trên thân thể. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta đều phải táng thân không sai sao? Liền ngay cả tinh anh bảng xếp hàng thứ nhất Sở Kình Thiên, tại đây cương phong, tự nhận tuyệt không có bất kỳ còn sống khả năng. Ta xem không hẳn như vậy. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, bộ mặt hiện ra một vòng tự tin vẻ, như này cường đại vô cùng cương phong, hắn Nhiếp Thiên coi là không có gì. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có thể khống chế cương phong hay sao? Sở Kình Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp trong lòng ba người nhao nhao suy đoán. Liền ngay cả Lâm Tiên Nhi trong nội tâm cũng rất là kinh nghi. Cương phong thế nhưng là vô hình giết người lợi khí, trừ phi hồng vũ cảnh cường giả mới có thể trong đan điền hồng vũ chi khí, mới có thể ngăn cản ở cương phong hóa thành lưỡi dao sắc bén, hắn Nhiếp Thiên có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì cường đại pháp khí hay sao? Mà Trác Hân Nhiên bộ mặt vẻ, lại thản nhiên vô cùng, bởi vậy không khó nhìn ra, nàng đối với Nhiếp Thiên có 10 phần lòng tin. Các ngươi đều đứng sau lưng ta. Đúng lúc này, tự Nhiếp Thiên trong miệng thốt ra một giọng nói. Kiếm Nam Tinh bọn họ tuy có chút không quá tin tưởng Nhiếp Thiên có thể khống chế cương phong, nhưng vẫn không tự chủ được đi ở sau lưng của Nhiếp Thiên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn họ mặc dù không quá tin tưởng Nhiếp Thiên có thể khống chế cương phong, nhưng tối thiểu nhất bọn họ trong nội tâm còn có thể ôm một tia tưởng tượng, vạn nhất đúng như theo như lời Nhiếp Thiên hắn có thể khống chế cương phong đâu, như vậy cũng không cần chết ở cái hắc động này chúng. Lúc này, Nhiếp Thiên sáu người thân thể một mực bị trong hắc động khổng lồ hấp lực hướng chỗ sâu trong kéo đi. Cũng không biết kéo đi ít nhiều giảm đường, trăm giảm, hoặc là ngàn giảm, không một người biết được. Đúng lúc này một cỗ cường đại vòi rồng cương phong tại trong hắc động đột nhiên nổi lên, như một đầu mánh hổ xuống núi dương nanh múa vướt hướng Nhiếp Thiên sáu người, gào thét mà đến. Lập tức, Nhiếp Thiên so với hai con người, trải rộng ra cảm giác, vận chuyển huyền thiên chú thể, nháy mắt lỗ chân lông nhanh chóng mở ra, trong nháy mắt liền vào thiên địa phù hợp trạng thái, nếu như bất kỳ phong đều do trong thiên nhiên rộng lớn thiên địa chi khí biến ảo mà đến. Như vậy này cương phong cũng không ngoại lệ, ta thiên địa phù hợp đã có thể phù hợp thiên địa vạn vật, đó chính là đại tự nhiên chúa tể. Không nghĩ được, gia hỏa này mà ngay cả cương phong đều cầm hắn không có biện pháp, đây cũng quá nghe rợn cả người a. Ngay tại cương phong đến nơi trong thời gian, Nhiếp Thiên sau lưng Sở Kình Thiên đám người, nhao nhao kinh hãi, bọn họ chỉ thấy, khổng lồ vòi rồng cương phong cư nhiên đụng phải Nhiếp Thiên thân thể thời điểm, lại hư không tiêu thất vô ảnh vô tung. 3. Lộ Nhân Giáp phảng phất nhớ tới cái gì? Lập tức tay phải vô đuổi, nhảy dựng lên. ta nhớ ra rồi, lão đại từng tại Xích Ma Sơn nói qua hắn có thể lợi dụng cương phong tu luyện, ta như thế nào đem việc này đem quên đi. Lộ Nhân Giáp nói một chút cũng không sai, lúc trước Nhiếp Thiên tại Xích Ma Sơn giả thuyết bí cảnh đại chiến cửu đầu cự giao, liền đã từng gặp được qua cương phong, mà còn dùng này cương phong sống sờ sờ từ luyện khí lục trọng cảnh sơ kỳ, tăng lên tới luyện khí lục trọng đỉnh phong. Tại hắn xuất giả thuyết bí cảnh, liền liền đem đây hết thể nói cho Lộ Nhân Giáp cùng với Trác Hân Nhiên. Đây cũng là Trác Hân Nhiên trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin tồn tại. Cái gì? Sở Kinh Thiên, Kiếm Nam Tinh cùng với Lâm Tiên Nhi dùng quái vật ánh mắt nhìn đã khoanh chân mà ngồi Nhiếp Thiên, gia hỏa này thật sự có này buồn sự lợi dụng cương phong cho tu luyện sao? Này không khỏi cũng quá không có tin phục lực a, nhưng rõ ràng gia hỏa này lợi dụng cương phong tiến nhập trạng thái tu luyện, này đã là sự thật. Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên cùng với Lâm Tiên Nhi trong nội tâm suy đoán, gia hỏa này chẳng lẽ có chỗ đặc biệt nào? Chẳng lẽ hắn hiểu được như thế nào trích dẫn cương phong cho tu luyện? Nhưng này Huyền Vũ Đại Lục từ xưa đến nay còn chưa nghe nói qua người nào có thể lợi dụng cương phong tới tăng thực lực lên. Các ngươi nhìn, hắn tu vi tại để thăng. Lâm Tiên Nhi ha to mồm, trong ánh mắt xuất hiện một luồng vẻ khiếp sợ, đồng thời, Kiếm Nam Tinh, cùng với Sở Kình Thiên hít sâu một hơi, hắn đến cùng lợi dụng cái gì tài năng luyện hóa cương phong. Đảm nhiệm bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể có 8 tòa đan điển. Hơn nữa mỗi một tòa đan điển đều là đối với hô ứng. Trong thiên địa ly kỳ sự tình mặc dù nhiều vô số kể, nhưng như Nhiếp Thiên loại này, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, đến cùng đằng sau có hay không người đến liền không thể nào biết. Luyện khí bắt trọng trung kỳ, luyện khí bắt trọng hậu kỳ, luyện khí cửu trọng. Ngay tại Nhiếp Thiên bước vào luyện khí cửu trọng trong tích tắc này, trong giây lát từ phát trong cơ thể bắn ra một đạo tử quang, tiếp theo này đạo tử quang tại hắn trên đỉnh đầu hình thành một tòa thiên cương bắt đầu đại trận, cuốn lấy quần quần tới cương phong. Nhưng Nhiếp Thiên đối với đây hết thảy không hề có biết được, như trước yên lặng tại trong khi tu luyện. Hắn mặc Vix 1 U9G dù không biết được, nhưng mà phía sau hắn 5 người lại lớn há miệng, trong ánh mắt lộ ra tư nghị vẻ, hắn đến cùng trên người có ít nhiều chúng ta không biết bí mật. Nửa nén hương về sau, yên lặng đang tu luyện bên trong Nhiếp Thiên, đột nhiên mở ra hai con người, nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang, một đôi đồng tử bệ nghệ thiên hạ, tung hoành thiên hạ xu thế trong lúc vô hình tán phát, như một cái rong ruổi thiên hạ vương giả. Hôm nay liền chương 1, người không ở nhà, không có đồ vật viết chữ, xin lỗi. Chương 146, còn nhỏ xích diễm quy. Nhiếp Thiên trời sinh chính là cương phong khắc tinh, cương phong mỗi đảo qua thân thể của hắn, cũng không có hình bên trong tiêu thất, toàn bộ bị thân thể của hắn hấp thu, về sau lại đi qua thiên cương bắt đầu bảy đan điền loại bỏ, biến thành một cỗ thanh thuần huyền thiên chân khí, chạy xuôi tại chủ trong đan điền, nhất thời chủ đan điền huyền thiên chân khí bắt đầu rít gào, một mực tấn thăng đến luyện khí cửu trọng chi cảnh mới dần dần đình chỉ. Hiện giờ Nhiếp Thiên này biến đổi thái cử động, có thể nói để cho Sở Kình Thiên bọn họ trong nội tâm lật lên sóng gió động trời. Biến thái gặp qua, như vậy yêu nghiệt biến thái, ta còn chưa bao giờ có trông thấy qua. Kiếm Nam Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ Kiếm Nam Tinh mới biết mình thiên phú cùng Nhiếp Thiên chênh lệch có bao nhiêu, bất quá Kiếm Nam Tinh cũng không có bất kỳ ghen ghét, trái lại cao hứng, đây chính là hắn cung chủ. Lúc này, trong hắc động nguyên bản cuồng bạo cương phong, đi ngang qua Nhiếp Thiên thiên cương bắt đầu bảy đan điền hấp thu về sau, cũng đỉnh chỉ xuống. Đúng lúc này, lỗ đen phần cuối xuất hiện một vòng ánh sáng, vô cùng sáng ngời. Chẳng lẽ đó chính là xuất khẩu? Nhiếp Thiên nhìn lên liếc một cái, nói một tiếng, nhất thời rước lấy Kiếm Nam Tinh 5 người khác mục quang. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, là nhập khẩu mà không phải xuất khẩu. Kiếm Nam Tinh trong hai tròng mắt hiện ra một vòng kiên định vẻ. Tại sao thế? Nhiếp Thiên hình như có nghi hoặc hỏi một tiếng, đồng thời Sở Kình Thiên, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi cùng với Trác Hân Nhiên mục quang tất cả đều tập trung ở trên người Kiếm Nam Tinh, tựa hồ tại cùng chờ đợi Kiếm Nam Tinh giải thích. Ta suy đoán, chúng ta ngay từ đầu bị này lỗ đen cuốn tiến, liền liền tiến vào một cái khác giới diện nhập khẩu, chỉ cần xông qua phía trước kia một vòng ánh sáng, đã đến một cái khác hư giới mặt, cụ thể là cái gì giới diện, chỉ có đến mới biết được. Kiếm Nam Tinh sở dĩ hội cho rằng như vậy, bởi vì hắn ở trong Thánh Vực Châu như này các loại hư huyễn chi cảnh gặp qua không dưới trăm loại. Vậy ta nhóm liền thêm chút sức, mau chóng bay đến ánh sáng chỗ, nhìn xem là như theo như lời ngươi như vậy đi. Nhiếp Thiên nghe được Kiếm Nam Tinh này một giải thích, nhất thời khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nếu không phải để cho hắn thò ra đến cùng, e rằng cho dù chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Nói xong, Nhiếp Thiên chân phải đột nhiên một chút, lôi ra một đạo tàn ảnh, nháy mắt hướng ánh sáng chỗ bắn tới. Cùng lúc đó, Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lâm Tiên Nhi, Lộ Nhân Giáp, cùng với Trác Hân Nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhao nhao theo sát Nhiếp Thiên sau lưng. A, nóng quá, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Nhiếp Thiên, Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên ra lỗ đen, liền liền không hiểu rơi vào một mảnh đỏ bừng như lửa đại địa phía trên. Một cô nóng bức khí lưu, từ đại địa phía trên chậm rãi dâng lên, Nhiếp Thiên cùng tất cả mọi người không dám kinh thường, hai chân đạp tại nóng bức đại địa phía trên, cẩn thận từng ly từng tí đi đi lại lại, sợ có cái gì đột phát tình huống. Một ngày sau, Nhiếp Thiên đột nhiên có một loại minh ngộ, hắn cảm giác được càng đi về phía trước, đại địa phía trên nóng bức khí lưu lại càng phát cuồng bạo, hiện giờ bọn họ nhao nhao vận khí trong đan điền nguyên khí ngưng tụ một cái khí vạn, ngăn cản nóng bức khí lưu đánh úp lại, nhưng mà, phảng phất này nóng bức khí lưu ăn mặc phá bọn họ khí vạn đồng dạng, như trước đem bọn họ sấy nướng mồ hôi đầm địa. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Ta nhanh chi chỉ không nổi. Trác Hân Nhiên, nóng cực, không kiên nhẫn nói một tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, Nhiếp Thiên một đoàn người phát hiện phía trước mấy chỗ năm giảm, hỏa hồng chi quang ánh thiên, ngay sau đó một mảnh rậm rạp chẳng chịt kỳ quái đồ vật tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng bọn họ gần hơn, theo những cái kia kỳ quái đồ vật càng ngày càng gần, Nhiếp Thiên một đoàn người chỗ đứng đứng chỗ cũng liền càng nóng bức lên. Lúc này, một cỗ quần áo đốt trọi hương vị từ trên người bọn họ tràn ngập, từ từ bị này đột nhiên tới kỳ quái đồ vật mang đến nóng bức khí lưu trô nương cháy, lập tức thân thể bọn họ phía trên xuất hiện từng mảnh tổn thương dấu vết. Nhiếp Thiên chủ đan điển huyền thiên chân khí trong giây lát bạo phát, lần nữa ngưng tụ một cái khí vạn, ngăn cản nóng bỏng khí tức ăn mòn thân thể. Mẹ nó, đây là vật gì, mang đến nóng bỏng khí lưu như thế nào mãnh liệt như vậy? Lộ Nhân Giáp trong nội tâm nén giận, nhịn không được mắng một tiếng. Trước đợi bọn họ gần hơn cự ly, nhìn nhìn lại ra sao quái vật. Kiếm Nam tinh mục quang nhanh chằm chằm cấp tốc gần hơn hồng thông thông kỳ quái đồ vật, nói một tiếng. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Này rậm rạp chẳng chịt kỳ quái đồ vật rốt cục đứng tại cách Nhiếp Thiên hai người bọn họ trong vị trí địa phương, Kiếm Nam tinh mục quang ngưng tụ tại một ít kỳ quái đồ vật trên người, sắc mặt đại biến, những vật này đều là còn nhỏ xích diễm quy. Muốn biết rõ, trưởng thành xích diễm quy, một thân hỏa hồng mai rùa cứng rắn vô cùng, chiến đấu thời điểm, miệng phun cửu hữu chi hỏa, hơn nữa sinh trưởng tại cực kỳ nóng bức chi địa, sở dĩ Kiếm Nam tinh nhận thức này xích diễm quy là bởi vì ở trong Thánh vực Châu có vài vị trí liệt diễm chi địa đều có được loại này yêu thú. Hoàn hảo là con nhỏ xích diễm quy, nếu là trưởng thành, e rằng hôm nay chúng ta đều phải táng thân không sai. Kiếm Nam tinh hít sâu một hơi, giải thích mà nói. Muốn biết rõ, trưởng thành xích diễm quy trong miệng thế nhưng là phun ra nuốt vào lấy cửu u chi hỏa, tuy nói cửu u chi hỏa danh tiếng không bị liệt là huyền vũ đại lục thập đại kỳ hỏa một trong, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường, bằng cửu u này chi hỏa. Coi như là một cái thái hư cảnh cường giả, nếu không phải cẩn thận bị đốt cháy, cũng tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Hiện giờ, Nhiếp Thiên bọn họ có vẻ thể là vận khí tốt, đụng phải chính là con nhỏ, mặc dù này con nhỏ xích diễm quy cũng có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm, nhưng xa không có cửu u chi hỏa cường đại như vậy. Lúc này, Nhiếp Thiên nghe được Kiếm Nam tinh giải thích, một khỏa treo lấy tâm rốt cục từ từ rơi xuống, lập tức ánh mắt của hắn tập trung tại con nhỏ xích diễm quy trên người, đột nhiên tiến lên bước ra một bước. Lớn tiếng nói, đến đây đi. Một đám xuất sinh. Hiện giờ, Nhiếp Thiên tự biết nơi này những người khác cảnh giới đều bị áp chế, duy chỉ có hắn một người cảnh giới không có bị áp chế, ngược lại có chỗ để thăng, bởi vậy hắn chính là nơi này tối cường một người, cho nên không có bất kỳ băn khoăn hướng còn nhỏ xích diễm quy tuyên chiến. Nhưng mà, đại địa phía trên đám kia rậm rạp chẳng chịt còn nhỏ xích diễm quy như nghe hiểu Nhiếp Thiên khiêu khích, lại đồng thời bay lên giữa không trung, nhìn chằm chằm nhìn Nhiếp Thiên một đoàn người. Tiếp theo mỗi cái mở cái miệng rộng, phun trào xuất một cỗ cường đại liệt diễm, nhất thời quần quận liệt diễm cuốn phương viên vài dặm, hình thành một mảnh hỏa hải, phô thiên cái địa hướng Nhiếp Thiên một đoàn người cuốn tới, liệt diễm những nơi đi qua, đống bừa bộn một mảnh. Đối mặt cường đại vô cùng liệt diễm, Nhiếp Thiên một đoàn người không dám kinh thường, nhao nhao rút ra bên hông binh khí, phóng lên trời, lập tức giữa không trung Nhiếp Thiên, ngưng tụ một cái khí vạn, đột nhiên mũi chân điểm một cái hư không, hướng còn nhỏ xích diễm quy bàn tới. Nhưng mà để cho Nhiếp Thiên không tưởng được chính là hắn dùng huyền thiên chân khí ngưng tụ khí vạn, lại trong hỏa hải rõ ràng co rút lại, Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến. Không thể tiếp tục như vậy, muốn tốc chiến tốc thắng. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên rung tay lên bên trong huyền thiết trọng kiếm, đem chủ đan điền huyền thiên chân khí rót vào trường kiếm bên trong, nhất thời một cỗ vô biên cuồng bạo chi khí từ trên thân kiếm bạo phát. Nhưng mà, bọn này còn nhỏ xích diễm quy như biết Nhiếp Thiên ý nghĩ đồng dạng, trong chớp mắt lại mở cái miệng rộng phun ra một đạo liệt diễm. Lần nữa đem Nhiếp Thiên một đoàn người che giấu. Các ngươi đi mau. Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên cực kỳ hoảng sợ, căn bản không lịch sự bọn họ đồng ý, lập tức tay trái thành trưởng, một trưởng đánh ra, trong chớp mắt một đạo khổng lồ trưởng ấn đem Kiếm Nam tinh bọn họ đẩy lui vài trăm mét xa. Đồ nhà quê. Đại ca. Tiểu sư đệ. Kiếm Nam tinh, Sở Kinh Thiên, Lộ Nhân Giáp, Trác Hân Nhiên, cùng với Lâm Tiên Nhi phảng phất đã biết, một mình đối mặt còn nhỏ Xích Diễm Quy Nhiếp Thiên muốn hóa thành cho tàn đồng dạng, nhao nhao lo lắng hô lớn một tiếng. Chương 147, Cửu U Chi Hỏa. Hiện giờ, Nhiếp Thiên một đoàn người nơi ở triệt để biến thành một mảnh hỏa hải, kéo dài hơn 10 dặm, mà Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên tại bị Nhiếp Thiên một trưởng đẩy lui vài trăm mét, Sở Kinh Thiên cùng Kiếm Nam Tinh liền liền ngưng tụ một cái khí vạc, đem bọn họ nhao nhao bao bọc trong đó, ngăn cản từ bên ngoài đến chi hỏa, nhưng hỏa diễm vẫn là có thể xuyên thấu khí vạc, tại thân thể bọn họ phía trên lưu lại từng đạo tổn thương dấu vết. Bất quá rõ ràng không có Nhiếp Thiên trô đứng chỗ kia mảnh trong biển lửa hỏa diễm tới mãnh liệt. Thế nào? Thế nào? Nhiếp Thiên đại não điên cuồng vận chuyển, nghĩ đến phá giải phương pháp, hiện giờ Nhiếp Thiên có thể nói là lên trời xuống đất đều không có lối đi. Mẹ nó, liều. Nhiếp Thiên mắt thấy chính mình ngưng tụ khí vạc, tại dần dần đơn bạc, tùy thời đều có khả năng tan vỡ, hiện giờ chỉ có liều mạng một bả, hắn trong chớp mắt ngưng tụ một đạo khổng lồ trường ấn phía trên kim quang vạn đạo. Lập tức đầy trời vang lên chư Phật tụng kinh thanh âm, vạn Phật triều tông một trưởng mãnh liệt bạo phát, hướng mấy vạn còn nhỏ Xích Diễm Quy đè xuống. Nhưng mà, tại hắn đánh ra một trưởng này đồng thời, hắn ngưng tụ khí vạc cũng theo phá thành mảnh nhỏ, nhất thời quần quận liệt diễm hướng hắn trên thân thể cuốn tới, hỏa diễm chưa tới, Nhiếp Thiên toàn thân quần áo hóa thành cho tàn, thân thể trần truồng trong chớp mắt hiện ra tại Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên trước mắt. Đồ nhà quê. Lúc này, Trác Hân Nhiên mắt thấy Nhiếp Thiên cũng bị liệt diễm đốt cháy, đã sớm quên thẹn thùng chi tâm, nhịn không được hô to một tiếng, đồng thời Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lộ Nhân Giáp bọn họ có thể nói phẫn nộ tới cực điểm, tiếp theo hai chân một chút hướng Nhiếp Thiên bàn tới. Không được qua đây. Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên cực kỳ hoảng sợ, hắn chết không sao, quyết không thể liên lụy huynh đệ của mình đi theo bị liệt diễm đốt giết. Ừ. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác trong cơ thể khác thường biến, ngay tại hắn còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp thời điểm, trong giây lát một cái đen nhánh hạt châu phá thể, mang theo người cuộn cuộn đen nhánh chi khí đứng ngạo nghễ hư không. Phần Thiên Châu. Nhiếp Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn thế nhưng là lại rõ ràng bất quá này đốt uy lực của Thiên Châu, cũng có thể nói Phần Thiên Châu chính là liệt diễm khắc tinh, bất quá người Nhiếp Thiên cũng là không hiểu ra sao, Phần Thiên này châu không phải là tính cả Phần Thiên Ma kiếm bị lao tổ đảm bảo sao? Vì sao còn có thể xuất hiện ở trong cơ thể của ta? Lúc trước, tại Thiên Vân Tông Cửu Long Chi Tháp, Thiên Vân Tông lão tổ muốn đảm bảo Phần Thiên Ma kiếm 3 năm, thế nhưng nguyên bản khảm ở trên Phần Thiên Ma kiếm Phần Thiên Châu lại thần không biết quỷ không hay xuyên thấu Nhiếp Thiên trong cơ thể, đối với cái này hết thảy Nhiếp Thiên có thể nói là không rõ chút nào, nhưng mà, ở nơi này hết sức hung hiểm trong thời gian, Phần Thiên Châu lại tự động hộ chủ. Đúng lúc này, Phần Thiên Châu bộc phát ra vạn trượng hào quang, tại trong tích tắc này đem bốn phía hỏa hải toàn bộ bao phủ trong đó, nhất thời bị Phần Thiên Châu bao phủ hỏa hải xoay tròn lên, hình thành một cỗ cường đại hỏa long cuốn hướng Phần Thiên Châu cuốn mà đi. Nhưng mà, Phần Thiên Châu phảng phất là một cái điền bất mãn lô đen, ai đến cũng không có cự tuyệt, thu hết trong đó. Một lát thời gian, Phần Thiên Châu liền đem làn tràn hơn 10 dặm hỏa hải thôn phệ sạch sẽ, không để lại một tia hỏa diễm. Đang tại bay nhanh mà đến Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, cùng với Lộ Nhân Giáp ba người, thấy vậy một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người tại trong hư không. Hiện giờ ba người bọn họ ngây ngốc nhìn qua vạn đạo hào quang Phần Thiên Châu, trong nội tâm lật lên sóng gió động trời. Lão đại rõ ràng còn có cường đại như vậy bảo vật bản thân, xem ra chúng ta là không lo lắng một hồi. Lộ Nhân Giáp không khỏi nói một câu, lập tức mục quang quét về phía bên cạnh Kiếm Nam Tinh cùng Sở Kinh Thiên. Hắn có được cường đại như vậy bảo vật, hơn nữa hắn còn có được Phần Thiên Ma kiếm, chỉ sợ cũng tính thánh vực Trung Châu những cái kia thế lực lớn cũng cầm không ra trong đó một kiện a, nhưng hắn là từ đâu có được. Kiếm Nam Tinh trong lòng có chút nghi hoặc, mơ hồ có chút hoài nghi sau lưng của Nhiếp Thiên khả năng còn có một cỗ thế lực cường đại trèo trống. Truy cập HTTP. Để đờ cơ chuyện Sở Kình Thiên không phải là không cùng Kiếm Nam Tinh đồng dạng ý nghĩ. Phía dưới, Lâm Tiên Nhi, Trác Hân Nhiên phương hướng, hiện giờ hai cái này tuyệt sắc mỹ nữ có thể nói bị trước mắt một màn kinh hãi cái miệng nhỏ mở lớn, gia hỏa này trên người đến cùng có bao nhiêu bảo vật, hơn nữa mỗi kiện bảo vật đều là cường đại vô cùng, kia Phần Thiên Ma kiếm lại càng là trong kiếm chí tôn. Lúc này, hấp thu quần quận liệt diễm Phần Thiên Châu, hỏa hồng chi quang chiếu xạ thiên địa, nhuộm đỏ trường thiên, có thể so sánh nhật nguyệt, nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không Phần Thiên Châu đột nhiên trong đó hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Lập tức, Nhiếp Thiên một đạo thần niệm hướng trong thân thể tìm kiếm, hắn phát hiện lần này Phần Thiên Châu cũng không có ẩn thân, đang dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở hắn chủ đan điền bên cạnh, hơi hơi tản ra hỏa hồng chi quang. Hả? Ngay tại hắn đang muốn rút khỏi thần niệm thời điểm, lại phát hiện Phần Thiên Châu bắn ra một đạo kim quang xuyên thấu trong đầu của hắn, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc bây giờ còn có mấy vạn con còn nhỏ xích diễm quy đang tại nhìn chằm chằm. Hiện giờ, nơi này hỏa diễm bị phần Thiên Châu toàn bộ hấp thu, Nhiếp Thiên trong nội tâm có thể nói là sướng khoái vô cùng. Hiện tại đến phiên ta phát huy. Sắt. Nhiếp Thiên suýt nữa bị ngọn lửa đốt cháy, trong nội tâm có thể nói là thô bạo tung hành, lập tức chủ đan điền huyền thiên chân khí gầm hét lên, rót vào kỳ kinh bát mạch, ngay sau đó từ kỳ kinh bát mạch tuôn ra vào tay huyền thiên trọng kiếm ở trong, nháy mắt, huyền thiên trọng kiếm phía trên chân khí chạy. Đầy trời mưa kiếm. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, này đầy trời mưa kiếm chính là Nhiếp Thiên từ Thiên Phật trưởng bên trong diễn biến mà đến. Nhất thời, Nhiếp Thiên trong tay huyền thiên trọng kiếm chia ra làm ngàn, phô thiên cái địa hướng còn nhỏ xích diễm quy bắn tới, kiếm mang những nơi đi qua, còn nhỏ xích diễm quỷ mai rùa từng khúc tan vỡ, trong nháy mắt ốp mắt, bị Nhiếp Thiên bạo phát ngàn vạn kiếm mang thôn phệ. Hiện giờ, Nhiếp Thiên tấn chức luyện khí cửu trọng, nó đầy trời mưa kiếm uy lực thì càng cường đại hơn, so với trước kia tối thiểu trở mình tăng gấp đôi. Ngao ngao. Xích diễm đàn rùa, từng mảnh kêu rên thanh âm vang lên, từng đạo nóng bỏng máu tươi, rơi trời cao, dưới nổi lên đầy trời huyết vũ, đại địa phía trên đều là chân cụt tay đứt, đảm nhiệm xích diễm mai rùa lại là cường ngạnh, có thể nào ngăn cản ở Nhiếp Thiên trong cơ thể thanh thuần vô cùng huyền thiên chân khí. Cũng có thể nói, con nhỏ xích diễm quy phun ra liệt diễm đối với Nhiếp Thiên không có hiệu quả, cũng liền biến thành một đám phế vật. Vâng! Tại Nhiếp Thiên chém giết mấy vạn con nhỏ xích diễm quy, một đạo đinh thai nhức góc thanh âm trong dây lát vang lên, hư không run rẩy không ngớt, ngay sau đó một đạo liệt diễm chi trụ từ lòng đất phóng lên trời, trong nháy mắt, đại địa phía trên nham tương cuộn cuộn, chân cụt tay đứt thiêu hư vô. Ngay sau đó một cỗ cực kỳ nóng bức khí lưu hướng trong hư không Nhiếp Thiên trùng kích mà đi. Nhưng mà, khí lưu chưa tới, chỉ thấy Nhiếp Thiên trên thân thể xuất hiện từng đạo tổn thương dấu vết. Đại ca, mau lui lại, đây là cửu u chi hỏa. Kiếm Nam Tinh hai con ngươi nhanh chằm chằm quần quận nham tương, cực kỳ hoảng sợ, lập tức liền cùng Sở Kình Thiên cùng Lộ Nhân Giáp hướng sau lưng mà đi, nhưng vẫn là đã chậm một bước, trên thân thể quần áo trong chớp mắt thiêu đốt. Thấy vậy một màn Trác Hân Nhiên cùng Lâm Tiên Nhi đỡ đòn quần cuộn nóng bỏng khí tức hướng Lộ Nhân Giáp, Kiếm Nam Tinh, cùng với Sở Kình Thiên bắn tới, lập tức Lâm Tiên Nhi một trường đánh ra, nhất thời một dấu bàn tay xoáy lên quần cuộn đá vụn hướng Kiếm Nam Tinh ba người cuốn mà đi. Bính bính ba ba. Cuốn đá vụn theo Lâm Tiên Nhi trường ấn, chậm rãi rơi xuống, đem Sở Kình Thiên, Lộ Nhân Giáp, cùng với Kiếm Nam Tinh ba người bao phủ trong đó, cũng bởi vậy thân thể bọn họ phía trên liệt diễm, cũng theo dập tắt. Lần này ba người bọn họ có thể nói là cựu tử nhất sinh, nếu không phải Lâm Thiên Nhi lôi kéo đá vụn dập tắt liệt diễm, đảm nhiệm thực lực bọn hắn tại cường đại chỉ sợ cũng khó tránh khỏi vận rủi. Lúc này, đối mặt cựu U Chi Hỏa Nhiếp Thiên, tự biết vô pháp ngăn cản, đột nhiên một cái thả người, trở lên không vội vã mà đi, ý đồ tránh đi này quần quận liệt diễm, nhưng mà đại địa phía trên nham tương như biết Nhiếp Thiên dụng ý đồng dạng, trong chớp mắt hình thành một cái khổng lồ lốc xoáy. Lốc xoáy phía trên bộc phát ra một cỗ vô biên hấp lực đem Nhiếp Thiên hướng nham tương bên trong cấp tốc kéo. Chương 148, đại chiến xích diễm quy. Muốn chết phải không? Nhiếp Thiên tự biết đối mặt cường đại cửu u chi hỏa, không có bất kỳ còn sống khả năng. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 3 dặm. Lúc này, Nhiếp Thiên cách đại địa phía trên sôi trào không ngớt mãnh liệt nham tương, càng ngày càng gần, hắn trên thân thể làn da cũng ở rất nhanh hư thối, nếu không phải hắn có huyền thiên chú thể, thân thể cứng rắn qua thường nhân, e rằng sớm đã bị cửu u này chi hỏa phân hóa. Ngay tại Nhiếp Thiên cho là mình sắp sửa bị biển nham thạch nóng chảy thôn vệ thời điểm, đột nhiên thân thể của hắn bị một đạo hỏa hồng khí vạc bao bọc. Nhiếp Thiên mừng rỡ trong lòng, lão bằng hữu, ngươi lại cứu ta một mạng. Nhiếp Thiên biết ngoại trừ trong cơ thể phần thiên châu, lại cũng không có đồ gì có thể ngăn cản bá đạo này vô cùng cửu u chi hỏa. Hiện giờ Nhiếp Thiên bị phần thiên châu tán phát khí vạc bao bọc, có thể nói là một tia nóng bỏng khí tức đều không cảm giác được. Từ ngực hạ xuống Nhiếp Thiên, theo tiếng tiến vào biển nham thạch nóng chảy bên trong, một lát Nhiếp Thiên liền nổi biển nham thạch nóng chảy mặt ngoài, nhưng mà thân thể của hắn ở trong lại giống như cất giấu một tòa khổng lồ hỏa kho đồng dạng, điên cuồng hấp thu này trong nham thạch liệt diễm. Tiểu tử, không nghĩ được trong cơ thể ngươi lại có tị hỏa thần khí. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, tiếp theo chỉ thấy một cái thân thể khổng lồ đứng ngạo nghễ tại nham tương phía trên, tản ra vô biên thái hư chi khí, nó một thân liệt diễm quần quần áo giáp khoác trên vai thân. Nắm trong tay lấy một chuôi đỏ bừng liệt diễm đại sẻng, uy mãnh vô cùng, nếu chỉ luận hỏa diễm, không hề so với trên người hỏa biên bức liệt diễm kém bao nhiêu. Trưởng thành xích diễm quy. Nhiếp Thiên mục quang tập trung tại nham tương phía trên đạo kia người mặc liệt diễm áo giáp bàng đại yêu thú, hỏi một tiếng, kỳ thật dù cho không hỏi, hắn cũng lợi dụng đoán được. Ha ha! Không nghĩ được bổn tọa bị nhốt vạn thú tháp tầng thứ 2 đã có mấy ngàn năm, như cũ có người nhận thức bổn tọa. Trưởng thành xích diễm quy ngửa mặt một tiếng cười to. tiếp theo khinh thường mục quang quét về phía Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh mấy người, nói, nếu như các ngươi đã tới, vậy vĩnh viễn lưu lại à? Tuy Nhiếp Thiên đã đoán được này chợt hiện yêu thú chính là trưởng thành Xích Diễm Quy, nhưng lúc hắn chính thai nghe được, hay là nhịn không được nội tâm run lên. Hừ, muốn để lại dưới chúng ta, muốn làm tốt chết giác ngộ. Nhiếp Thiên cương ép áp chế nội tâm khủng hoảng, lập tức đứng ở nham tương phía trên, mục quang cùng trưởng thành Xích Diễm Quy xa xa đối mặt. Hiện giờ Nhiếp Thiên tự nhận tại hắn bước vào luyện khí cựu trọng cảnh, đủ để cùng phổ thông thái hư nhất trọng cảnh đánh một trận. Một cái luyện khí cảnh nhỏ bé nhân loại, tại bổn tọa uy áp phía dưới còn có thể hành động tự nhiên, xem ra ngươi có thể đi đến nơi này cũng hoàn toàn không phải là dựa vào may mắn. Trưởng thành Xích Diễm Quy trong lòng có chút kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mặt cái nhân loại này vậy mà không sợ chút nào hắn uy áp. Chỉ là thái hư chi cảnh có thể nào ngăn chặn ta? Nhiếp Thiên khinh thường nói một tiếng. Muốn biết rõ, hiện giờ Nhiếp Thiên đã nói bước vào luyện khí cựu trọng chi cảnh, thực lực có thể nói có thể cùng phổ thông thái hư chi cảnh đối với bệ nghệ, như thế nào lại chịu này trưởng thành Xích Diễm Quy áp chế? Hừ! Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay bổn tọa để cho thân thể của ngươi hóa thành này đại địa phía trên quần quận liệt hỏa. Trưởng thành Xích Diễm Quy chịu Nhiếp Thiên khiêu khích, trong nội tâm giận dữ, nhất thời trong cơ thể bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại lôi kéo bốn phía quần quận nham tương, phóng lên trời, trong nháy mắt, lôi kéo nham tương hình thành một cái liệt diễm hỏa trụ, nó đứng ngạo nghễ tại hỏa trụ phía trên, quan sát phía dưới Nhiếp Thiên, lập tức mở cái miệng rộng, phun ra một đạo nóng bỏng vô cùng cửu u chi hỏa. Phần Thiên Châu, cho ta thu. Có được Phần Thiên Châu Nhiếp Thiên, không sợ chút nào này quần quận cửu u chi hỏa, lập tức chỉ thấy Nhiếp Thiên ngược chỗ, lốc xoáy cũng lên, điên cuồng cắn nuốt đánh úp lại cửu u chi hỏa. Ha ha, thối con rùa đen, hiện giờ ngươi bản lĩnh xuất chúng đều không làm gì được ta. Ngươi còn có tài năng gì chẳng quản xử đi ra a? Lúc này, Nhiếp Thiên thấy Phần Thiên Châu hoàn toàn đem cửu lũ chi hỏa hấp thu, trong nội tâm đại chấn. Hừ, một FA không giờ cờ bờ vê đút cờ cái luyện khí cảnh kiến hôi, bổn tọa phất tay cũng có thể bóp chết ngươi. Trưởng thành Xích Diễm Quy nhan thấy chính mình cửu lũ chi hỏa hoàn toàn không làm gì được Nhiếp Thiên, trong nội tâm lại càng là nổi giận. Chưa bao lâu nó nghĩ tới, cửu lũ của mình chi hỏa sẽ bị người khác hấp thu. Hôm nay ta liền búng ngươi mai rùa. Nhìn ngươi còn có thể hay không lớn lối. Nhiếp Thiên tự nhận chỉ cần cửu lũ chi hỏa không làm gì được tự mình, hắn liền không sợ chút nào này trưởng thành Xích Diễm Quy. Hiện giờ Nhiếp Thiên có thể nói là chiến ý ngút trời, toàn thân khí thế cũng bắt đầu kéo lên, chủ trong đan điền huyền thiên chân khí rít gào không thôi. Tiếp theo, Nhiếp Thiên dung tay lên bên trong huyền thiết trọng kiếm, hư ảo kiếm đạo ý cảnh trong chớp mắt bạo phát, tiếp theo một đạo khổng lồ đen nhánh kiếm mang ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, chậm rãi hướng trưởng thành Xích Diễm Quy vào đầu đánh xuống. Nhìn như chậm chạp, cũng tại tốc độ ánh sáng trong đó, liền đạt đến trưởng thành Xích Diễm Quy thể ngoại một xích, 0.33m, chỗ. Thấy vậy một màn, trưởng thành Xích Diễm Quy trong nội tâm ngạc nhiên, đảm nhiệm nó như thế nào cũng không nghĩ tới nhìn như chậm rãi một kiếm, cư nhiên nhanh đến cực hạn. Không nghĩ được, trước mặt luyện khí này cảnh kiến hôi cư nhiên có thể bộc phát ra như thế nhanh như thiểm điện một kích. Bất quá nó dù sao cũng là thái hư chi cảnh yêu thú, há có thể như vậy không chịu nổi một kích, lập tức chỉ thấy nó sát ý vô biên. Khí thế tăng vọt, thái hư nhất trọng cảnh khí thế toàn diện bạo phát, ngay tại Nhiếp Thiên đen nhánh kiếm mang sắc bổ vào khôi giáp của hắn phía trên trong tích tắc này, nó trong tay liệt diễm đại sẻng đột nhiên liền huy động lên, nhất thời ngưng tụ một đạo khí vạc đem bản thân bao bọc trong đó. Bởi vậy không khó nhìn ra, này trưởng thành Xích Diễm Quy, tuy là yêu thú, không bằng người loại đầu góc dễ dùng, nhưng tốc độ phản ứng lại là cực kỳ nhạy bén. Bành! Một tiếng vang thật lớn, theo tiếng, Nhiếp Thiên hắc sắc kiếm mang bổ vào khí vạc phía trên. Lập tức kiếm mang cùng khí vạc đồng thời phá toái. Tại trưởng thành Xích Diễm Quy ngăn lại Nhiếp Thiên một kích này, trong nội tâm đã run nhẹ nhẹ, hắn biết có thể ngăn dưới Nhiếp Thiên một kích này, hoàn toàn là dựa vào thái hư chi khí khổng lồ, nếu là mình là luyện khí cảnh yêu thú, e rằng một kích này liền trực tiếp thấy Diêm Vương đi. Tại Xích Diễm Quy ngăn lại Nhiếp Thiên một kích, rốt cục có đánh trả cơ hội, tiếp theo chỉ thấy, nó trong tay đại sẻn đột nhiên trong đó quấy hư không, đưa tới hư không run lên, lập tức chỉ thấy một đạo cường đại xúc mang từ hư không đánh xuống. Thế muốn một xúc kết quả Nhiếp Thiên. Đây là thái hư chi cảnh chỗ buộc phát ra công kích sao? Nhiếp Thiên đối mặt hư không phía trên sắp đánh xuống một xúc, trong nội tâm bình tĩnh đến cực điểm, chậm đợi này một xúc đến. Thấy vậy một màn trưởng thành Xích Diễm Quy, nó bộ mặt hiện ra một tia cười lạnh, ngươi đã tự đại, vậy chết đi. Nhiếp Thiên là tự đại sao? Hiển nhiên không phải, sở dĩ hắn sẽ như thế, là chờ cơ hội, cho Xích Diễm Quy một kích chí mạng, khiến nó không thể nào ngăn cản. Xích Diễm Quy nhãn thấy mình một cái xúc mang sắp đem Nhiếp Thiên chia làm hai khai mở, nhất thời căng thẳng thần kinh buông lỏng rất nhiều. Cơ hội tới. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng, cùng lúc đó, hai chân đạp lên Thê Vân Tung, hét lớn một tiếng, yêu thú thủy chung là yêu thú, dù cho thành tinh, cũng là một cái đồ đần. Nhiếp Thiên trong lúc nói chuyện, thân thể liền liền tiêu thất ngay tại chỗ, ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, lôi điện kiếm đạo ý cảnh bộc phát ra, trong nháy mắt trên thân kiếm lôi điện chạy. HTTP/N/SD. Ngay tại lôi điện chạy trong nháy mắt, Nhiếp Thiên huyền thiết trọng kiếm liền liền phá vỡ áo giáp, chui vào trưởng thành xích diễm quy trong thân thể, lập tức chỉ thấy trưởng thành xích diễm quy thân thể tại lôi điện điện giật phía dưới cấp tốc bành trướng. Vâng. Bành trướng thân thể theo tiếng muốn nổ tung lên, ngay sau đó từng khối ngạch thịt nát tiến vào nham tương bên trong, bị nham tương đốt cháy hư vô, liền hét thảm một tiếng thanh âm cũng không phát ra. Hắn cư nhiên có thể chém giết thái hư cảnh yêu thú. Này kinh tâm động phách đánh một trận, thủy chung quấn quanh tại kiếm nam tinh năm người trong lòng, thật lâu không thể lắng lại. Chương 149, vô căn cứ chi môn. Vạn thú tháp, tầng thứ 2, tại Nhiếp Thiên chém giết trưởng thành xích diễm quy, đại địa phía trên nguyên bản mãnh liệt sôi trào nham tương phảng phất an tĩnh rất nhiều, mà ngoài ngàn mét kiếm nam tinh một số người mắt thấy một hồi đại chiến, trong nội tâm rung động, đảm nhiệm bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Nhiếp Thiên càng lấy luyện khí cửu trọng chi cảnh, cư nhiên dễ như trở bàn tay chém giết thái hư nhất trọng cảnh yêu thú. Tuy nói này thái hư nhất trọng cảnh yêu thú bản lĩnh xuất chúng không làm gì được Nhiếp Thiên, bởi vậy thực lực giáng xuống rất nhiều, nhưng không thể nghi vấn chính là hắn trôi chắt lọc nguyên khí vẫn là thái hư chi khí. Muốn biết rõ, thái hư chi khí so với luyện khí cảnh nguyên khí thế nhưng là có cách biệt một trời một vực, giữa bọn họ thế nhưng là chênh lệch một cái đại khảm. Tuy Nhiếp Thiên tại luyện khí cảnh nội có thể vượt cấp 3 khiêu chiến, thế nhưng dù sao cũng là luyện khí cảnh, mà này trưởng thành xích diễm quy thế nhưng là thái hư chi cảnh, nếu như việc này truyền đi, đoán chừng toàn bộ Nam Hải đều biết xôi trào a. Vậy gia hỏa đang làm sao? Ngoài ngàn mét kiếm nam tinh năm người, mục quang tập trung ở trên người Nhiếp Thiên, hình như có nghi hoặc, nhao nhao khó hiểu. Lập tức bọn họ chỉ thấy vừa mới đi qua một phen tranh đấu Nhiếp Thiên, thân thể lại nằm ở nham tương phía trên, hai mắt khép hờ, như ngủ rồi đồng dạng, nhưng mà để cho kiếm nam tinh mấy người kinh hai chính là Nhiếp Thiên dưới thân quần quận nham tương tản mát ra cường đại nhiệt lưu, lại hướng Nhiếp Thiên thân thể ở trong cấp tốc dũng mãnh lao tới, ngay sau đó Nhiếp Thiên dưới thân từng mảnh nham tương ngưng kết, biến thành màu lửa đỏ nham thạch. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Nhiếp Thiên trong thân thể phần thiên châu đem nham tương ở trong hỏa diễm toàn bộ hấp thu, không có nóng bỏng hỏa diễm trèo chống nham tương, lúc này mới biến thành từng khối nham thạch. Ba ngày sau, Nhiếp Thiên cảm giác được nham tương phía trên gần như không có đảm nhiệm hà liệt diễm phun trào, hắn khép hờ hai con ngươi chậm rãi mở ra, lập tức phun ra một ngụm trọc khí. Ha ha ha! Bảo bối tốt! Nhiếp Thiên mắt thấy nơi này cửu lũ chi hỏa toàn bộ bị phần thiên châu hấp thu, nhất thời cười to một tiếng. Phần thiên châu xuất ra. Chíu. U. Theo tiếng, một đạo hỏa hồng chi quang phổ ảo rởm tỉ ổ trong đó trộn lẫn lấy vài phần đen nhánh chi khí, từ Nhiếp Thiên trong thân thể bắn ra, một giây sau, liền xuất hiện ở trong tay Nhiếp Thiên. Hiện giờ phần thiên châu đang hút thu cửu u chi hỏa, nó mặt ngoài rõ ràng xuất hiện từng mảnh thật nhỏ hỏa long, ở phía trên chạy. Không nghĩ được, chỉ là phần thiên ma kiếm một cái linh kiện, uy lực của nó cũng là cường đại như vậy. Nhiếp Thiên mục quang nhìn chăm chú vào trong tay phần thiên châu, thầm nghĩ trong lòng, cha ta đến tột cùng là một cái nhân vật dạng gì. Có thể có này hai kiện cường đại bảo bối. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn trong tay phần thiên châu, đột nhiên trong đầu hiện ra ban đầu ở Ô Ngông Tuyệt Cốc ở trong kia phó nhân vật bức họa, hắn thật sự là cha ta sao? Như hắn là cha ta, Sở Trường Phong tiền bối lại nên là cha ta người nào? Ai? Mặc kệ, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày ta sẽ minh bạch đây hết thảy được. Nhiếp Thiên tự biết đây hết thể không phải mình có thể biết, bởi vậy cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, lập tức đem phần thiên châu thu vào. Liệt diễm đại thủ ấn. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nhớ tới trong óc hắn nhiều ra tới tin tức, xem ra tại phần thiên châu hấp thu cửu u chi hỏa, liệt diễm đại thủ ấn cũng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, lúc trước phần thiên châu sở hấp thu chính là Ô Ngông Nhai liệt diễm quật phổ thông liệt hỏa, mà bây giờ phần thiên châu lại là hấp thu so với phổ thông liệt hỏa cường đại gấp mấy lần cửu u chi hỏa. Bởi vậy liệt diễm đại thủ ấn này tuyệt đối với lúc trước cường đại gấp mấy lần. Chẳng lẽ ta về sau dùng phần thiên châu nếu hấp thu đến cường đại hơn hỏa diễm, chỗ buộc phát ra liệt diễm đại thủ ấn cũng đi theo cường đại. Nhiếp Thiên trong nội tâm đột nhiên một loại minh ngộ, lập tức đại hỉ lên. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên vận chuyển trong cơ thể phần thiên châu, nhất thời một cỗ nóng bỏng vô cùng liệt diễm hội tụ tại hai tay trong đó, mà cỗ này nóng bỏng vô cùng liệt diễm, trong đó lại trộn lẫn lấy một tia ma khí. Siêu cấp liệt diễm đại thủ ấn. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt, một cỗ cường đại vô cùng liệt diễm trưởng ấn từ giữa không trung phía trên ngưng tụ mà thành, chậm rãi hướng đại địa phía trên gào thét mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại địa run rẩy, nguyên bản khô héo biển nham thạch nóng chảy, trong chớp mắt lần nữa sôi trào, một cỗ cường đại nham tương gợn sóng phóng lên trời. Vê đút vó vê đút, một trường này uy lực, e rằng đủ để sánh vai thái hư chi cảnh cường giả. Kiếm Nam Tinh năm người, mắt thấy Nhiếp Thiên một trường này cường đại, trong ánh mắt xuất hiện một luồng vẻ kinh hãi, nếu thái hư cảnh cường giả không cẩn thận bị này liệt diễm đốt cháy, cũng tuyệt không bất kỳ còn sống cơ hội a. Hả? Ta nên từ nơi nào ra ngoài? Đúng lúc này, đứng ở nham tương phía trên Nhiếp Thiên, phát hiện tại phiến khu vực này không gây bất kỳ xuất khẩu. Lập tức, Nhiếp Thiên hai chân đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang hướng Kiếm Nam Tinh bọn họ bắn tới. Lão đại, người Thái Ngưu xoa liễu, quả thật liền là thần tượng của ta. Lộ Nhân Giáp thấy bay nhanh mà đến Nhiếp Thiên, khuôn mặt hèn mọn bị ổi vẻ. Đừng nói nhảm. Chúng ta bây giờ bị khống trụ. Nhiếp Thiên cắt đứt lời của Lộ Nhân Giáp, tiếp theo nói một tiếng. Đúng vậy a. Chúng ta chỉ lo cao hứng, lại không để ý đến nơi này. Sở Kinh Thiên mục quang quét về phía bốn phía, ý đồ tìm đến đường ra, nhưng như cũng là không thu hoạch được gì, không riêng gì hắn, liền ngay cả còn dư lại Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Lâm Thiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên đều là nét mặt khuôn mặt u sầu. Chẳng lẽ muốn bị nhốt chết tại đây hay sao? Lộ Nhân Giáp có chút lo lắng nói. Ta xem chưa hẳn, các ngươi lên trên nhìn một chút. Nhiếp Thiên tỉ mỉ quan sát tình huống nơi này, hắn phát hiện, hoang nguyên hơn 10 dặm đều là đỏ bừng một mảnh, duy chỉ có trên không bất động, chỉ thấy trên không mây đen biến hóa, gào thét vạn dặm, tiếp theo hắn liền cảm ngộ được trong mây đen có hay không có lấy một cái giống như hư giống như huyễn chi môn. Ý tứ của lão đại là, này đường ra ở phía trên. Lộ Nhân Giáp hình như có nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên, có chút không quá tin tưởng. Không sai. Các ngươi nhìn này bốn phía đều bị nóng bỏng chi khí bao phủ, duy chỉ có kia phiến thiên không, mây đen mãnh liệt không thôi, hơn nữa trong mây đen hình như có một đạo hư ảo chi môn. Nhiếp Thiên ngửa đầu, mục quang bắn về phía thiên không, giải thích một tiếng. Đại ca nói một chút cũng không sai, lấy ta đoán chừng, trên không cánh cửa kia, đạo môn, chính là đi thông tầng thứ ba vô căn cứ chi môn. Lúc này, Kiếm Nam Tinh cũng phát hiện trong hư không có kỳ quặc. Các ngươi là làm sao thấy được, vì sao ta một chút cũng không phát hiện. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi hỏi một câu, này của nàng vừa hỏi, cũng hỏi ra Sở Kình Thiên, Lộ Nhân Giáp cùng với Trác Hân Nhiên ba người nghi vấn. Này, Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh nhất thời cũng không nói lên được, bởi vì này đạo hư vọng chi môn dùng con mắt quan sát là thứ yếu, chủ yếu là muốn đi cảm ngộ, sở dĩ Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh có thể phát hiện, rõ ràng hai người bọn họ cảm ngộ năng lực thắng được Sở Kình Thiên, Lộ Nhân Giáp, Trác Hân Nhiên, cùng với Lâm Tiên Nhi bốn người. Làm sao vậy? Trác Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh trong miệng thốt ra một chữ, liền liền lập tức im bặt, nàng nhịn không được hỏi một tiếng. Như vậy cùng các ngươi nói đi. Kỳ thật này vô căn cứ chi môn là muốn dụng tâm đi cảm ngộ, mới có thể xuất hiện. Kiếm Nam Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có cái này thuyết pháp tương đối nói thông. Xem ra chúng ta bốn người thiên phú, xa không có hai người các ngươi cường đại, lúc này mới dẫn đến không nhìn thấy vô căn cứ chi môn. Sở Kinh Thiên rốt cục lý giải này đạo lý trong đó. Nhất thời trong lòng có loại thất lạc cảm giác, trong nội tâm tự rêu nghĩ đến, cái Thiên Vân Tông gì đệ nhất thiên tiêu, cái gì tinh anh bảng xếp hàng thứ nhất, quả thật buồn cười đến cực điểm. Chương 150, Hàn Băng Điện. Sở Sư Huynh, nay hoàn toàn cùng thiên phú không có liên quan, kỳ thật ta cùng với Nam Tinh có thể cảm ngộ này vô căn cứ chi môn, là bởi vì chúng ta tâm cảnh thăng hoa cao hơn các ngươi trên một chút. Nhiếp Thiên thấy có chút thất lạc Sở Kinh Thiên, tiếp theo giải thích một tiếng. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên không đợi Sở Kình Thiên đáp lời, liền liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, hướng hư không phía trên bắn tới. Một dặm, năm dặm, 15 dặm, 30 dặm. Vâng! Tại hắn phi đạt cao độ gần tới 30 dặm thời điểm, hư không phía trên sôi trào mây đen, trong lúc bất chợt phả dôn tám ngưng tụ thành một cái khổng lồ hư ảo bàn tay ấn, lập tức từ hư không phía trên đột nhiên chụp được, dù là Nhiếp Thiên thực lực có thể so với thái hư chi cảnh, như cũng là khó có thể ngăn cản này đạo trưởng ấn uy áp. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hướng đại địa phía trên rơi xuống mà đi. Phanh! Theo thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên thân thể đập vào đại địa phía trên, trong chớp mắt cả vùng đất hỏa hồng nham thạch xuất hiện từng đạo vết nước. Phúc! Nhiếp Thiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn toàn thân cốt cách bạo vàng, như muốn vỡ vụn. Đồ nhà quê! Đại ca! Tiểu sư đệ! Thấy vậy một màn, Kiếm Nam Tinh năm người nhịn không được hô to một tiếng, đồng thời bọn họ trong nội tâm ngạc nhiên. Không nghĩ được này hư ảo chi môn lại giấu giếm sắc cơ, xem ra muốn bước vào cánh cửa này, tuyệt không phải chuyện dễ. Ta không tin, một cái phá không gian có thể đem ta vây khốn. Nhiếp Thiên cắn chặt răng đứng dậy, bỏ qua Kiếm Nam Tinh năm người hô to thanh âm, tiếp theo, mục quang nhìn lên hư không phía trên bàn tay ấn, nó bộ mặt xuất hiện một vòng kiên định vẻ. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên hai chân đạp lên mặt đất, lại một lần nữa phóng lên trời, nhưng mà sắp lần nữa đến đại thủ ấn bao phủ trong phạm vi, đột nhiên trong hư không đại thủ ấn, huyền hóa ra một cái hư ảo bạch sắc đại môn, trên cửa chính, tản mát ra từng trận khủng bố uy áp. Hư ảo chi môn. Nhiếp Thiên trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Hư ảo, vô vọng vô giới, chẳng lẽ này phiến đại môn bản thân chính là hư vô, thế nhưng là nó lại rõ ràng tồn tại. Nhiếp Thiên không có tùy tiện tiến đến, lập tức chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng hư không, nhắm lại hai mắt, lĩnh hội lên này hư ảo chi môn ý tứ. Tĩnh tâm, tĩnh não, tĩnh linh hồn, ba tĩnh, người thân thể sẽ biến thành một cố khu xác, vô luận lúc trước thực lực lớn hơn nữa, tại ba tĩnh, đều biết biến thành hư vô. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Nhiếp Thiên nội tâm phảng phất xuất hiện một loại minh ngộ, tại loại này minh ngộ, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng chuyển động, hướng Nhiếp Thiên trong thân thể cuồng dũng tới, trong cơ thể hắn thiên cương bắt đầu bảy đan điển cũng đi theo mở rộng ra môn hộ, thỏa thích hấp thu trong trời đất nguyên khí, lập tức loại bỏ thành huyền thiên chân khí, chảy xuôi tại chủ trong đan điển. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày. Tại đây trong mười ngày cảnh giới của hắn tăng vọt đến luyện khí cửu trọng trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa xa, liền liền bước vào luyện khí đỉnh phong tu vi. Ngồi xếp bằng 10 ngày Nhiếp Thiên, lúc này, hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo bệ nghệ thiên hạ hào quang, phảng phất muốn xuyên qua này hư không phía trên hư ảo chi môn. Người đã là hư vô, ta thì sợ gì? Nhiếp Thiên lại một lần nữa hướng hư ảo chi môn mà đi, mà hư ảo chi môn trong chớp mắt huyễn hóa ra một cái bạch sắc khổng lồ trường ấn, đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó, nhưng lúc này bàn tay ấn sắp vỗ vào Nhiếp Thiên thân thể của hắn phảng phất hóa thành hư vô, vậy mà xuyên qua bàn tay ấn trong lòng bàn tay, hướng trong hư không vọt tới. Hảo, hảo, thiên phú của thiếu tôn chủ càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này, trong hư không xuất hiện một trương khổng lồ khuôn mặt, hắn hai con ngươi nhìn xuyên qua hư ảo chi môn Nhiếp Thiên, trong nội tâm cười to mà nói. Nếu là Nhiếp Thiên nhìn thấy này trong hư không khổng lồ khuôn mặt, nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ, bởi vì cái này khuôn mặt chính là Ô Mông Tuyệt Cốc cốc chủ Sở Trường Phong khuôn mặt. Mà còn dư lại, Sở Kinh Thiên, Lâm Thiên Nhi, cùng với Lộ Nhân Giáp nhìn kia bóng lưng biến mất, trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Cũng chỉ có Kiếm Nam Tinh từ lúc 10 ngày trước, liền liền nhắm lại hai con người, lĩnh hội lấy hư ảo cửa ý tứ, nhưng hắn nhưng không thu hoạch được gì, đau khổ khó có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Lạnh quá, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Nhiếp Thiên xuyên qua hư ảo chi môn, một cỗ rét lạnh đến cực điểm khí lưu hướng thân thể của hắn trùng kích mà đi, nhất thời để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nếu không là hắn có phần thiên châu bên người, e rằng trong chớp mắt liền sẽ bị đông lạnh thành một tòa băng điêu. Lập tức nhịn không được thầm mắng một câu, con em ngươi, tầng thứ hai nóng bức đến cực điểm, này tầng ba lại băng lãnh thấu xương. Lúc này, Nhiếp Thiên đứng ở sương mù mịt mờ băng nguyên phía trên, hắn toàn thân y phục đã đông lạnh được băng cứng rắn, hơn nữa hai đầu lông mày xuất hiện tầng tầng xương trắng, toàn thân đập vào run rẩy. Chẳng lẽ nơi này có dị bảo? Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, đón lấy hưng phấn lên, nhưng hắn không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hai chân đi lên phía trước đi. Rốt cuộc tại đây sương mù mông lung băng nguyên phía trên, tầm nhìn chưa đủ mở giảm. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn chết cóng tại đây, nếu muốn cái biện pháp mới được. Đột nhiên, Nhiếp Thiên cảm thấy càng đi về phía trước, càng băng lãnh, hiện giờ hai chân của hắn cơ hồ bị đông lạnh mất đi chi giác, đi lên đường tới ngã trái ngã phải. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên duỗi ra một cái bị đông cứng có chút cứng ngắc cánh tay, chất lọc phần thiên châu bên trong cửu u chi hỏa, trong chớp mắt bàn tay của hắn phía trên quần cuộn liệt hỏa thiêu đốt, lập tức kéo dài đến phương viên một dặm ở trong, biến thành hỏa hải, nhưng mà để cho Nhiếp Thiên ngoại ý muốn chính là này mảnh hỏa hải, lại không có tản mát ra một tia nóng bỏng khí tức, ngược lại khiến cho nơi này càng thêm băng lãnh đáng sợ. Ba mẹ nó, đây là cái gì địa phương quỷ quái, mà ngay cả cửu u chi hỏa đều mất đi hiệu lực, chẳng lẽ thật muốn đem ta đông lạnh chết ở chỗ này hay sao? Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên khí muốn chửi mẹ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa nâng lên đông lạnh có chút cứng ngắc bắp chân đi phía trước phương đi đến. Nhưng mà, lúc Nhiếp Thiên hành tẩu hơn 10 dặm, trong giây lát một tòa mông lung bạch sắc cung điện xuất hiện ở hắn trong hai tròng mắt. Thê Vân Tung. Thấy vậy một màn, nhất thời Nhiếp Thiên thi triển ra Thê Vân Tung phương pháp, hướng cung điện nơi ở bàn tới, một lát liền đến cách cung điện 10m bên ngoài. Hàn băng điện. Nhiếp Thiên nhìn trước mặt bạch sắc cung điện phía trên ba cái hàn băng đại tự, đột nhiên đánh cho run rẩy, phảng phất cung điện này phía trên ba chữ lớn, tản mát ra khổng lồ hàn băng chi khí đồng dạng, lạnh đến nội tâm. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước. Lúc này, Nhiếp Thiên nâng lên hai chân, từng bước một hướng đi thông cung điện đại môn hàn băng bậc thang bước đi, không dám chút nào đại ý. Vâng. Nhưng mà ngay tại Nhiếp Thiên hai chân vừa mới đi trên bậc thang trong thời gian, dưới chân hàn băng bậc thang đột nhiên lay động, tiếp theo liền nghe được biết rồi một tiếng, lập tức chỉ thấy Hàn Băng Điện hai phiến đóng băng đã lâu đại môn chậm rãi mở ra, trong chớp mắt một cỗ cường đại hơn Hàn Băng chi khí trước mặt đánh tới. Khí! Lạnh quá! Nhiếp Thiên cảm giác được cỗ này Hàn Băng chi khí, so với vừa mới càng thêm mạnh mẽ đến cực điểm, hít sâu một hơi, lập tức chắt lọc chủ đan điển huyền thiên chân khí quán thâu toàn thân, ngăn cản này đánh tới Hàn Băng chi khí, lập tức trong cơ thể hắn phần thiên châu cũng đi theo thả ra một cỗ hơi ấm, cho hắn thân thể bổ sung nhiệt lượng. Nhiếp Thiên cảm giác được trong thân thể có một chút nhiệt lượng, lập tức một cái lắc mình tiến nhập Hàn Băng đại điện. Phanh! Ngay tại Nhiếp Thiên tiến nhập Hàn Băng điện, nguyên bản mở ra hai phiến đại môn, trong giây lát quan đóng lại, nhất thời để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm run lên. Nhưng mà, để cho Nhiếp Thiên không nghĩ tới chính là, tại đây hai phiến đại môn đóng, cuồn cuộn Hàn Băng chi khí trong giây lát từ trên không phô thiên cái địa đánh út lại, những nơi đi qua đều bị đóng băng. Lúc Nhiếp Thiên phản ứng kịp, đã gắn liền với thời gian muộn vậy, hắn phát hiện toàn bộ Hàn Băng điện đã toàn bộ bị này Hàn Băng chi khí chợt bao phủ, liền ngay cả kia vừa mới đóng hai phiến đại môn cũng bị này cường đại Hàn Băng chi khí đóng băng. Chương 151, Hàn Băng Châu. Tại Nhiếp Thiên bước vào Hàn Băng điện, hai phiến vạn cân trọng Hàn Băng đại môn đột nhiên đóng, nhất thời băng lạnh thấu xương Hàn Băng chi khí phô thiên cái địa mà đến, lúc Nhiếp Thiên phát hiện đây hết thảy, đã gắn liền với thời gian muộn vậy. Hàn Băng chi khí những nơi đi qua đều bị đóng băng, hiện giờ Nhiếp Thiên liền như thân ở tại một tòa trong hầm băng, không còn đường lui. Thế nhưng Nhiếp Thiên cũng không phải cái ngồi chờ chết người, không được thời khắc cuối cùng hắn tuyệt không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Tiếp theo, Nhiếp Thiên mục quang quét mắt một vòng Hàn Băng điện. Không tốt. Nhiếp Thiên phát hiện đóng băng đại điện Hàn Băng đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thêm dày, như vậy cứ tiếp thế này, không bao lâu nữa, hắn trô đứng chi địa cũng tất nhiên sẽ bị băng phong. Lão bằng hữu, phải dựa vào ngươi rồi. Nhiếp Thiên suy nghĩ mấy lần, cũng chỉ có trong cơ thể phần thiên châu có khả năng phá vỡ này Hàn Băng chi khí, hắn nghĩ đến liền làm, một lát cũng không dám chế mãi, lập tức chắt lọc phần thiên châu ở trong chất chứa cửu u chi hỏa, hội tại song trưởng trong đó, nháy mắt, hắn trên song trưởng liệt diễm cuồn cuộn. Nhưng mà để cho hắn vô cùng thất lạc chính là, này cuồn cuộn liệt diễm, lại không có một tia nóng bỏng năng lượng, như bị Hàn Băng chi khí đóng băng đồng dạng, nhưng cho dù không có nóng bỏng năng lượng, hắn cũng phải thử trên thử một lần, chung quy so với ngồi chờ chết tốt. Siêu cấp liệt diễm đại thủ ấn. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, trong chớp mắt một đạo liệt diễm trưởng ấn ngưng tụ mà thành, chậm rãi từ trên đỉnh đầu không chụp được, ý đồ hòa tan Hàn Băng, nhưng mà để cho hắn không lời chính là, trưởng ấn còn chưa bộc phát ra uy lực, lại bị Hàn Băng chi khí đóng băng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e rằng cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng một màn quỷ dị này, rốt cuộc tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, hỏa khắc băng là thiền kinh địa nghĩa, băng khắc hỏa có khắc thường lý. Thế nào? Chẳng lẽ thật muốn đóng băng không sai sao? Nhiếp Thiên mắt thấy bốn phía Hàn Băng đang tại cấp tốc thêm dày, mà chính mình chỗ đứng không gian diện tích cũng đi theo dần dần co lại, nhất thời trong nội tâm sinh ra một cỗ ý lạnh như băng. Không, quyết không thể bị nó đóng băng, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên trong đầu lóe hiện lên hai đạo thân ảnh mơ hồ, lập tức bộ mặt xuất hiện một vòng kiên định vẻ, ta như cứ như vậy chết đi, vứt bỏ mẹ ta tại không để ý, là vì bất hiếu, huyết hải thâm, cửu không báo, là vì bất nhân. Ta muốn tĩnh, chỉ có bình ổn tinh thần mới có thể sống lấy đi ra ngoài. Tại Nhiếp Thiên nghĩ đến cha mẹ mình, muốn sống tràn ngập toàn bộ trong đầu, lập tức hít thở sâu một chút, cưỡng ép áp chế trong nội tâm khủng hoảng, đón lấy mục quang quét về phía trên không. Có lẽ phía trên có đường ra cũng nói bất định. Nhiếp Thiên gặp được không tản mát ra Hàn Băng chi khí, so với phía dưới mãnh liệt vài lần, theo đạo lý phía trên hẳn là trước tiên bị băng phong, nhưng để cho hắn nghi hoặc chính là, trên không nhưng không bị đóng băng. Nghĩ vậy, hắn lập tức hai chân đạp lên mặt đất, phóng lên trời, hướng tầng thứ hai bàn tới, nhưng mà, ngay tại hắn hai chân sắp rơi vào tầng thứ hai, trong giây lát một cỗ cường đại đến cực điểm Hàn Băng chi khí hướng hắn cuốn tới. Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên lập tức kéo lên bên hông huyền thiết trọng kiếm, trong chớp mắt trên thân kiếm từng đạo lôi điện chạy. Ngay sau đó buộc phát ra một cỗ hủy diệt chi lực. Lôi đỉnh kiếm thế. Đối mặt quần quận đánh tới Hàn Băng chi khí, Nhiếp Thiên lập tức thi triển ra thất sát kiếm bộ, bước thứ ba. Đúng lúc này, chỉ thấy Nhiếp Thiên sau lưng một đạo khổng lồ lôi điện chi mang quần quận lên, tiếp theo huyễn hóa ra một chuôi lôi điện chi kiếm, chậm rãi hướng Hàn Băng chi khí bổ tới. Nay đạo kiếm mang, nhìn như chậm chạp, lại lấy tốc độ ánh sáng tốc độ bổ vào Hàn Băng chi khí phía trên, cắt vào trong đó. Oeng! Đánh tới Hàn Băng chi khí, tại Nhiếp Thiên dưới một kích này, lập tức tiêu tán, ngay sau đó biến thành từng khối khối băng, từ không trung rơi xuống phía dưới. Khá tốt, nơi này bất đồng tầng thứ nhất, mặc dù nơi này Hàn Băng chi khí so với tầng thứ nhất tới càng thêm mãnh liệt, nhưng sẽ không đóng băng công kích của ta. Nhiếp Thiên hình như có may mắn nói một câu, đón lấy trong nội tâm vừa muốn nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị phong chết ở chỗ này. Đúng, tìm kiếm hàn băng chi khí đích căn nguyên, chỉ cần từ bỏ căn nguyên, nơi này hàn băng chi khí liền liền tự sụp đổ. Đột nhiên, Nhiếp Thiên trong óc xuất hiện một loại minh ngộ, lập tức hắn hai chân nhảy lên hướng tầng thứ ba bàn tới. Chíu. U. Ngay tại Nhiếp Thiên đáp xuống tầng thứ ba, đột nhiên trong đó, bốn phương tám hướng hàn băng chi khí cuốn tới, không cần phải nói nơi này hàn băng chi khí tuyệt đối so với tầng thứ hai tới còn mãnh liệt hơn, hắn không dám có một tia phất lờ, lập tức phi thân lên, huy động trong tay huyền thiết trọng kiếm, lập tức một đạo lôi điện chi quang bạo phát, đánh tan từ bên ngoài đến hàn băng chi khí. Hắn biết, bị nơi này bất kỳ một đạo hàn băng chi khí quét trúng, chính là lập tức biến thành một tòa băng điêu, hiện giờ hắn có thể nói đem lôi đỉnh kiếm thế, thi triển đến phát huy tác dụng vô cùng. Phanh, phanh. Nhiếp Thiên lôi điện kiếm mang những nơi đi qua, liền thấy từng khối hàn băng rơi xuống phía dưới, rơi trên mặt đất, hắn nhìn đúng thời cơ, lập tức lại hóa thành một đạo lưu quang hướng tầng thứ tư bắn tới. Nhưng mà, để cho hắn không tưởng được chính là, tầng thứ tư hàn băng chi khí, lại cùng vừa mới hai tầng lại càng là khác nhau rất lớn. Ngay tại Nhiếp Thiên đến nơi trong tích tắc này, chỉ thấy này tầng thứ tư hàn băng chi khí trong chớp mắt biến ảo thành mấy trăm đầu hàn băng cự long, mỗi cái dương nanh múa vuốt, phun ra nuốt vào lấy hàn băng chi khí, quanh quẩn trên không trung. Hí. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không tự chủ dùng mình một cái, không nghĩ được nơi này hàn băng chi khí, vậy mà bộ nhớ một loại ý cảnh, biến ảo thành hàn băng cự long. Sớm đã lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh Nhiếp Thiên, chỉ cần nhìn lên một cái, liền đã biết đây hết thảy. Mẹ nó, liều. Nhiếp Thiên khẽ cắn môi quản, hai tay nắm chặt huyền thiết trọng kiếm, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, chiến ý ngút trời. Ông. Tiếp theo hắn rung tay lên bên trong huyền thiết trọng kiếm, trong giây lát một đạo hoành minh thanh âm vang lên. Đến đây đi. Nhưng mà, giữa không trung lượn vòng hàn băng cự long, như nghe hiểu Nhiếp Thiên khiêu khích, mở cái miệng rộng, gào thét hạ xuống. Đối mặt này mấy trăm đầu hàn băng cự long, Nhiếp Thiên không dám chút nào đại ý, lập tức chắt lọc chủ đan điển chi khí, quán thâu trường kiếm bên trong, nhất thời trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, âm dương bắt quái kiếm đạo ý cảnh ẩn chứa trong đó. Trong nháy mắt Nhiếp Thiên quanh thân liền bị bắt quái hư ảnh bao phủ, ngăn cản gào thét mà đến hàn băng cự long. Chíu. U, chíu. U. Gào thét tới hàn băng cự long tại đụng vào bát quái trong tích tắc này, tan thành mây khói, biến thành một cỗ hàn băng chi khí hướng không trung thổi đi, nhưng mà để cho Nhiếp Thiên không lời chính là, này phá tán hàn băng cự long cũng tại giữa không trung vừa vội nhanh chóng ngưng tụ mà thành, tiếp tục hướng chính mình trùng kích mà đến. Này còn thế nào đánh? Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh hãi, hắn biết, nghị phá vỡ này mấy trăm đầu hàn băng cự long, chỉ dựa vào âm dương bát quái đã là rất không có khả năng. Nghĩ vậy, Nhiếp Thiên trường kiếm vung lên, lập tức triệt hồi quanh thân bắt quái hư ảnh, phóng lên trời, tùy cơ liệt diễm đại thủ ấn trong chớp mắt bạo phát, ánh đỏ trường thiên, tiếp theo một đạo liệt diễm trưởng khắc ở hắn trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ, mang theo quần quần nóng bỏng liệt diễm chậm rãi từ trên không chụp được. Hàn băng cự long cũng không phải là yêu thú, chỉ là hàn băng chi khí biến ảo mà thành, bởi vậy không có bất kỳ tư tưởng, căn bản không biết né tránh. Suy, suy mấy trăm đầu hàn băng cự long, tại Nhiếp Thiên nóng bỏng trưởng ấn nướng, biến thành một cỗ hơi nước, phiêu tán tại giữa không trung, trong nháy mắt bị đông cứng thành từng khối khối băng, xuống phương rơi xuống phía dưới. Nhiếp Thiên mừng rỡ trong lòng, không nghĩ được ta liệt diễm vậy mà ở chỗ này sẽ có hiệu quả. Ồ, đây là cái gì? A, lạnh quá. Ngay tại mấy trăm đầu hàn băng cự long tiêu thất, giữa không trung lại nổi lơ lửng một khỏa trong sáng tĩnh lặng bạch sắc hạt châu, hơn nữa hạt châu phía trên hàn khí bức người, so với nơi này bất kỳ một cỗ hàn khí đều mãnh liệt gấp 10, gấp trăm lần. Nếu không phải Nhiếp Thiên trong cơ thể có phần thiên châu trèo trống, lúc này e rằng đã biến thành một tòa băng điêu. Hắc hắc. Tiểu tử, muốn hàn băng châu này sao? Đúng lúc này, một đạo âm lãnh vô cùng thanh âm tại Nhiếp Thiên trong thai vang lên, nghe này thanh âm, Nhiếp Thiên đã biết cũng không phải là người lương thiện, ngươi là ai? Ha ha, bản tổ chính là nơi này chúa tể. Này đạo âm lãnh thanh âm lần nữa vang lên. Nhưng mà để cho Nhiếp Thiên nghi hoặc chính là, chỉ nghe được thanh âm, nhưng không thấy một thân. Người rốt cuộc là ai? Lặng lẽ toàn thân lỗ chân lông mở ra, phóng ra cảm giác, nhưng mà để cho hắn kinh hai chính là lại cảm giác không được người này bất kỳ tung tích. Lúc này Nhiếp Thiên mơ hồ cảm thấy, người này tuyệt đối là một cái cường đại vô biên cường giả, không phải vậy, bằng cảm giác của mình, không có khả năng dò xét không ra người này một tia tung tích. Chương 152, Hàn băng lão tổ. Lúc này, Hàn băng đại điện tầng thứ tư, tại Hàn băng châu bạch sắc hào quang bao phủ, càng làm cho toàn bộ hàn băng đại điện băng lánh đến cực điểm, nhưng Nhiếp Thiên biết rõ không trùng trôi nổi hàn băng châu là trí bảo, cũng không dám đưa tay đi lấy, bởi vì hắn biết từ một nơi bí mật gần đó còn có một cái cường đại tồn tại. Ha ha, lão tổ ta thế nhưng là đợi hơn 1000 năm, rốt cục để ta chờ đến. Lúc này, này đạo âm thanh băng lãnh, cười lớn một tiếng. Người rốt cuộc là ai? Giấu đầu lộ đuôi, tính cái anh hùng hảo hán gì, có bản lĩnh xuất ra đánh một trận. Nhiếp Thiên áp chế trong nội tâm kinh hoàng, mắng to một tiếng. Được rồi. Người đã nghĩ như vậy biết, lão tổ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là 1000 năm trước xưng bá tứ hải khu vực Hàn Băng lão tổ. Hàn Băng lão tổ trong lời nói có chút kiêu ngạo. Nhiếp Thiên nghe xong, tuấn giật khuôn mặt, nhất thời trắng bệch, sống 1000 năm người, thật là quái vật gì. Muốn biết rõ, Hồng Vũ cảnh cường giả tuổi thọ, cũng chẳng qua là 500 tuổi, mà người này 1000 năm trước liền xưng bá tứ hải khu vực, có thể nghĩ, cảnh giới của hắn tuyệt đối tại Hồng Vũ cảnh phía trên, là kia trong truyền thuyết thiên tượng cảnh tồn tại. Nếu thật sự là như thế, Nhiếp Thiên đem để không nổi một tia chiến đấu chi lực, cũng có thể nói, hiện giờ Nhiếp Thiên trước mặt thiên tượng cảnh, liền một con kiến hôi cũng không bằng. Lúc này, Nhiếp Thiên ổn định lại tâm thần nói khoác mà không biết ngượng, ta đã lớn như vậy còn chưa nghe nói qua tứ hải khu vực xuất hiện qua thiên tượng cảnh cường giả. Hừ, ngươi mới bao nhiêu, lão tổ ta xưng bá tứ hải thời điểm, e rằng liền cha ngươi mẹ còn chưa ra đời đó. Nhưng mà, còn không đợi thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một đạo hư ảnh từ Hàn Băng Châu bên trong bắn ra, ngay sau đó một cỗ khủng bố uy áp đánh út về phía Nhiếp Thiên. Phanh! Nhiếp Thiên tại đây khủng bố uy áp, lập tức quỳ một chân trên đất, toàn thân cốt cách bạo vang lên, đồng thời khỏe miệng của hắn biên máu tươi tràn ra, nhưng cỗ này uy áp cũng triệt để kích phát hắn một thân ngông nên, lập tức hắn cắn huyết hồng hàm răng, toàn thân tản mát ra một cái không thể địch nổi ngạo khí. Chỉ là uy áp, có thể nào làm gì được ta? Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đỡ đòn quần quần uy áp, khó khăn đứng lên, đồng thời trong miệng hắn máu tươi như không cần tiền tựa như phun ra. Tại Nhiếp Thiên đứng người lên, phong mang tất lộ đồng tử bắn thẳng Hàn Băng lão tổ, dĩ nhiên là một luồng tàn hồn. Hiện giờ Nhiếp Thiên, trong nội tâm lại càng là rời sông lấp biển, mãnh liệt không thôi, mặc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mặt Hàn Băng lão tổ cũng chỉ là một luồng tàn hồn. Chậc chậc, còn là một đặc thù thể chất, ông trời đối đãi ta không tệ à, có thân thể ngươi, không lo khôi phục không được lão tổ ta năm đó tu vi. Ngay tại Hàn Băng lão tổ thấy được Nhiếp Thiên nháy mắt, nó bộ mặt xuất hiện một vòng vẻ tham lam. Nhiếp Thiên sao có thể không biết ý của hắn, từng tại Thiên Vân Tông hắn thế nhưng là vượt qua Huyền Vũ đại lục sách lịch sử, bên trong có chỗ ghi lại, chỉ cần thiên tượng cảnh phía trên, linh hồn bất tử, liền liền có thể đoạt xá, bất quá loại này đoạt xá bị Huyền Vũ đại lục gọi tà ác chi thuật, từ lúc trước đây thật lâu đã bị cấm kỵ, không nghĩ được Hàn Băng lão tổ này, theo còn có thể đoạt xá chi thuật. Hừ. Chẳng qua là một luồng tàn hồn mà thôi, còn vọng tưởng đoạt xá ta. Nhiếp Thiên tự biết cho dù đối mặt một cái thực lực không kịp lúc trước chi vạn nhất thiên tượng cảnh tàn hồn, cũng không có chút nào phần thắng khả năng, rốt cuộc cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhưng nếu là cứ như vậy để cho hắn cam chịu số phận, hắn cũng là tuyệt đối làm không được, tính cách của hắn chính là tình nguyện chết trận, cũng không muốn làm khôi lỗi. Đúng vậy, quả nhiên có chút ngạo khí. Hàn Băng lão tổ hình như có tán thưởng nói một tiếng, tiếp theo lại nói, chỉ có ngạo khí là sẽ vô dụng thôi. Mấu chốt còn phải dựa vào thực lực. Muốn thực lực là sao? Hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên vận chuyển trong cơ thể phần thiên châu, tiếp theo một cô nóng bỏng vô cùng liệt diễm hội tại trên sóng trường. Lão quỷ, ta hôm nay để cho ngươi xuống địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Còn không đợi tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy Nhiếp Thiên sau lưng một đạo liệt diễm đại thủ ấn ngưng tụ mà thành, tiếp theo một trường hướng Hàn Băng lão tổ tàn hồn đè xuống, trường ấn chi mãnh liệt, khoan thai có thể thấy. Phần Thiên Châu. Hàn Băng lão tổ tàn hồn nhìn thấy Nhiếp Thiên trợ thi triển liệt diễm trưởng phương pháp, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, trong ánh mắt xuất hiện một luồng e ngại vẻ. Chết đi. Nhiếp Thiên thấy Hàn Băng lão tổ ở chỗ cũ ngừng bay, không làm ra một tia phản công cử chỉ, thừa này, Nhiếp Thiên trong tay huyền thiết trọng kiếm theo sát liệt diễm trưởng ấn về sau bổ ra. Một kiếm này, đã mãnh liệt vì tối, không chứa một tia kỹ xảo, thế phải ở Hàn Băng lão tổ ngừng bay trong thời gian lấy tính mệnh của hắn, để cho hắn hồn phi phách tán. Đối mặt lưỡng trọng công kích Hàn Băng lão tổ, trong chớp mắt tỉnh ngộ lại, tiếp theo mở mịt tàn hồn, đột nhiên trong đó buộc phát ra một cỗ không lời ngang hàng khí thế, tại cổ khí thế này, Nhiếp Thiên trưởng ấn cùng kiếm mang nhau nhau bị đánh tan ra. Lập tức Nhiếp Thiên thân ảnh bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. "Tiểu tử, ngươi phần thiên này châu từ chỗ nào đoạt được, sở trường phong lại là gì của ngươi?" Hàn Băng lão tổ cưỡng ép áp chế trong nội tâm sợ hãi, hỏi một tiếng. "Hừ." Gia sư tục danh há lại ngươi có khả năng nói được. Nhiếp Thiên là bực nào thông minh, tại Hàn Băng lão tổ vừa nhắc tới Sở Trường Phong, hắn liền đã biết, Hàn Băng lão tổ đích thị là e ngại Sở Trường Phong, bởi vậy, Nhiếp Thiên cố đem Sở Trường Phong nói thành gia sư, hảo mượn này kinh sợ Hàn Băng lão tổ, tìm ra sinh lộ. "Hảo, hảo, hảo, ngươi đã là đồ đệ của hắn, hôm nay ta càng thêm không thể bỏ qua ngươi. Hàn Băng lão tổ trong ánh mắt hiện ra một luồng vẻ cừu hận. Không ổn. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn vốn muốn mượn Sở Trường Phong đại danh tới kinh sợ Hàn Băng lão tổ, nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại, đã như vậy, kia chỉ có chiến. Chiến? Như thế nào chiến? Đây chính là thiên tượng cảnh. Nhiếp Thiên lần đầu tiên công kích thất bại, liền liền biết cùng Hàn Băng lão tổ có bao nhiêu chênh lệch. Tiểu tử đừng có lại làm vô vị vùng đấy, chỉ bằng ngươi điểm này thực lực, lão tổ ta phất tay là được bôi diệt. Hàn Băng lão tổ nói chuyện đồng thời, lần nữa phóng thích một cỗ khủng bố uy áp. Hiện giờ, đã bị thương nặng Nhiếp Thiên, còn có thể nào ngăn cản này khủng bố uy áp? Cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng quả quyết không có đánh trả khả năng. Hắc hắc. Tiểu tử, ngoan ngoãn bị ta đoạt xá a. Hàn Băng lão tổ nói chuyện đồng thời, tàn hồn tại hư ảo, tiếp theo lôi ra từng đạo tàn ảnh hướng Nhiếp Thiên bắn tới. Hừ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không thành toàn ngươi. Nhiếp Thiên tự biết đã không còn đường lui, lập tức chắt lọc chủ đan điển huyền thiên chân khí quán thâu trong kỳ kinh bắt mạch, muốn chuẩn bị tự bạo. Hàn Băng tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hắn nói là đồ nhi ta sao? Ngươi dám còn vọng tưởng đoạt xá, thật to gan. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp sửa tự bạo trong thời gian, trong giây lát, một giọng nói vang vọng tại Hàn Băng trong đại điện, ngay sau đó một đạo trung niên thân ảnh từ trên không nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào Nhiếp Thiên bên cạnh. Tiếp theo, một cỗ khủng bố khí thế từ khi người này trong cơ thể bạo phát, đem sắp tới Hàn Băng lão tổ đính tại chỗ cũ. Sở bá bá. Nhiếp Thiên thấy người tới chính là Ô Ngông Tuyệt Cốc cốc chủ, Sở Trường Phong, mừng rỡ trong lòng. Ha ha, mấy tháng không thấy, không nghĩ được Thiên Nhi tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Sở Trường Phong mỉm cười nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, trong ánh mắt hiện ra một luồng vẻ tán thưởng. Chương 153, thần phục. Nguyên bản Nhiếp Thiên cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà lại không ngờ Sở Trường Phong lại cứ thế xuất hiện, đứng ngạo nghễ tại trước người của hắn, nếu là Sở Trường Phong chậm thêm đến nửa giây, e rằng Nhiếp Thiên đã tự bạo thân vong. Hiện giờ Nhiếp Thiên tự biết có Sở Trường Phong, cái mạng nhỏ của mình xem như bảo vệ, hắn mặc dù bảo vệ, nhưng hắn đối diện Hàn Băng lão tổ lại khuôn mặt cho tàn, không còn lúc trước cuồng ngạo. Sở Trường Phong. Hàn Băng lão tổ nhìn thấy đối diện ngạo nghễ mà đứng, chắp hai tay sau lưng Sở Trường Phong, trong ánh mắt xuất hiện một luồng e ngại vẻ. Tại 1000 năm trước Hàn Băng lão tổ bước vào thiên tượng cảnh, quét ngang tứ hải khu vực cuối cùng lập nên Hàn Băng cung, Hàn Băng cung tại lãnh đạo của hắn, như mặt trời ban trưa, về sau Hàn Băng lão tổ vì tu luyện một môn tà ác công pháp, xương trắng thất sát công lao, loại công pháp này muốn dùng một vạn đối với sử nam, sử nữ chi tinh huyết làm dẫn, lại vừa luyện thành. Việc này bị Sở Trường Phong biết được, dưới sự tức giận dẹp thiên Hàn Băng cung, về sau Hàn Băng lão tổ bị Sở Trường Phong truy sát 5000 vạn dặm, cuối cùng không địch lại, đã chết, nó tàn hồn cũng bị Sở Trường Phong phong ấn tại Hàn Băng Châu ở trong, thẳng đến 16 năm trước, Sở Trường Phong mới đem Hàn Băng Châu này trấn áp tại Vạn Thú Tháp ở trong. Bởi vậy, Hàn Băng lão tổ ở trong Hàn Băng Châu trọn vẹn ngây người hơn 1000 năm. Ha ha, Hàn Băng tiểu nhi, không nghĩ được ngươi còn nhớ rõ ta. Sở Trường Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Hàn Băng lão tổ, ung dung nói một tiếng, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, tiếp theo lại nói, hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, muốn nha, thần phục trước mặt ngươi người, muốn nha, hồn phi phách tán. Cái gì, ngươi để ta thần phục cái này miệng còn hôi sữa, hừ, cho dù chết ta cũng sẽ không đồng ý. Hàn Băng lão tổ là nhân vật nào, hắn thế nhưng là một đời kiêu hùng, tuy nói thân thể đã hủy, thực lực không kịp lúc trước chi vạn nhất, nhưng hắn vẫn là cái làm cho người ta nghe xong liền nghe tin đã sợ mất mật thiên tượng cảnh cường đại tồn tại, như thế nào cam nguyện thần phục Nhiếp Thiên. Hảo, ngươi đã không đồng ý, vậy chết đi. Sở Trường Phong sau khi nói xong, không còn hai lời, lập tức một cỗ khí thế hủy diệt hết thảy bản thân trong cơ thể bạo phát, đánh về phía Hàn Băng lão tổ. Lập tức chỉ thấy Sở Trường Phong tay phải thành trưởng hướng Hàn Băng lão tổ vào đầu áp. Thấy vậy một màn, Hàn Băng lão tổ sắc mặt xanh mét, hắn biết tại đây một trường, chính mình còn lại một tia tàn hồn tất hội tan thành mây khói, đến lúc đó, này ở giữa thiên địa đã có thể thật không có Hàn Băng lão tổ. Ta đáp ứng. Hàn Băng lão tổ mắt thấy một trường muốn rơi xuống, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đã đáp ứng Sở Trường Phong, bởi vậy cũng đúng lúc chứng thực một câu, chết tử tế, không bằng lại còn sống. Cái này đúng rồi. Sở Trường Phong thu hồi trường ấn, mỉm cười nói một tiếng, sau đó rồi nói tiếp, kỳ thật ngươi bái hắn vì thiếu chủ, cũng không có thiệt thòi đến ngươi, lấy thiên phú của hắn, sớm muộn muốn đi hướng võ đạo đỉnh phong, đến lúc đó, lấy pháp lực của hắn lại lần nữa cho ngươi đắp nặn chân thân, cũng không phải là không thể được. Liền hắn, có thể bước trên một bước kia sao? Hàn Băng lão tổ, trong nội tâm thầm mắng, không chút nào cho rằng Nhiếp Thiên sẽ có bước trên võ đạo đỉnh phong cái ngày đó. Sở Trường Phong như thế nào không biết Hàn Băng lão tổ bên trong ý nghĩ trong lòng, tiếp theo lại nói, ngươi tin hay không, hắn cũng đã là của ngươi thiếu chủ, ngươi còn không mau mau bài kiến. Đợi Sở Trường Phong sau khi nói xong, Hàn Băng lão tổ mục quang nhìn lướt qua Nhất Thiên, trong ánh mắt lóe hiện lên một vạn cái tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, chỉ có thể nhận thức kinh sợ. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Hàn Băng lão tổ tàn hồn, quỳ một chân trên đất, hành một cái đại lễ. Nhất thời, Nhiếp Thiên hai mắt trừng trừng, hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Wow, đây chính là thiên tượng cảnh cường giả, tuy là một luồng tàn hồn, thực lực hàng xuống rất nhiều, nhưng là tuyệt không thấp hơn một cái hồng vũ cảnh ngũ trọng cường giả. Hiện giờ ta thu như vậy một cường giả làm tiểu đệ, thật là cỡ nào phong cách một sự kiện. Tiếp theo, Nhiếp Thiên ổn ổn bên trong khiếp sợ trong lòng nói, muốn làm thuộc hạ của ta, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Con em ngươi, thật sự là hổ rơi bình dương bị khuyển lớn. Nghe vậy, Hàn Băng lão tổ trong nội tâm quả thật muốn chửi mẹ, hắn là nhân vật bậc nào, nhận thức một cái luyện khí cảnh kiến hôi không nói, hơn nữa luyện khí này cảnh kiến hôi rõ ràng còn dám khai mở điều kiện. Hàn Băng lão tổ nội tâm tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng hắn trên miệng không dám nói như vậy, sau đó hắn nói, thiếu chủ, cứ nói đừng ngại. Kỳ thật điều kiện của ta cũng vô cùng đơn giản, đó chính là tại ta sinh mệnh chịu chính là uy hiếp thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện thân cứu rút, trừ đó ra, chưa đồng ý của ta, ngươi liền liền trong Hàn Băng Châu, không thể hiện thân. Nhiếp Thiên mục quang quét về phía quỳ một chân trên đất Hàn Băng lão tổ, nó trong ánh mắt hiện ra một luồng ta ý đã quyết ý tứ. Thuộc hạ tuân mệnh. Hàn Băng lão tổ mặc dù đối với Nhiếp Thiên điều kiện có chút không tình nguyện, thế nhưng cũng chỉ êm hai từ, rốt cuộc bên cạnh thế nhưng là còn đứng lấy một cái Sở Trường Phong. Hảo, ngươi đã đáp ứng, vậy đứng lên đi. Nhiếp Thiên băng lãnh nói một câu, không có chút nào cho Hàn Băng lão tổ sắc mặt tốt nhìn, rốt cuộc nếu không phải Sở Trường Phong xuất hiện, chỉ sợ hắn đã chết tại Hàn Băng lão tổ trong tay. Nếu như hiệp nghị đã đạt thành, ta liền ở trên người ngươi hạ một đạo phong ấn, chỉ cần ngươi không có lên phản bội chủ chi tâm, phong ấn này sẽ không đối với ngươi có bất cứ thương tổn gì, trái lại, nếu là ngươi nổi lên phản bội chủ chi tâm, nó sẽ ở trước tiên để cho ngươi tàn hồn nổ tung. Sở Trường Phong nói chuyện đồng thời, hai tay kết ấn, tiếp theo, một đạo tử sắc quang vòng từ tay hắn tâm bay ra, chui vào Hàn Băng lão tổ thiên linh cái ở trong. Nguyên bản vẫn tồn tại một tia may mắn Hàn Băng lão tổ, tại bị Sở Trường Phong hạ xuống một đạo phong ấn, triệt để trung thực, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang xuất vào giữa không trung trôi nổi Hàn Băng châu ở trong. Thiên nhi, nhanh đi luyện hóa viên kia hạt châu. Liên đợi Hàn Băng lão tổ linh hồn chui vào Hàn Băng châu, Sở Trường Phong dặn dò một tiếng. Vâng. Nhiếp Thiên cung kính thi lễ một cái, hai con ngươi bắn ra một đạo tinh quang, ngay sau đó, một cái lắc mình, liền đem Hàn Băng châu nắm ở trong tay, nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Băng châu phía trên bộc phát ra một đạo bạch quang, theo Nhiếp Thiên lòng bàn tay lọt vào thân thể. Không tốt. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm kêu một tiếng, hắn cảm giác được, này đạo bạch quang, băng lãnh vô cùng, so với Hàn Băng điện ở trong bất kỳ một cỗ hàn khí, đều muốn lạnh đến gấp 10, gấp trăm lần. Hiện giờ, Nhiếp Thiên phát hiện, bắt lấy tay phải của Hàn Băng Châu, rõ ràng bị băng phong, hắn vội vàng chắt lọc chủ đan điền huyền thiên chân khí, ý đồ luyện hóa Hàn Băng Châu phóng tới hàn khí, nhưng mà để cho hắn không tưởng được chính là, lấy huyền thiên chân khí của hắn, căn bản vô pháp luyện hóa cổ hàn khí kia. Nửa nén hương, Hàn Băng chi khí đã từ tay phải của hắn chạy đến ngực chỗ, hắn phát hiện, trên ngực nguyên bản nóng bỏng huyết dịch cũng dần dần bị băng phong lại. Nếu là dị bảo, sao có thể dễ dàng như vậy luyện hóa? Lúc này, Hàn Băng chi khí như trước ở trong cơ thể hắn lan tràn, hướng toàn thân của hắn chạy. Thế nào? Thế nào? Chẳng lẽ một cái đại người sống còn đấu không lại một cái hạt châu sao? Nếu là cứ như vậy chết đi, cũng quá nghẹn khuất ta. Lúc này, Nhiếp Thiên đại não điên cuồng vận chuyển, một giây đồng hồ chuyển động ngàn vạn lần. Thiên nhi, dùng phần thiên châu chống cự băng hàn chi khí. Đúng lúc này, một giọng nói tại Nhiếp Thiên trong óc vang lên. Đúng vậy. Ta như thế nào đem nó quên? Ngay tại Sở Trường Phong nhắc nhở một câu, Nhiếp Thiên lập tức vận chuyển phần thiên châu, nhất thời một cỗ rất mạnh nhiệt lưu tại trong thân thể của hắn điên cuồng chảy xuôi. Lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân khói xanh mau lên, một cỗ dòng nước lạnh ở trong cơ thể hắn luyện hóa, thân thể nhiệt độ cũng đi theo dần dần lên cao, hắn mừng rỡ, vội vàng chắt lọc chủ đan điển huyền thiên chân khí, phối hợp phần thiên châu tản mát ra nhiệt lưu tiếp tục trùng kích Hàn Băng chi khí. Giờ khắc này, Hàn Băng chi khí như biết mình thế bại, chỉ còn lại một tia hàn khí ở trong cơ thể Nhiếp Thiên suy loạn, nhưng cuối cùng không có tránh thoát Nhiếp Thiên thân thể ở trong nhiệt lưu, bị hòa tan mất. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền hồn về Tây Thiên. Nhiếp Thiên tay phải vô bộ ngực, có chút nghĩ mà sợ mà nói. Chương 154, không thái hương, không ai nhìn qua võ mệnh bảng. Tại Nhiếp Thiên luyện hóa Hàn Băng Châu, hắn nhìn thấy trong tay trong sáng tĩnh lặng Hàn Băng Châu, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt hàn băng chi khí, dần dần thu liễm, dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở trong tay. Mà hàn băng cung không có hàn băng châu trèo trống, toàn bộ hàn băng đại điện từ từ hóa thành nước chảy. Thiên nhi, hiện giờ vạn thú tháp tầng thứ 3 hàn băng điện sắp sửa sụp đổ, ngươi hay là nhanh chút rời đi mới tốt. Sở Trường Phong dặn dò một tiếng, không đợi Nhiếp Thiên đáp lời, liền liền tiêu thất ngay tại chỗ. Nhiếp Thiên nhìn qua sắc bóng lưng biến mất, trong lòng có loại thân thiết cảm giác, đợi thân ảnh tiêu thất, ánh mắt của hắn lại quét một vòng này hàn băng điện. Chẳng lẽ là ta làm chuyện tốt quá nhiều? Lúc này mới khắp nơi cũng có thể biến nguy thành an. Lúc này, Nhiếp Thiên có dũng khí sống sót sau tai nạn cảm giác, trong nội tâm một hồi sướng khoái ngoài, đột nhiên nhớ tới kiếm Nam Tinh bọn họ, cũng không biết Nam Tinh bọn họ thế nào. Hả? Nhưng mà đúng lúc này, từ hàn băng châu phía trên bắn ra một đạo bạch quang, chui vào Nhiếp Thiên trong óc. Băng Phong Trường Thiên. Băng Phong Trường Thiên bộ trưởng pháp này là hàn băng châu bổ sung mà đến, không cần tu luyện. Hơn nữa bộ trưởng pháp này uy lực thì đi theo cảnh giới đề cao mà đề cao. Thật không nghĩ tới, này hàn băng châu lại có bực này diệu dụng. Nhiếp Thiên mừng rỡ trong lòng. Phanh ngay tại Nhiếp Thiên xa vào tại cao hứng trong thời gian, trong giây lát toàn bộ hàn băng điện run bắt đầu chuyển động, lập tức từng khối siêu đại khối băng từ trên không rơi xuống, trong nháy mắt đem Nhiếp Thiên bao trùm trong đó. Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên trong nội tâm hơi kinh sợ, vội vàng vận chuyển lên trong cơ thể phần thiên châu. Trong chớp mắt một đạo liệt diễm hội tại hai tay trong đó, liệt diễm đại thủ lớn đi theo bộc phát ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nổ mạnh qua đi, chỉ thấy Nhiếp Thiên phá băng xuyên ra, đứng ngạo nghễ tại giữa không trung phía trên, ngay sau đó, Nhiếp Thiên lại là một trường chụp được, nhất thời toàn bộ hàn băng điện ở trong, quần quận liệt diễm thiêu đốt lên, nháy mắt, biến thành một mảnh hỏa hải. Hiện giờ, đã không còn hàn băng châu hàn băng điện, rốt cuộc gáp chế không nổi Nhiếp Thiên cửu u chi hỏa. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, toàn bộ hàn băng đại điện liền liền hóa thành quần cuộn nước chảy, hướng băng nguyên phía trên rõ ràng dũng mãnh lao tới, nước chảy những nơi đi qua, băng nguyên đều bị hòa tan. Vạn thu quật bí cảnh nên kết thúc. Đúng lúc này, trong hư không một đạo hỏa hồng thân ảnh thoáng hiện, hai con ngươi quan sát Nhiếp Thiên, nếu là bị Nhiếp Thiên phát hiện, khẳng định có làm chấn kinh, bởi vì, này đạo thân ảnh chính là thủ quan hỏa biên bức. Tiếp theo, chỉ thấy hỏa biên bức trong tay đại đao vung lên, đột nhiên một đạo lốc xoáy cũng ngược lại lên, trên không trung mây đen biến hóa. Vạn thú tề minh. Tình huống như thế nào? Hiện giờ bị mây đen bao phủ Nhiếp Thiên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một giây sau liền liền tiêu thất tại băng nguyên phía trên, lúc hắn lần nữa hiện thân thời điểm, liền liền không hiểu xuất hiện ở Đoạn Tí Phong phía trên. Lúc này, Đoạn Tí Phong phía trên ngoại trừ Nhiếp Thiên, liền vẹn vẹn còn lại Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, Sở Kinh Thiên, Chắc Hân Nhiên, cùng với Lâm Tiên Nhi năm người, trừ đó ra sẽ không còn được gặp lại cái khác nửa điểm quỷ ảnh. Đồ nhà quê. Chắc Hân Nhiên nhìn thấy Nhiếp Thiên bình an trở về, hình như có kích động, tiếp theo hai chân nhảy lên, té nhào vào trong lòng Nhiếp Thiên, đồ nhà quê, ngươi biết ta ở chỗ này chờ ngươi đã bao lâu sao? Thật lâu sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, có vẻ như từ ta tiến nhập vạn thú quật, cũng chỉ bất quá gần tới một tháng a. Đã chọn một tháng. Ta còn tưởng rằng ngươi Chắc Hân Nhiên nói một nửa nước mắt liền liền từ trong hốc mắt lặng yên hạ xuống, hiện giờ đi qua vạn thú quật nhất dịch, Chắc Hân Nhiên phảng phất thành thục rất nhiều. Hơn nữa cũng ít thêm vài phần điêu ngoa. Cái gì, một tháng? Nhiếp Thiên có chút không tin nhìn nhìn trong lòng Chắc Hân Nhiên, ta nhớ được tại liệt diễm tầng rời đi các ngươi khi đó lên, đến bây giờ mới đi qua chưa đủ nửa tháng A, chẳng lẽ kia hàn băng điện có thời gian cầm bố trí? Được rồi, ta đây không phải ra sao? Lập tức Nhiếp Thiên lại an ủi một tiếng Chắc Hân Nhiên, hắn như thế nào không biết tâm ý của Chắc Hân Nhiên. Ha ha, tiểu sư đệ, trong lòng ôm mỹ nữ, sớm đem chúng ta mấy người quên đến lên chín tầng mây A. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi mục quang quét về phía Chắc Hân Nhiên cùng Nhiếp Thiên khanh khách nở nụ cười một tiếng. A, rốt cục, Chắc Hân Nhiên cảm giác được chính mình nghiêm trọng thất thố, trong chớp mắt toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến bên hai, vội vàng đẩy ra Nhiếp Thiên, ta. Mà Nhiếp Thiên dù sao cũng là cái nam hài tử, trong nội tâm mặc dù cũng có chút thẹn thùng, thế nhưng không đến mức như Chắc Hân Nhiên như vậy, sau đó ánh mắt của hắn quét về phía Kiếm Nam Tinh, nói, Nam Tinh, làm sao lại chúng ta mấy người, những người khác đâu? Ta này cũng không rõ ràng lắm, từ ngươi rời đi liệt diễm tầng, chúng ta không lâu sau liền liền chuyển tống ra ngoài, nhưng chúng ta xuất ra khi đó lên, nơi này đã không có một bóng người, lấy ta đoán chừng bọn họ khả năng đều rời đi nơi này. Kiếm Nam Tinh nói một chút cũng không sai, cái khác người, bao gồm tứ đại gia tộc Thiên Kiêu, từ lúc Kiếm Nam Tinh lúc trước, liền liền rời đi nơi đây, bất quá cảnh giới của bọn hắn cũng đều có chỗ đề thăng, thậm chí tứ đại gia tộc Thiên Kiêu đều đã tấn thăng đến thái hư nhị trọng cảnh tu vi. Bất quá. Kiếm Nam Tinh mấy người cũng xuống dốc, ngay tại Nhiếp Thiên tại liệt diễm khu rời đi bọn họ, bọn họ tự biết vô pháp phá giải hư ảo chi môn, liền liền ngồi xuống ở chỗ cũ tu luyện, nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, tại kia liệt diễm khu tốc độ tu luyện như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, một đường tăng vọt, chỉ dùng 5 ngày thời gian, bọn họ cảnh giới đã tất cả tiến thêm một bước. Hiện giờ, Lộ Nhân Giáp cùng Kiếm Nam Tinh đã là luyện khí cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền liền bước vào thái hư chi cảnh, mà Sở Kình Thiên cùng Lâm Tiên Nhi cũng đều đã tấn thăng đến thái hư nhị trọng chi cảnh. Nhưng, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bình thường đều cho rằng thiên phú thường thường chắc hơn nhiên, cũng tại liệt diễm kho so với bọn họ bất kỳ người nào đều biến thái, lại tại trong vòng 5 ngày, liền vượt qua cấp 3, tấn thăng đến luyện khí cửu trọng. Đối với cái này một màn, liền ngay cả chắc hơn nhiên mình cũng khó hiểu. Được rồi, nếu như đều an toàn thoát thân, chúng ta cũng là thời điểm chạy về Thiên Vân Tông, hiện giờ cửa ải cuối năm buông xuống, ta nghĩ Thiên Vân Tông tất cả đại thiên kiêu đều đã trở về Thiên Vân Tông. Đúng lúc này, Sở Kình Thiên chen vào một câu. Theo ta thấy, Sở Sư Minh để ý không phải là cửa ải cuối năm buông xuống, mà là đại niên lần đầu tiên võ mệnh bảng A, Thiên Vân Tông ai cũng biết, này giới võ mệnh bảng tất có Sở Sư Minh một chỗ nhỏ. Lâm Tiên Nhi quyến rũ mục quang quét về phía Sở Kình Thiên, trêu chọc nói một tiếng. Ha ha, Lâm sư muội lại đang giễu cợt ta, tinh anh bảng bài danh đệ nhị Liêu sư đệ ta đã gần đến gần một năm không nhìn thấy hắn, nói không chừng thực lực của hắn đã ở trên ta. Sở Kình Thiên trong miệng theo như lời Liêu sư đệ, đương nhiên là chỉ Liêu Phượng Vũ. Liêu sư huynh mặc dù thiên phú kinh người, nhưng hắn tâm thuật bất tránh, thành tựu cũng tuyệt đối có hạn, có thể nào cùng Sở sư huynh đánh đồng. Ngay tại Sở Kình Thiên đưa ra Liêu Phượng Vũ, Lâm Tiên Nhi trong ánh mắt buộc phát ra một đạo lanh mang. Tại một năm trước, Liêu Phượng Vũ vì đạt được thân thể của Lâm Tiên Nhi, lại dùng xuống 3 lạm thủ đoạn, dùng thuốc mê mê hoặc Lâm Tiên Nhi, nếu không phải Lâm Tiên Nhi tâm trí kiên nghị, e rằng từ lúc một năm trước đã cho Liêu Phượng Vũ, bởi vậy, Lâm Tiên Nhi đối với Liêu Phượng Vũ không có một tia hảo cảm. Được rồi, Sở Sư Minh, Lâm Sư Tỷ đều bất tranh cãi à, chạy đi quan trọng hơn, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút võ mệnh ép cờ cờ 6HSS bờ bảng. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên cắt đứt đối thoại của bọn họ. Đồ nhà quê, ngươi bây giờ còn chưa được, chỉ có thể chờ hạ giới. Chắc Hân Nhiên sau khi nói xong lại nói tiếp, ngươi biết có quan hệ với võ mệnh bảng một câu sao? Nói cái gì? Nhiếp Thiên, cùng Kiếm Nam Tinh ánh mắt nhìn hướng Chắc Hân Nhiên, cùng chờ đợi trả lời. Không thái hư, không ai nhìn qua võ mệnh bảng. Chắc Hân Nhiên nói. Đã như vậy, đến ngày đó ta không tham gia là được. Nhiếp Thiên biết nếu là hiện tại lộ ra chính mình tham gia võ mệnh bảng, Chắc Hân Nhiên nhất định là, ăn không ngon, ngủ không ngon, cả ngày vì chính mình lo lắng. Tiếp theo, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, ha ha, không thái hư, không ai nhìn qua võ mệnh bảng, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng Thiên Vân Tông phương hướng bắn tới, cùng lúc đó, còn dư lại Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lộ Nhân Giáp, Lâm Tiên Nhi, cùng với Chắc Hân Nhiên tất cả đều thả người lên. Nhưng mà, tại bọn họ vừa đi sau đó không lâu, Đoạn Tí Phong liền liền xuất hiện hai đạo thân ảnh. Sở Hộ Pháp. Thiên phú của thiếu tôn chủ đúng như theo như lời người cường đại như vậy sao? Này người nói chuyện chính là Hỏa Biên Bức, trong miệng hắn theo như lời Sở Hộ Pháp tự nhiên là Sở Trường Phong. Về chuyện của thiếu tôn chủ, ngươi hay là ít biết một ít thì tốt hơn, tránh bị tới phiền toái không cần thiết. Sở Trường Phong không có trả lời lời của Hỏa Biên Bức, tiếp theo dặn dò một tiếng, lập tức liền liền thả người lên, tiêu thất tại trong hư không. Chương 155, khiêu khích. Theo cửa ải cuối năm buông xuống, Thiên Vân Tông bên ngoài rèn luyện tất cả đại thiên kiêu toàn bộ tụ tập tại một tòa trong lương đỉnh, chỗ này đỉnh nghỉ mát hấp dẫn Thiên Vân Tông rất nhiều đệ tử mục quang, càng ngày càng nhiều người hội tụ nơi này. Cái gì? Liêu sư huynh nói là Sở sư huynh, còn có Lâm sư tỷ cùng tiểu sư muội toàn bộ táng thân tại Vạn Thú Quật bí cảnh, chuyện này là thật. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh mục quang có chút chấn kinh khóa chặt ở trên người Liêu Phượng Vũ, người này chính là tinh anh bảng bài danh đệ Tam Lâm Thánh. Đúng vậy, là ta tận mắt nhìn thấy. Liêu Phượng Vũ trong ánh mắt hiện ra một luồng vẻ bi thống, sau đó lại nói, ban đầu ở Vạn Thú Quật bí cảnh, ta mắt thấy bọn họ bị Hỏa Biên Bức đốt cháy, lại vô lực cứu giúp, loại tâm tình này, thật sự là lòng như lao cát. Điều này cũng không thể trách Liêu sư huynh, là bọn họ vận mệnh đã như vậy. Đúng lúc này, tinh anh bảng bài danh đệ tứ Trương Hằng, nó mục quang xuất hiện một luồng nịnh bợ vẻ, hiện tại Sở sư huynh bất hạnh thân vong tại Vạn Thú Quật bí cảnh, như vậy này tinh anh bảng đệ nhất danh tiếng, trừ Liêu sư huynh ra không còn có thể là ai khác. Ngao, đúng rồi, nghe nói chúng ta Thiên Vân Tông lại chiêu mới mấy cái mới đệ tử, thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa này mới trong hàng đệ tử có một cái gọi Nhất Thiên, nó thiên phú lại càng là khoáng cổ tuyệt kim, tại đánh với Chu Thần một trận bên trong, lấy luyện khí bắt trọng sơ kỳ chi cảnh, phế đi Chu Thần, không biết Liêu sư huynh có hay không nghe nói qua người này. Lâm Thánh Mục quang liếc về phía Liêu Phượng Vũ, hỏi một tiếng. Là có người này, nhưng hắn cũng không có theo như lời Lâm sư đệ lợi hại như vậy, sở dĩ hắn có thể may mắn phế đi Chu thần, chỉ bất quá vận khí tốt điểm mà thôi. Liêu Phượng Vũ có hay không có chút không vui giải thích một tiếng. Liêu Phượng Vũ lời này vừa nói ra, nhất thời rước lấy Thiên Vân Tông không ít đệ tử bạch nhãn, nhưng Liêu Phượng Vũ dù sao cũng là Thiên Vân Tông ngày hôm sau kiêu, bởi vậy cũng không người nào dám đi phản bác. Không biết, Nhiếp Thiên này tiểu sư đệ người ở chỗ nào, không phải vậy ta Lâm Thánh đến muốn mở mang kiến thức một chút. Lâm Thánh đón lấy lại nói một câu. Ha ha, e rằng Lâm sư đệ đời này cũng không thấy được Nhiếp Thiên. Liêu Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo lại nói, Nhiếp Thiên này cùng Kiếm Nam Tinh, còn có Lộ Nhân Giáp đó ba người tất cả đều cùng sở sư huynh táng thân tại Vạn Thú Quật bí cảnh, thi cốt đều không có. Nhiếp Thiên đã chết. Đây là thật, là giả? Thiên Vân Tông đệ tử khác nghe được Liêu Phượng Vũ lời, có chút không dám tin tưởng, đồng thời bọn họ trong óc hiện ra Nhiếp Thiên cầm trong tay phần Thiên Ma kiếm cường thế chém giết Ngô Thiên Hành một màn kia, khi đó Nhiếp Thiên là cỡ nào không ai bị nổi, là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, không nghĩ được một đời thiên kiêu cứ như vậy thân vẫn Vạn Thú Quật. Nhưng mà, Lâm Thánh nghe được Liêu Phượng Vũ lời, bộ mặt ngược lại là không có hiện xuất bao nhiêu chấn kinh, tuy nói Nhiếp Thiên bại hoàn toàn Chu thần, lại lực chém Ngô Thiên Hành, nhưng những cái này đều là từ người khác trong miệng đoạt được, cũng chưa từng thấy tận mắt, bởi vậy trong lòng có chút cho rằng Nhiếp Thiên người này có thể là hư danh nói chơi. Các ngươi mau nhìn, là sở sư huynh cùng Nhiếp Thiên bọn họ. Đúng lúc này, có một người mục quang nhìn lên trời thiên không, kích động nói một tiếng, nhất thời không trung sáu đạo thân ảnh, đưa tới vạn đạo mục quang. Là bọn họ, thật sự là bọn họ. Còn không đợi tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy sáu đạo thân ảnh bồng bềnh đáp xuống đình nghỉ mát ở trong, nhất thời Nhiếp Thiên sáu người tập trung tất cả mọi người mục quang, bọn họ tất cả đều trong nội tâm nghi hoặc, Liêu sư huynh không phải nói bọn họ tất cả đều chết ở Vạn Thú Quật bí cảnh sao? Vì sao còn có thể xuất hiện? Mọi người trong nội tâm nghĩ đến đồng thời, mục quang tất cả đều chuyển hướng về phía Liêu Phượng Vũ, có hay không cùng chờ đợi giải thích của hắn? Nhưng mà... Liêu Phượng Vũ cũng không thèm để ý này mấy vạn kia ánh mắt, chỉ thấy hắn bộ mặt xuất hiện một vòng vẻ kinh hãi, trong nội tâm thầm suy nghĩ, không có khả năng, không có khả năng, ta tận mắt thấy bọn họ táng thân tại hỏa biên bức liệt diễm đao, làm sao có thể còn có cơ hội sống còn. Bất quá đối với đây hết thảy, Liêu Phượng Vũ nhất định là cả đời cũng không biết nó FKLKSNFM nguyên nhân. Ha ha, Liêu sư đệ, đã hơn một năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Kinh Thiên cắt đứt Liêu Phượng Vũ suy nghĩ, nói một tiếng. Đối với Liêu Phượng Vũ lúc trước cũng xuất hiện ở Vạn Thú Quật bí cảnh, hắn thế nhưng là tuyệt không biết được. Nhưng mà, Sở Kinh Thiên này vừa nói, nhất thời khiến người khác rất nghi hoặc, bọn họ không phải là mới vừa ở Vạn Thú Quật thấy qua chưa? Vì sao Sở Sư Huynh nói đã hơn một năm không thấy? Những người khác trong nội tâm tuy là nghi hoặc, nhưng không người nào dám nói ra miệng, rốt cuộc bọn họ cũng không muốn như vậy đắc tội Liêu Phượng Vũ. Không nghĩ được cùng Sở Sư Huynh từ biệt. Sở sư huynh cảnh giới lại cao hơn nhất trọng lầu, e rằng tiểu đệ ta cho dù dép lê cũng không đuổi kịp. Liêu Phượng Vũ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Người này tên là Liêu Phượng Vũ, tinh anh trên bảng bài danh thứ hai, nó thiên phú chỉ lần này sở sư huynh, nhưng làm người có chút âm hiểm. Lâm Tiên Nhi đối với bên cạnh Nhiếp Thiên nói nhỏ một tiếng, sau đó Nhiếp Thiên rất nghiêm túc nhìn Liêu Phượng Vũ liếc một cái, chỉ thấy người này chừng 20 tuổi tuổi tác, cùng Sở Kình Thiên niên kỷ đồng dạng, nhưng sắc mặt nhu hòa. Rất có lực tương tác, Nhiếp Thiên thấy thế nào cũng không như là một cái âm hiểm hạng người. Vậy bài danh thứ ba, đệ tứ người có thể ở trong đó? Nhiếp Thiên có chút tò mò hỏi một tiếng. Liên bên người Liêu Phượng Vũ, một cái tên là Lâm Thánh, một cái tên là Trương Hằng, ngươi cắt không thể xem thường hai người này, tinh anh trên bảng trước bốn người thực lực đều không kém nhiều, mỗi cái đều là một đời thiên tiêu. Lâm Tiên Nhi tiếp tục nói, bọn họ đều có rất lớn cơ hội cướp đoạt Nam Hải bốn tôn chỗ ngồi, đương nhiên tại mỗi một lần võ mệnh bảng. Lần trước đứng hàng bốn tôn chi châu ngồi thiền tiêu đều không có thể tham gia. Phùng Kính Nam, ngươi đến Tứ Hải du lịch đã hơn một năm, chắc hẳn chiến lực có thật lớn đề thăng, không biết còn có gì pháp môn tu luyện nguyện ý cùng chúng ta cộng đồng chia sẻ. Liêu Phượng Vũ mơ hồ coi tự mình là lần này tụ hội người chủ trì. Phùng Kính Nam, tuổi tác chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng so sánh với bạn cùng lứa tuổi phảng phất hơi có vẻ thành thục vài phần, hơn nữa hắn trong ánh mắt mang theo vài phần tiêu sắc khí. Có người có thể nguyện thử một lần. Phùng Kính Nam mục quang liếc về phía Nhiếp Thiên, mang theo vài phần khiêu khích vẻ. Phùng Kính Nam này một năm trước chẳng qua là luyện khí bắt trọng chi cảnh, nghe nói hiện tại đã bước vào luyện khí cửu trọng đỉnh phong, nếu là tinh anh bảng một lần nữa bài danh, top 10 chi châu ngồi tất có một chỗ của hắn. Vậy ta sẽ tới thử một chút ta. Lộ Nhân Giáp như thế nào không biết Phùng Kính Nam này ý đang gây hấn với Nhiếp Thiên, hắn cho rằng đối phó một cái Phùng Kính Nam không cần nhiếp thiên xuất mã, đón lấy lộ nhân giáp liền tại ánh mắt mọi người phía dưới thả người nhảy lên, đồng bền rơi vào một chỗ trên đất trống, lập tức ánh mắt nhìn hướng La Thành, nói, đến đây đi. Nhiếp thiên không chút nào vì lộ nhân giáp lo lắng, bởi vì hắn đối với thiên phú của lộ nhân giáp thật là hiểu rõ, cùng giới bên trong rất khó tìm đến đối thủ. Ngươi không xứng. Phùng Kính Nam vốn là muốn khiêu chiến nhiếp thiên, hiện giờ nhìn thấy lộ nhân giáp xuất đầu, trong lòng có chút không khoái. Ta không xứng. Lộ nhân giáp thấy bị Phùng Kính Nam khinh thường, trong nội tâm nhất thời thiêu đốt một cỗ hỏa diễm, tiếp theo lại nói, chỉ bằng ngươi còn như khiêu chiến ta lão đại, không phải là ta xem thường ngươi, ngươi liền cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Ngươi Phùng Kính Nam trong nội tâm giận dữ, chưa từng có người như vậy khinh thường cùng hắn. Phùng sư đệ ngươi cũng chớ xem thường người này, hắn thiên phú tuyệt không giới ngươi. Liêu Phượng Vũ liếc mắt Phùng Kính Nam liếc một cái, tiếp theo lại nói, đi thôi, chỉ có đem hắn đánh bại, tài năng đi khiêu chiến nhất thiên. Hảo. Nghe vậy Phùng Kính Nam, hai chân đạp lên mặt đất, phiêu nhiên như khởi, một giây sau liền rơi vào lộ nhân giáp đối diện, khiêu khích ta muốn thừa nhận lửa giận của ta. Đừng nói nhảm, đến đây đi. Lộ nhân giáp mục quang bắn ra một đạo phong mang, đã làm xong chuẩn bị chiến trạng thái. Tiếp theo chỉ thấy, Phùng Kính Nam bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hiện ra, ngay tại lúc đó hắn thân thể chợt nhẹ, trường kiếm như rắn lục nhà tâm hướng lộ nhân giáp một kiếm đâm ra, kiếm pháp cực nhanh, làm cho người liễu lưới. Lộ nhân giáp hét lớn một tiếng, núi sông rít gào, chỉ thấy bên hông hắn cự phủ thuận thế, dũng mãnh dị thường, hướng phía kiếm mang đánh giết mà đi. Chương 156, đối chọi gay gắt. Ngay tại Phùng Kính Nam kiếm mang đánh úp lại trong thời gian, lộ nhân giáp toàn thân khí thế bạo phát, như núi sông rít gào, ngay sau đó rút ra bên hông cự phủ, một đũa bổ về phía kiếm mang. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người chỉ thấy Phùng Kính Nam bộ mặt lóe hiện lên một tia âm hiểm nụ cười, lập tức tay phải của hắn đột nhiên nhảy lên, kiếm mang biến hướng, y hệt tia chớp, đánh út về phía lộ nhân giáp cái cổ chỗ. Kiếm này, lạnh quá, nam trượng ngoại đám người cảm thụ được Phùng Kính Nam chỗ buộc phát ra băng lãnh kiếm mang, không khỏi đánh cho dùng mình. Kiếm đi nhập đề, thật là đúng dịp hay kiếm pháp. Nhiếp thiên thầm nghĩ một tiếng, bất quá hắn như trước không là lộ nhân giáp lo lắng, đón lấy bộ mặt hiện ra một vòng mỉm cười, kiếm pháp mặc dù dây, nhưng trong đó không có thế, chỉ có vẻ ngoài mà thôi, không ra một hiệp thất bại. Nhiếp thiên tại kiếm tạo nghệ phía trên, vượt xa Phùng Kính Nam, bởi vậy liếc một cái liền xem thấu Phùng Kính Nam kiếm pháp. Quả nhiên không ra nhiếp thiên sở liệu, đúng lúc này, chỉ thấy lộ nhân giáp trong tay cự phủ, đột nhiên đến 360 độ xoay tròn, trong nháy mắt mấy trăm đạo đúa mang đem thân thể mình vây quanh ở trong đó, cẩn thận, hoàn toàn tiến nhập phòng ngự trạng thái. Phanh đảm nhiệm Phùng Kính Nam kiếm mang lại sắc bén, nhưng tổn thương không được lộ nhân giáp mảy may. Nếu ngươi liền vẹn vẹn là như thế, kia liền cút ngay a. Tại lúc này, một đạo khinh thường thanh âm tự lộ nhân giáp trong miệng thốt ra, tiếp theo chỉ thấy lộ nhân giáp hai tay trong dây lát khẩn một chút trong tay cự phủ, lực phách hoa sơn hiện ra, quanh thân một trượng ở trong, vòi rồng làn gió cuốn lên. Thật mạnh thế công kích. Thấy vậy một màn mọi người nhao nhao cảm thán, mà Liêu Phượng Vũ sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Hiện giờ, đối mặt lộ nhân giáp khổng lồ bơ mang, Phùng Kính Nam sắc mặt đại biến, không còn lúc trước cuồng ngạo, ngay sau đó một cỗ khí lưu hội tại trường kiếm trong đó, một kiếm đánh út về phía quần quận mà đến bố mang. Vâng! Tại trong tích tắc này, hai đạo công kích va chạm, nhưng mà lộ nhân giáp bố mang trực tiếp cắt vào trong đó, phá vỡ kiếm mang, nhưng thế đi không giảm hướng Phùng Kính Nam cuốn mà đi. Hiện giờ Phùng Kính Nam triệt để sợ hoảng hốt, hắn biết muốn ngăn cản quần quận mà đến bố mang đã là rất không có khả năng, dù cho muốn tránh. Lộ nhân giáp một cái này búa mang bao phủ phạm vi quá lớn, căn bản không thể nào né tránh. Nhưng mà, liền đợi búa mang sắp tới người trong thời gian, chỉ thấy lộ nhân giáp tay phải một kéo, trong chớp mắt, búa mang cải biến phương hướng, từ Phùng Kính Nam thân thể một tấc bên ngoài hiểm hiểm sắt qua, bổ vào đình nghỉ mát biên được trong hồ nước, nhất thời tóe lên từng vòng bọt nước. Người rất mạnh sao? Lộ nhân giáp trong ánh mắt thoáng hiện một luồng vẻ khinh thường, tiếp theo hai chân nhảy lên rơi vào nhiếp thiên bên cạnh. Châm chọc, 10 phần châm chọc. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhớ tới bắt đầu lộ nhân giáp nói, ngươi cho ta lão đại sách giày cũng không xứng, hắn Phùng Kính Nam không chiến lúc trước là bực nào cuồng ngạo, mà sau khi chiến đấu, lại ngươi ra như phóng. Ha ha, không sai, ngươi lực phách hoa sơn ý cảnh lại cao hơn nhất trọng lầu. Nhiếp thiên tán thưởng nói một câu. Hắc hắc, nếu không phải lão đại, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Lộ nhân giáp có chỗ khiêm tốn nói. Kỳ thật lộ nhân giáp nói chính là sự thật, hắn xem qua nhiếp thiên chiến đấu đã không dưới 10 lần. Mỗi một lần đều cảm ngộ rất nhiều. Tại lộ nhân giáp thất bại Phùng Kính Nam, Liêu Phượng Vũ mục quang liền quét về phía Nhiếp Thiên, mỉm cười mà nói, Nhiếp sư đệ thiên phú kiệt xuất, tuổi còn trẻ liền có thể lấy luyện khí bắt trọng sơ kỳ, phế bỏ hút bụi, danh chấn Nam Hải, không biết còn có cái gì quyết đấu kinh nghiệm cùng các vị sư huynh sư tỷ chia sẻ. Nhiếp Thiên chính là vừa mới tiến Thiên Vân Tông chưa đủ 4 tháng, hơn nữa Nhiếp Thiên tiến nhập Thiên Vân Tông, cũng liền lại không tuyển nhận mới đệ tử nhập môn, bởi vậy, nơi này ngoại trừ Kiếm Nam Tinh cùng bên ngoài Lộ Nhân Giáp, cái khác người đều là sư huynh của hắn sư tỷ. Ha ha, ta tu vi còn thấp, sao dám tại sư huynh sư tỷ trước mặt bêu xấu, chăm chú quan sát, mới là Nhiếp Mộ chỗ làm sự tình. Nhiếp Thiên là bực nào thông minh, như thế nào không biết đây là Liêu Phượng Vũ cố ý nhằm vào cùng hắn, bất quá đối với loại người này Nhiếp Thiên tự nhận căn bản không có ganh đua giải ngắn tất yếu. Nhiếp sư đệ quá khiêm nhượng không phải, tại Thiên Vân Tông người nào không biết luận thiên phú ngươi là thuộc về thứ nhất, nộ kiếm các phía trên lại càng là đánh đâu thằng đó. Liêu Phượng Vũ nói chuyện đồng thời, rõ ràng trong ánh mắt hiện ra một luồng vẻ ghen ghét, bất quá hắn như cũng là mặt mang mỉm cười, hiển lộ vô cùng có phong độ. Quả nhiên là cái âm hiểm hạng người, thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên là triệt để đặt định ý nghĩ trong lòng, nguyên bản Lâm Tiên Nhi cùng hắn nói người này là cái âm hiểm hạng người, hắn còn có chút bán tín bán nghi, hiện tại xem ra quả là thế. Vậy chỉ bất quá Nhiếp Mỗ may mắn mà thôi, thực chưa đủ trèo lên nơi thanh nhã. Nhiếp Thiên nhìn như khiêm tốn, kỳ thật trong giọng nói mang theo cuồng ngạo. Nguyên lai như thế, ta đây ngược lại là xem trọng tiểu sư đệ. Liêu Phượng Vũ như cũng là mặt mang mỉm cười, nhưng hắn nói ra, lại lộ ra coi rẻ ý tứ. Hừ, những người khác thiên phú tuy là cường đại, không phải là như cũ chỉ có thể ở tinh anh trên bảng nổi tiếng ngàn năm lão nhị. Chắc Hân Nhiên nghe được Liêu Phượng Vũ châm chọc lời nói, nhất thời thay Nhiếp Thiên phản bác một câu. Ngươi, ta như thế nào, ta nói thế nhưng là lời nói thật, Lâm sư tỷ ngươi nói đúng hay không? Chắc Hân Nhiên mục quang liếc về phía Lâm Tiên Nhi, trêu chọc mà nói. Tiểu sư muội nói rất là có lý. Lâm Tiên Nhi phụ họa một tiếng. Hiện giờ lần này Thiên Kiêu tụ hội, trên danh nghĩa là đàm luận kinh nghiệm, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đã chia làm hai phái đối lập. Cái gọi là hai phái đối lập, tự nhiên là Nhiếp Thiên mấy người, cùng Liêu Phượng Vũ mấy người. Không biết Nhiếp sư đệ có thể hay không nghe sư huynh một lời. Liêu Phượng Vũ như trước không chút nào buông tha Nhiếp Thiên, không đợi Nhiếp Thiên trả lời, hắn rồi nói tiếp, một cái 16 tuổi thiếu niên lần đầu tiên ngộ kiếm đi ra 90 bậc thang, tại Thiên Vân Tông ngoại trừ Vân Phi Dương Thủy Tổ, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Muốn nói Nhiếp sư đệ toàn bộ đều may mắn, thực khó ngăn chặn người khác chi miệng, nhưng vận khí thành phần tuyệt đối chiếm trên tuyệt đại bộ phận, lúc này mới sáng tạo ra sự thành tựu của ngươi, thế nhưng con đường tu hành cũng không thể chỉ dựa vào vận khí, càng nhiều là cần nhờ quyết tâm của mình cùng tín niệm, cho dù ngươi là một thiên phú cường đại thiên tài, nếu là không có tín niệm, cũng như cũ trở thành người khác đá cây chân, lại nói đã chết thiên tài, liền chưa tính là thiên tê. Ai? Nhiếp Thiên cũng không phải là đồ đần. Hắn nghe xong đã biết hôm nay Liêu Phượng Vũ này mỗi nói một câu, đều là cố ý nhằm vào cùng hắn, bất quá hắn có chút không quá minh bạch, Liêu Phượng Vũ này chính mình có thể là lần đầu tiên gặp nhau, cũng không có kết xuống bất kỳ thù hận. Nhưng mà, Nhiếp Thiên bên cạnh Sở Kình Thiên lông mày lại nhíu lại, lộ ra cực kỳ vẻ không vui, này Liêu sư đệ hôm nay theo như lời lời không khỏi cũng quá. Tiếp theo hắn tiến lên ép cờ 4x0V một bước, mục quang khóa hướng Liêu Phượng Vũ, nói, không biết là nguyên nhân nào. Liêu sư đệ như vậy nhằm vào Nhiếp sư đệ. Là ghen ghét. Sở Kình Thiên nói chuyện có thể nói là nói trúng tim đen, không chút nào cho Liêu Phượng Vũ một chút mặt. Hiện giờ nơi này chỉ sợ cũng chỉ có Sở Kình Thiên có can đảm Liêu Phượng Vũ nói như vậy à. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, lập tức mục quang quét về phía Liêu Phượng Vũ, nhìn hắn nên như thế nào đáp lại. Ha ha. Sở sư huynh lời ấy sai biệt, ta như thế nào ghen ghét hắn đâu, chẳng qua là nghị kỹ hảo dạy hắn đạo lý làm người. Liêu Phượng Vũ lời ấy lại trong sáng bất quá, hắn muốn dạy Nhiếp Thiên như thế nào là người, Nhiếp Thiên cần hắn giáo sao. Nghe vậy, Nhiếp Thiên trong nội tâm đã hơi có chút tức giận, hắn thế nhưng là chưa bao giờ có lỗi Liêu Phượng Vũ, nhưng mà Liêu Phượng Vũ này lại khắp nơi nhằm vào cho hắn, cho dù hắn Nhiếp Thiên là bùn làm chỉ sợ cũng có vài phần hỏa khí a. Không riêng gì Nhiếp Thiên tức giận, liền ngay cả Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp trong nội tâm cũng đã tức giận, muốn biết rõ, hiện giờ Nhiếp Thiên thế nhưng là bọn họ công chủ. Đã có người lúc bọn họ mặt giáo cung chủ làm như thế nào người, bọn họ làm sao có thể không giận. Nhiếp Mỗ tuy là bình thường hạng người, nhưng ngươi cũng không xứng giáo Nhiếp Mỗ như thế nào là người, ngươi muốn là muốn khiêu chiến lời của Nhiếp Mỗ, chẳng quản phóng ngựa qua. Nhiếp Thiên mục quang bắn ra nhất đạo tinh mang, bắn thẳng Liêu Phượng Vũ, ẩn chứa trong đó chiến ý lại rõ ràng bất quá. Chương 157, Đãng Thiên Đệ Tam Thức. Nhiếp Thiên lời này vừa nói ra, chư ánh mắt của người tất cả đều rơi vào trên người của hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là muốn khiêu chiến Liêu Phượng Vũ sao? Tuy nói Nhiếp Thiên thiên phú kinh người, tại Thiên Vân Tông không người có thể địch, thế nhưng chẳng qua là thiên phú, kỳ cảnh giới còn tại luyện khí cửu trọng trung kỳ, thử hỏi có thể nào là Thái Hư nhất trọng cảnh, đối thủ của Liêu Phượng Vũ. Nhiếp Thiên tiểu sư đệ, có chút cuồng vọng hơi quá a. Rất nhiều người trong nội tâm sinh ra một tia không biết tự lượng sức mình ý nghĩ, tiếp theo mục quang lần nữa xem kỹ Nhiếp Thiên, ý đồ từ bên trong tìm ra Nhiếp Thiên cuồng vọng vô liếng. Nhiếp Thiên cảm giác, có thể rõ ràng cảm nhận được mọi người ánh mắt khác thường, nhưng mà hắn cũng không để ý tới, lúc này trong lòng của hắn tràn ngập tức giận. Hắn thế nhưng là mới từ vạn thú quật bí cảnh phản hồi, cũng có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Phượng Vũ, nhưng mà Liêu Phượng Vũ lại khắp nơi nhằm vào cho hắn, hơn nữa trong lời nói tồn tại ác độc, nói đã chết thiên kiêu liền không tính thiên kiêu, trong lòng Nhiếp Thiên có thể nào không giận. Ha ha, tiểu sư đệ hướng ta tuyên chiến thì không cần, lấy ngươi cảnh giới trước mắt coi như là ta thủ thắng, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Liêu Phượng Vũ thật là giàu hoạt, hắn biết Nhiếp Thiên chẳng qua là luyện khí cửu trọng, mà mình quả thật thái hư nhất trọng, cho dù đánh bại Nhiếp Thiên, hắn tự nhận cũng không vẻ vang. Tiếp theo, ánh mắt của hắn liếc về phía bên người Trương Hằng, nói, Trương sư đệ vừa mới không phải nói rất muốn mở mang kiến thức một chút Nhiếp Thiên sao? Vừa vặn Nhiếp Thiên bây giờ đang ở nơi này. Này Trương Hằng nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, con em ngươi, ngươi đều biết thái hư nhất trọng cảnh cho dù thắng cũng không vẻ vang, vì sao còn để ta đi, chẳng lẽ ta liền không phải thái hư nhất trọng cảnh sao? Trương Hằng trong nội tâm mặc dù tại chửi mẹ, nhưng là không tốt vi phạm ý tứ của Liêu Phượng Vũ, chỉ có thể kiên trì, đi phía trước bước lên một bước, mục quang liếc về phía Nhiếp Thiên, nói. Nếu như Nhiếp sư đệ là luyện khí cửu trọng trung kỳ, ta đây cũng đem cảnh giới áp chế tại luyện khí cửu trọng trung kỳ, như vậy cũng không tính tại cảnh giới trên có ưu thế à. Trương Hằng lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người âm thầm gật đầu, mà Nhiếp Thiên trong nội tâm đối với Trương Hằng cũng xem trọng thêm vài phần, hắn cho rằng Trương Hằng là một quang minh lỗi lạc hán tử, nhưng hắn cũng không muốn hướng Trương Hằng khiêu chiến, lập tức mục quang liếc về phía bên người Kiếm Nam Tinh, ý kia lại rõ ràng bất quá. Kiếm Nam Tinh lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, nó ánh mắt nhìn hướng Trương Hằng, lạnh lùng nói một tiếng, đại ca y đang khiêu chiến Liêu Phượng Vũ, ngươi không xứng để cho đại ca xuất thủ. Soạt. Kiếm Nam Tinh lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao, mà theo sát lấy tức giận cũng có chút vi diệu, những người này tuy biết Kiếm Nam Tinh thiên phú cường đại, thế nhưng cũng không có người thấy được Kiếm Nam Tinh xuất thủ, trong ánh mắt tất cả đều hiện ra một luồng vẻ chờ mong. Hắn Liêu Phượng Vũ có thể tùy tiện tìm một người thay thế mình xuất thủ, như vậy Nhiếp Thiên lại làm sao không thể tìm một cái người thay thế mình đâu này. Mọi người trong nội tâm cho rằng, Nhiếp Thiên cử động lần này cũng không có cái gì Liêu Phượng Vũ bất kính chỗ. Nhưng mà Liêu Phượng Vũ hai con ngươi lại thù hận lấy Nhiếp Thiên, hắn cho rằng Nhiếp Thiên đây là tại đánh mặt hắn, mà Sở Kình Thiên cùng Lộ Nhân Giáp, tuy có chút tức giận, nhưng Thủy Chung không nói, đây là bọn họ đối với Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh tự tin. Ngươi không xứng để ta xuất thủ. Trương Hằng thấy bị Kiếm Nam Tinh coi rẻ, trong nội tâm thật là không khoái, hắn buồn ý là khiêu chiến Nhiếp Thiên, nhưng không ngờ Kiếm Nam Tinh động thân, thay thế Nhiếp Thiên đánh một trận. Ngươi không cần áp chế cảnh giới, trực tiếp lấy thái hư nhất trọng cảnh chi lực xuất thủ là được. Kiếm Nam Tinh trực tiếp không nhìn lời nói của Trương Hằng, tiếp theo cuồng vọng nói một tiếng. Hắn này là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn tự nhận mình có thể bệ nghễ Trương Hằng thực lực sao? Tốt xấu Trương Hằng này cũng là tinh anh bảng bài danh đệ tứ thiên kiêu a. Mọi người trong nội tâm nhao nhao cho rằng Kiếm Nam Tinh quá mức cuồng ngạo. Hảo, ngươi đã tự tìm chết, ta cũng không cần khách khí. Trương Hằng một mà tiếp bị Kiếm Nam Tinh coi rẻ, trong nội tâm sớm đã phẫn nộ bừng bừng, lập tức mục quang nhìn hằm hằm Kiếm Nam Tinh liếc một cái, hai chân nhảy lên, đồng bền đáp xuống trong hồ một lá hoa sen phía trên. Kiếm Nam Tinh không chút nào rớt lại phía sau, cùng lúc đó cũng đồng bền đáp xuống ao ở bên trong hoa sen phía trên, trong ánh mắt bắn ra một đạo phong mang, chiến ý ngút trời. Trương Hằng, thành danh đã lâu. Kỳ thật thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, mà Kiếm Nam Tinh này thiên phú tuy mạnh đại, thế nhưng chẳng qua là luyện khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa còn là cái mới nhập môn mới đệ tử, một trận chiến này rõ ràng này Kiếm Nam Tinh không hề có phần thắng, đối với sắp sửa bạo phát chiến đấu, đám người không khỏi thảo luận lên. Lúc này, trong đám người đều có một loại ý nghĩ, này tụ hội tên là giao lưu tâm đắc, kỳ thật là mượn giao lưu danh nghĩa, âm thầm tranh đấu. Sư đệ ta tu vi còn thấp, đối với thần thông chỉ là hiểu sơ ra lông, kính xin Trương sư huynh hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, Kiếm Nam Tinh thái độ khác thường, để cho mọi người trong nội tâm nghi hoặc, đây cũng không như vừa mới hắn. Ha ha, ta đã đao làm vũ khí khí, lộ ra binh nhận của ngươi a. Trương Hằng mặc dù thấy Kiếm Nam Tinh có khác thường thái, nhưng như trước đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm, tiếp theo bản thân rút ra một chôi không lưỡi đại đao, hướng nó rót vào thái hư chi khí. Nhất thời cái thanh này đại đao hàn mang bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén, một chút cũng nhìn không ra là không lưỡi. Ta lấy kiếm làm vũ khí. Mọi người chỉ thấy Kiếm Nam Tinh nói chuyện đồng thời, một đạo huyết hồng hào quang hiện ra, một giây sau liền thấy kiếm nam tinh trong hai tay nắm lấy một thanh toàn thân huyết hồng cự kiếm, hào kiếm, e rằng bằng vào kiếm này, Thiên Vân Tông cũng tìm không ra một bà a. Ngươi đã có như thế bảo kiếm, cũng không tính là lấn ngươi luyện khí chi cảnh. Còn không đợi Trương Hằng tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy trong tay hắn đại đao đột nhiên run lên, trên thân đao hàn quang càng thêm mãnh liệt, lập tức hắn bộ pháp đạp mạnh mặt nước, mang theo quần cuộn bọt nước, một đao hướng kiếm nam tinh trước mặt đánh tới, không chứa một tia xinh đẹp. Lạc Sơn đao, khai sơn thức. Trong đám người có chút bất phàm người, liếc một cái liền nhận ra đây là Thiên Vân Tông thượng thừa đao pháp, Lạc Sơn đao. Đao hàn như băng, đao mang cường thế. Này không mang theo bất kỳ xinh đẹp một đao, như một cái mãnh liệt tia chớp, chém thẳng vào đầu của kiếm nam tinh. Đối mặt cao hơn tự mình xuất một cái đại đẳng cấp Trương Hằng, kiếm nam tinh không dám chút nào lười biếng, tiếp theo chỉ thấy hắn lui về sau xuất hai bước, lập tức trong tay ô kim huyết kiếm nhảy lên trong hồ chi thủy, kéo ra một đạo kiếm hoa, ô kim huyết kiếm từ kiếm hoa bên trong nổ bắn ra, lại thẳng đến đao mang. Lạc Sơn đao mặc dù chiêu thức đơn giản, trong đó lực đạo, há lại hắn có thể chỗ ngăn cản, chớ nói chi là hắn vẫn chỉ là cái luyện khí cửu trọng đỉnh phong người. Mọi người trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù đã chỉ thấy đao mang lấy cường thế dáng dấp bổ về phía kiếm mang, cứng mãnh vô cùng. Cho dù Trương Sư Huynh cùng hắn cùng cảnh giới, hắn cũng không nhất định tiếp được a. Mọi người nhìn thấy bá đạo vô cùng Lạc Sơn đao, trong nội tâm cảm khái. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy kiếm nam tinh kiếm mang tại trên đường hóa thành một đạo lốc xoáy, phảng phất ẩn chứa trong đó lấy một đạo cực kỳ mãnh liệt lỗ đen, đem đánh xuống Lạc Sơn đao mang cuốn khỏa trong đó, nhận thức Lạc Sơn đao phương pháp lại là cường đại, lại đột không phá kiếm này phòng ngự. Đây là lay động trời kiếm thứ ba sao? Nhiếp Thiên thấy vậy một màn, trong nội tâm âm thầm suy đoán, hắn đã từng thế nhưng là nghe nói lay động trời kiếm pháp tổng cộng phân ra 7 thức, khi đó kiếm nam tinh chỉ là khó khăn lĩnh ngộ 2 thức, hiện giờ Nhiếp Thiên trong nội tâm hoài nghi, kiếm nam tinh đã lĩnh ngộ đệ tam thức. Nhiếp Thiên sở liệu một chút cũng không sai, hiện giờ kiếm nam tinh chợt thi triển chính là lay động trời kiếm thứ ba, tại vạn thú quật bí cảnh, kiếm nam tinh thế nhưng nhìn ra hư ảo chi môn, mặc dù hắn không đem hư ảo chi môn phá giải, thế nhưng hắn từ bên trong dò xét đến lay động trời kiếm thứ ba huyền cơ. Trương Hằng thấy đao của mình mang đã bị kiếm nam tinh kiếm mang bao bọc, trong lòng có chút khủng hoảng, lập tức hai tay của hắn đột nhiên siết chặt chuôi đao, ý đổ cây đại đao từ trong kiếm quang lôi ra, nhưng mà để cho hắn lại càng là ngoài ý muốn chính là, hắn vượt dùng sức rồi, mà giống như lô đen kiếm mang lại bao lấy càng chặt. Rời tay. Đúng lúc này, một giọng nói từ miệng kiếm nam tinh phun ra, một giây sau, mọi người chỉ thấy, Trương Hằng trong tay đại đao đột nhiên lay động, một cỗ khổng lồ lực phản chấn, tự chuôi đao phía trên bộc phát ra. Ông. Một tiếng đao chi rền vang vang lên, theo tiếng đại đao từ Trương Hằng trong tay rời khỏi tay, hoàn toàn bị kiếm mang thôn vệ trong đó. Trương Hằng trong tay đại đao đã bay, rời tay mà bay, điều này đại biểu lấy hắn Trương Hằng thua ở một cái luyện khí cửu trọng người trong tay. Giờ khắc này, đám người triệt để hoành bắt đầu chuyển động, đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng kiếm nam tinh thật sự đánh bại Trương Hằng. Giờ khắc này, Trương Hằng cùng kiếm nam tinh hai người cự ly chỉ cực hai me bất quá chỉ cách một chút, nhưng mà Trương Hằng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Từ hắn đã lớn như vậy, có thể nói chưa từng thua ở qua so với chính mình tu vi thấp trong tay người, này đơn giản là một loại mãnh liệt đả kích. Chương 158, Chiến Liêu Phượng Vũ. Trương Hằng thất bại, thua ở một cái mới đệ tử trong tay, hơn nữa cái này mới đệ tử cảnh giới thế nhưng là cùng hắn chênh lệch một cái đại khảm, này không khỏi có chút hí kịch, kiếm nam tinh lấy luyện khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh đánh bại Trương Hằng, một trận chiến này so với Nhiếp Thiên đánh bại Chu Thần tới còn muốn rung động, rốt cuộc Nhiếp Thiên lúc trước chiến Chu Thần thời điểm. Mặc dù Chu Thần cao hơn Nhiếp Thiên trên hai cái đẳng cấp, thế nhưng hai người bọn họ đều là luyện khí chi cảnh, mà kiếm nam tinh này thế nhưng là vượt qua một cái đại đẳng cấp chiến bại Trương Hằng. Càng làm cho người giật mình chính là, kiếm nam tinh lại chỉ dùng một chiêu liền bại hoàn toàn Trương Hằng, phảng phất kiếm nam tinh sớm đã hiểu được Trương Hằng Lạc Sơn đao, đồng dạng, hắn sử dụng bộ pháp vừa đúng. Kỳ thật mọi người không biết chính là, kiếm nam tinh một chiêu này là hắn chỗ hội kiếm pháp bên trong tối cường một chiêu. Lúc này, sắc mặt Trương Hằng cực kỳ khó coi, hắn thế nhưng là thái hư nhất trọng cảnh, cư nhiên một chiêu bị thua, hơn nữa đối thủ chẳng qua là một cái luyện khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh người, này một bại cũng làm cho hắn mặt mũi quét qua quét sạch, tại Thiên Vân Tông khó có thể ngẩng đầu. Ta tu hành còn thấp, hội thần thông không nhiều lắm, may mắn thắng được một chiêu nửa thức, có lẽ vận khí so với ngươi tốt đi một chút. Kiếm nam tinh mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Trương Hằng, thanh âm có chút băng lãnh, nghe vào tựa hồ là như vậy tùy ý vừa nói. Nhưng rơi vào trong thai Trương Hằng cũng đã thay đổi hương vị. Tu hành còn thấp, hội thần thông không nhiều lắm. Nhưng tại trong vòng nhất chiêu thắng hắn, như vậy hắn Trương Hằng đao pháp, Lạc Sơn đao, chẳng phải là quá mức đồ chơi cho con nít sao. Kiếm nam tinh này nói vận khí tốt, không phải là không châm chọc kia ngồi ở trong tròi nghỉ mát Liêu Phượng Vũ đâu này. Liêu Phượng Vũ lúc trước thế nhưng là lần nữa cường điệu Nhiếp Thiên có thể bước trên Ngộ Kiếm bậc thang thứ 90 bậc thang, tại trong miệng hắn lại nói, Nhiếp Thiên vẹn vẹn là vận khí tốt điểm mà thôi. Hiện giờ Kiếm Nam Tinh cũng có thể vị gián tiếp vì Nhiếp Thiên thở ra một ngụm hắc khí. Ngươi mặc dù một chiêu thắng Trương Hằng, đây chẳng qua là Trương Hằng khinh địch chỗ tạo thành được, nếu là hắn dùng một chiêu mạnh nhất, ngươi đem không có bất kỳ cơ hội. Liêu Phượng Vũ phảng phất sớm đã chuẩn bị xong một bộ thuyết pháp, thản nhiên nói, từ ý nào đó mà nói, lời của hắn không phải là không có một chút đạo lý, Trương Hằng này sở dĩ một chiêu bị thua, bên trong ẩn chứa nhân tố, cũng tuyệt cùng khinh địch thoát không khỏi liên quan, không phải vậy Kiếm Nam Tinh tuyệt sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng, từ một loại góc độ mà nói Trương Hằng này đích xác thất bại, nếu đây là trên chiến trường, cũng không có khinh địch vừa nói, ngươi thất bại, đó chính là đối mặt tử vong, căn bản không ai bất kỳ cơ hội phản kích. Nhưng mà hắn Liêu Phượng Vũ như cũ như thế lời bình, trong đó ý tứ, không khỏi là lòng ti mã chiêu, người qua đường đều biết. Nếu là khinh địch chỗ dẫn đến Trương Hằng bị thua, dứt khoát các ngươi lại đến một lần. Liêu Phượng Vũ cái đuôi, lúc này rốt cục dò gì ra tới. Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên, nhao nhao đều cảm thấy Liêu Phượng Vũ này quá cưỡng từ đoạt lý, lấy trước kia chút sùng bái Thiên Vân Tông của hắn đệ tử, hiện giờ đối với hắn tất cả hành động có cảm giác đến trơ trẽn. Không nghĩ được. Này tinh anh bảng bài danh đệ nhị thiên tiêu, lại như thế rất không nói đạo lý. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng lộ nhân giáp cười nhạo nói một tiếng, lập tức chư ánh mắt của người tất cả đều quét về phía cho hắn. Liêu Phượng Vũ sư huynh, theo ta thấy nếu tinh anh bảng lại lần nữa bài danh, ngươi là thuộc về đệ nhất. Lộ nhân giáp lời này vừa nói ra, nhất thời để cho người chung quanh lộ ra một vòng thú vị thần sắc. Đương nhiên, người nơi này tất cả đều nhận thức lộ nhân giáp, hắn và Nhiếp Thiên, Kiếm Nam Tinh thế nhưng là bái kết huynh đệ. Cùng hai người bọn họ thế nhưng là xuất sinh nhập tử không xì xì dưới mấy lần. Huống chi, này thiên phú của lộ nhân giáp cũng phi thường cường đại, chỉ vì hắn và Kiếm Nam Tinh cùng với Nhất Thiên, nguyên bản thuộc về hào quang của hắn, cũng bị hai người bọn họ che giấu, hơn nữa làm cho người ta chân thật đáng tin chính là, lộ nhân giáp này thế nhưng là Thiên Vân Tông Tam trưởng lão, Âu Dương Tiêu Vân quan môn đệ tử. Ngao! Lục sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Tiên Nhi quyến rũ mục quang quét về phía lộ nhân giáp, có chút hăng hái hỏi một tiếng. Tại Thiên Vân Tông, Liêu Phượng Vũ sư huynh thế nhưng là tại tinh anh trên bảng bài danh lão nhị, hắn bắt đầu nói lao đại ngộ kiếm 90 bậc thang, hoàn toàn vật khí, còn lần này nhị ca Kiếm Nam Tinh thắng Trương Hằng hắn còn nói là Trương Hằng khinh địch, lúc này mới dẫn đến nhị ca may mắn thủ thắng, không thể thật đúng, còn muốn cầu lại lần nữa lại khua một lần. Lâm sư tỷ, ngươi nói là trên chiến trường, hắn Trương Hằng đã là người chết rồi, thử hỏi người chết còn có thể lại khua một lần. Sao? Hiện tại ta có thể thấy được Liêu Phượng Vũ sư huynh cường đại, luận thiên phú hắn bị Sở Kình Thiên sư huynh áp một bậc, thế nhưng nếu bản về vô lại, chết không biết xấu hổ, hắn tuyệt đối là nổi tiếng đệ nhất. Lộ nhân giáp một hơi nói những lời này, nhất thời làm cho người ta bầy yên tĩnh không tiếng động, gia hỏa này nói dường như cũng rất có đạo lý, mọi người tự nhiên minh bạch lộ nhân giáp ý ở ngoài lời. Tất cả mọi người minh bạch, hắn Liêu Phượng Vũ lại làm sao không minh bạch đâu này. Nhưng hắn vẫn không phản bác được, hai con ngươi thù hận lộ nhân giáp này. Nếu là ánh mắt có thể giết người, lộ nhân giáp đã chết lần. Nhưng mà lộ nhân giáp trực tiếp không nhìn Liêu Phượng Vũ ánh mắt, tiếp tục nói, ở chỗ này, tinh anh bảng xếp hàng thứ nhất Sở Kình Thiên sư huynh từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào, mà Liêu sư huynh nhưng vẫn chỉ trích người khác, không che đậy miệng, chẳng lẽ Liêu sư huynh đã coi tự mình là nơi này chủ trì người. Lộ nhân giáp ý tứ của những lời này lại rõ ràng bất quá, ở chỗ này coi như là muốn chủ trì lần này tụ hội đại cục. Nhưng dường như cũng không tới phiên thứ hạng này để nhị Liêu Phượng Vũ a. Nói một cách khác, này người chủ trì hẳn là thuộc về Sở Kình Thiên mới đúng. Thắng chính là thắng, thất bại chính là thất bại, Kiếm Nam Tinh sư đệ lấy luyện khí cửu trọng chi cảnh đánh bại cùng ta, coi như là ta khinh địch, cũng không thể nói gì hơn, rốt cuộc Kiếm Nam Tinh sư đệ đây chính là vượt cấp khiêu chiến, nếu là đồng cấp mà chiến, ta trong tay hắn vẫn là đi bất quá một chiều, hiện giờ chiến bại ta hẳn là khiêm tốn tiếp nhận, mà không phải lúc này cưỡng từ đoạt lý. Trương Hằng tựa hồ có chút không quen nhìn Liêu Phượng Vũ thuyết pháp, tiếp theo đứng ra nói một tiếng. Lại nói tiếp, Trương Hằng này vốn là cùng Liêu Phượng Vũ đứng ở một bên được, nhưng hắn thật sự là không quen nhìn Liêu Phượng Vũ cách làm, vì vậy lúc này mới đứng ra giải thích. Hay là Trương Hằng sư huynh hiểu lý lẽ, không giống loại kia hạ lưu người, lần nữa bẻ cong trận chiến này sự thật. Lộ nhân giáp mặt lộ vẻ mỉm cười nói một tiếng. Thoạt nhìn, một năm nay nhiều không thấy, tu vi của ngươi tăng trưởng, nghĩ đoạt được tinh anh bảng đệ nhị chỗ ngồi. Nếu là ngươi nghĩ, hôm nay ở chỗ này đại có thể đánh với ta một trận. Liêu Phượng Vũ mục quang băng lãnh, ánh mắt như lợi kiếm, bắn về phía Trương Hằng. Có gì sợ ngươi, thích thì chiến. Trương Hằng tự biết nếu như đắc tội Liêu Phượng Vũ, cũng không cần lại so đo nhiều như vậy trải qua, tối thiểu về sau cũng không cần mỗi ngày nhìn Liêu Phượng Vũ ánh mắt hành sự. Trương Hằng này lại muốn chiến Liêu Phượng Vũ, hắn liền kiếm nam tinh đều đánh không lại, còn có thể thắng được Liêu Phượng Vũ sao? Ánh mắt của mọi người nhao nhao khóa hướng Trương Hằng. Ngươi nếu như muốn chiến, ta phục bồi, bất quá trước đây, ta muốn trước giao huấn một chút một cái không biết trời cao đất rộng người. Đúng lúc này, Liêu Phượng Vũ mục quang chuyển hướng Nhiếp Thiên, bắn ra một đạo lệnh ý. Nhiếp Thiên đối với đây hết thảy, trong nội tâm đặc biệt là phiền muộn, mới từ vạn thú quật bí cảnh trở lại, liền một mực chịu Liêu Phượng Vũ nhằm vào, bắt đầu nói, dạy ta làm như thế nào người, hiện tại còn nói ta không biết trời cao đất rộng, ta cùng với Liêu Phượng Vũ này một không có ăn tết, quá tiết, hai không có thù hận, hắn tại sao lại như thế? Bất quá, nếu như Liêu Phượng Vũ muốn giáo huấn hắn Nhiếp Thiên, hắn Nhiếp Thiên cũng không phải bọn hèn nhát, tự nhiên không sợ đánh một trận. Hắn có tự tin tại chính mình tấn thăng đến luyện khí cửu trọng trung kỳ, tuyệt đối có thực lực có thể đánh một trận thái hư nhất trọng cảnh cường giả, cho dù là tinh anh bảng bài danh đệ nhị chỗ ngồi Liêu Phượng Vũ, hắn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Vèo, kiếm mang hàn mang, như trong bầu trời đêm lưu tinh, trong chớp mắt đánh út về phía Nhiếp Thiên, trong nháy mắt, phảng phất có vô số kiếm mang cuốn tới. Đối mặt cường đại Liêu Phượng Vũ, Nhiếp Thiên không dám có bất kỳ lười biếng ý tứ, lập tức rút ra bên hông huyền thiết trọng kiếm. Trong chớp mắt vũ lên một đạo kiếm hoa, trong chớp mắt, bên cạnh hắn mơ hồ xuất hiện âm dương bát quái chi đồ án. Ngay tại lúc đó, Liêu Phượng Vũ kiếm mang trong chớp mắt đánh út về phía bát quái đồ án, mong muốn xé rách này phòng ngự. Bang bang, kiếm mang chợt vang, nhanh như kinh hãi, bát quái đồ án run rẩy, dục vọng bị xé nứt, Nhiếp Thiên phòng ngự sắp sửa bị Liêu Phượng Vũ phá vỡ. Hắn Nhiếp Thiên chẳng qua là luyện khí cửu trọng trung kỳ, có thể nào ngăn cản Liêu Phượng Vũ sư huynh kiếm mang, loại này chênh lệch Nhiếp Thiên không có khả năng vượt qua mà qua, Liêu Phượng Vũ một kiếm này mang ẩn chứa trong đó thái hư chi khí sao mà khổng lồ, công kích là bực nào cùng ngạo, đám người thấy vậy một màn, tất cả đều vì Nhiếp Thiên ngắt. Một bả mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Nhiếp Thiên không cho là đúng, trong đan điền huyền thiên chân khí như trước tiếp tục rót vào huyền thiết trọng kiếm bên trong, gia cố bắt quái phòng ngự chi lực, đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm cảm thán, thái hư chi khí quả nhiên cường đại. Cửu Thiên kiếm quyết. Hiện giờ Liêu Phượng Vũ thấy kích thứ nhất lại sẽ không phá một cái luyện khí cửu trọng người phòng ngự, trong nội tâm cảm thấy ném đi thể diện, lập tức thân hình lóe lên, kiếm quang tái xuất, trong kiếm quang mang theo một cỗ không lời ngang hàng rít gào khí thế, tiếp theo cả người hắn như hóa thành một đạo lợi kiếm, lôi ra một đạo tàn ảnh, hướng Nhiếp Thiên nổ bắn ra lên, trong chớp mắt xoáy lên một cỗ kiếm làn gió bạo. Chương 159, thần võ đảo người tới. Đối mặt sắp đánh úp lại kiếm làn gió bạo, Nhiếp Thiên mặt như bình tĩnh. Lập tức từ chủ trong đan điền lần nữa chắt lọc huyền thiên chân khí rót vào huyền thiết trọng kiếm bên trong, nhưng mà nó phòng ngự vẫn là khó có thể ngăn cản Liêu Phượng Vũ cuồng bạo kiếm mang, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, dần dần tan vỡ ra, lập tức hắn quần áo bị kiếm khí xé rách vài đạo lỗ hổng. Nếu ngươi vẹn vẹn là như thế, kia trận chiến này như vậy kết thúc. Liêu Phượng Vũ thấy đã đem Nhiếp Thiên phòng ngự phá vỡ, cuồng ngạo nói một tiếng. Nhưng người khác không cho là đúng, bọn họ cảm thấy này Liêu Phượng Vũ cao hơn Nhiếp Thiên một cái đẳng trước đại đẳng cấp. Dù cho thắng cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Nếu ngươi vẹn vẹn là như thế, kia liền cút xuống đi. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, Nhiếp Thiên cũng đã cường thế dáng dấp phản bác một câu. Lập tức, mọi người chỉ thấy Nhiếp Thiên trong tay huyền thiên trọng kiếm hàn quang hiện ra, ngay tại lúc đó, lôi điện chạy trên thân kiếm, tại đối phương cuồng bạo kiếm mang còn chưa tới đạt thân thể lúc trước, cước bộ của hắn đột nhiên đạp mạnh, thất sát kiếm bộ bước thứ ba, lôi điện kiếm thế, phối hợp thê vân tung phương pháp thi triển ra. Tựa như một đầu cuồng ngạo lôi điện cự long lôi ra. Một đạo lôi điện chi quang, thứ bên trái hướng Liêu Phượng Vũ bắn tới. Ầm ầm. Hai đạo kiếm mang chạm vào nhau, Liêu Phượng Vũ kiếm làn gió bạo trong chớp mắt liền bị tan rã, mà Nhiếp Thiên hóa thành lôi điện cự long cũng đã ở chỗ cũ dần dần hiện lộ nguyên hình. Liêu Phượng Vũ triệt để kinh ngạc đến ngây người, mặc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự vạn thú quật bí cảnh sau khi trở về, Nhiếp Thiên thực lực hội tăng vọt nhiều như vậy, lần đầu tiên va chạm, vậy mà cùng mình chẳng phân biệt được trên dưới. Kỳ thật đây là Liêu Phượng Vũ tại xem trọng chính mình, người sáng suốt một kiếm liền biết, này một kích, Nhiếp Thiên mơ hồ chiếm giữ thượng phong. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên bước chân lần nữa khẽ động, thê vân tung thi triển, tốc độ cực nhanh, làm cho người vô pháp bắt. Người rất mạnh sao? Cũng bất quá chỉ như vậy. Tiêu thất ở chỗ cũ Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nó trong tay huyền thiết trọng kiếm kéo ra một đạo lưu quang, nhất thời một đạo oanh minh thanh âm vang lên, lập tức trên Liêu Phượng Vũ không rất nhanh ngưng tụ mà thành, chậm rãi đánh rất hạ xuống. Nhưng mà, nhìn như chậm chạp, cũng tại tốc độ ánh sáng trong đó. Nay một kiếm lực đạo hữu rất mạnh, mọi người không biết, nhưng trong kiếm ý tứ cảnh, bọn họ lại mọi người đều biết, bởi vì một kiếm này chính là lúc trước đối chiến Chu Thần cùng một loại kiếm đạo ý cảnh, hư ảo kiếm đạo ý cảnh, chỉ là lần này ẩn chứa trong đó ý cảnh, so với khi đó tuyệt không dừng lại mạnh hơn nhỏ tí tẹo. Liêu Phượng Vũ, đối mặt như thế một kiếm, trong nội tâm hơi hơi xuất hiện hoảng hốt, lập tức vũ động trường kiếm trong tay, Cửu Thiên kiếm quyết thức thứ hai rất nhanh xuất kích, tốc độ kia lấy mãnh liệt vì tối. Nhất thời, chỉ thấy Liêu Phượng Vũ công kích đem Nhiếp Thiên kiếm mang đánh xuống tốc độ chậm lại rất nhiều, lập tức Liêu Phượng Vũ vội vàng như người, khó khăn tránh thoát kiếm mang, ngay tại lúc đó, trường kiếm trong tay, nhập đề mà lên, thẳng đến Nhiếp Thiên tay phải chi cổ tay. Rời tay. Mắt thấy trường kiếm sắp gọn tại Nhiếp Thiên phải trên cổ tay, Liêu Phượng Vũ trong nội tâm mừng thầm. Nhưng mà, đám người phát hiện, đối mặt gọn cổ tay một kiếm Nhiếp Thiên, nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, bằng chân như vậy, lập tức chỉ thấy Nhiếp Thiên tay trái ngưng tụ một trường, khí thế làm cho người ta sợ hãi, trong chớp mắt chụp về phía Liêu Phượng Vũ đầu lâu. Nếu là Liêu Phượng Vũ bị một trường này vô trúng, tất hội đầu lâu bạo liệt mà chết. Nhiếp Thiên một trường này, có thể nói là ngạnh bức Liêu Phượng Vũ thu hồi trường kiếm, nếu không hắn mặc dù một kiếm cắt đứt xuống Nhiếp Thiên tay phải, hắn tất nhiên hội táng thân tại đây một trường, cái gì nhẹ cái gì nặng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Quả nhiên, ngay tại Nhiếp Thiên buộc phát ra một trường này, Liêu Phượng Vũ bị buộc bất đắc dĩ, trong giây lát, thu hồi rút về tất chém Nhiếp Thiên cổ tay một kiếm, tiếp theo kiếm như cầu vồng, hướng Nhiếp Thiên bàn tay ấn ầm ầm đánh tới. Nhiếp Thiên một trường này bổn ý là bức Liêu Phượng Vũ thu kiếm, giả thoáng một chiêu mà thôi, như thế nào bị nó trường kiếm công kích, một giây sau liền thấy nguyên bản hư không đè xuống khổng lồ trường ấn, trong nháy mắt liền tiêu thất tại giữa không trung. Đồ đần. Nhiếp Thiên hé miệng góc làm một cái khẩu hình, liền tại nháy mắt, từng đạo kiếm mang hội tụ tại Nhiếp Thiên quanh thân, tại Nhiếp Thiên quanh thân điên cuồng xoay tròn, bóng ánh vô cùng, nhất thời này xoay tròn kiếm mang mang theo một cỗ kiếm làn gió bạo hướng Liêu Phượng Vũ cuốn mà đi. Đầy trời mưa kiếm tại Nhiếp Thiên cảnh giới cao hơn nhất trọng lầu, uy lực của nó đã không phải là lúc trước có thể so sánh với. A! Hét thảm một tiếng thanh âm vang lên, huyết quang hiện ra, trong mọi người tâm chấn động, lập tức chỉ thấy Liêu Phượng Vũ toàn bộ lóe hiện lên mấy chi không rõ vết thương, thậm chí có vết thương đã thảm để lộ ra cốt, dị thường khủng bố. Đây còn là Nhiếp Thiên hạ thủ lưu tình a! Nếu không e rằng Liêu Phượng Vũ cũng bị kiếm vũ phân thân. Mọi người mục quang lợi hại, liếc một cái liền nhìn ra trong đó mánh khỏe. Trong đám người, Sở Kình Thiên phương hướng, chỉ thấy Sở Kình Thiên âm thầm nói nhỏ một tiếng, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, thần võ đảo tuyệt đối sẽ toàn lực phụ trợ cho hắn, trở thành Thương Long Cung đời thứ hai cung chủ. Loại thiên phú này, thật là lớn mở mắt thấy, cái gì tinh anh trên bảng bài danh, e rằng tại hắn Nhiếp Thiên trong mắt, cái rắm cũng không cũng được à. Trương Hằng mục quang khóa chặt đạo kia đứng ngạo nghễ tại giữa không trung cao ngất dáng người, tự rêu nói một tiếng. Mà Lộ Nhân Giáp, Kiếm Nam Tinh phảng phất cảm giác được cùng Nhiếp Thiên chênh lệch càng ngày càng xa, bất quá bọn họ không có chút nào ghen ghét, trong nội tâm đều là tự hào. Cút. Đúng lúc này, một đạo âm thanh băng lãnh từ miệng Nhiếp Thiên phun ra, mà Liêu Phượng Vũ nghe được loại âm thanh này hết sức chói tai, đã từng cỡ nào không ai bị nổi, nhưng mà hôm nay lại thua ở một cái luyện khí cảnh trong tay người. Cái này vết nhơ nhất định nương theo hắn cả đời này, cũng bởi vì hôm nay một bại, trong lòng của hắn cuối cùng đem lưu lại một đạo bóng mờ, từ đó cảnh giới ngừng vay không tiến. Tại Liêu Phượng Vũ chiến bại, đám người đem lại một lần nữa xem kỹ Nhiếp Thiên thực lực, nếu như Liêu Phượng Vũ thua ở Nhiếp Thiên chi thủ, như vậy này tinh anh bảng đệ nhị danh tiếng có hay không nên sửa đổi thành hắn Nhiếp Thiên danh tiếng đâu này. E rằng tinh anh bảng từ đứng tông bắt đầu đến nay không có cái nào luyện khí cảnh bài danh đệ nhị a. Hắn Nhiếp Thiên lại mở đầu tiền lệ. Đám người mục quang tập trung ở trên người Nhiếp Thiên, tất cả đều có chỗ kích động, này một đời thiên tiêu, thế nhưng là Thiên Vân Tông đệ tử, Thiên Vân Tông cũng đem người vì hắn đi về hướng huy hoàng. Thiên Vân Tông, tông chủ ở đâu? Nhưng mà đúng lúc này, một đạo khổng lồ thanh âm chấn động toàn bộ Thiên Vân Tông trên dưới, tiếp theo một đạo trung niên thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không phía trên, toàn thân tản mát ra khí thế, hồn nhiên thiên thành. Hồng Vũ cảnh đỉnh phong cường giả, lúc nào Nam Hải xuất hiện Hồng Vũ cảnh đỉnh phong cường giả? Liền ngay cả bốn tộc nhất tông cửa lão tổ cũng chỉ là Hồng Vũ ngũ trọng cảnh cường giả. Mọi người tại đây nhất thời bị cỗ này hồn nhiên thiên thành khí thế áp có chỗ thở không nổi. Nay chợt hiện một màn, cũng làm cho Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, người này cường đại, có thể tiện tay đang lúc đã diệt Nam Hải ngũ đại thế lực, hắn rốt cuộc là ai? Nhưng mà, Sở Kình Thiên bộ mặt biểu tình lại bằng chân như vậy, không hiện một tia chấn kinh, ánh mắt của hắn nhìn trước không trung đứng ngạo nghệ thân ảnh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đại trưởng lão vì sao hiện tại giá lâm Thiên Vân Tông, hẳn là thần võ đảo có chuyện gì phát sinh? Người phương nào dám ép TGX4 xì can đảm đơn sông Thiên Vân Tông? Thiên Vân Tông lão tổ Thiên Sơn Tuyệt, cùng với tông chủ Trác Bất Phàm xuất linh Thiên Vân Tông 8 đại trưởng lão, dốc toàn bộ lực lượng, như đối mặt đại địch. nếu thật là địch nhân, e rằng Thiên Vân Tông trên dưới người thêm vào cũng tuyệt không phải này đột nhiên tới người đối thủ. Ta là Thần Võ Đảo đảo chủ ngồi xuống đại trưởng lão, Cửu Tiếu Thiên, các ngươi mấy vị vị nào là Thiên Vân Tông chắc bất phàm. Cửu Tiếu Thiên tự báo thân phận, tiếp theo hỏi một tiếng. Lúc này, Cửu Tiếu Thiên làm cho người ta cảm giác, cuồng ngạo, bá đạo, ai dám tranh phong, hơn nữa loại khí thế kia hồn nhiên thiên thành, hai con ngươi quan sát thiên hạ, hắn quả thật có loại này cuồng ngạo tư cách, những thứ không nói khác chỉ bằng hắn một thân khí thế, ở đây tất cả mọi người bao gồm Thiên Vân Tông chúng cao tầng, đều bị đè xuống một bậc. Tại Thiên Vân Tông chúng cao tầng nghe được Cửu Tiếu Thiên tự giới thiệu, trong nội tâm lật lên sóng gió động trời, Thần Võ Đảo tự lập đảo đến nay, có lẽ không có đặt chân qua Nam Hải khu vực, lần này đặt chân đến tột cùng là nguyên nhân nào, Thiên Vân Tông chúng cao tầng trong nội tâm khó hiểu, cũng mơ hồ cảm giác được có chuyện không tốt phát sinh. Giờ khắc này, Thiên Vân Tông trên dưới có thể nói là hoành bắt đầu chuyển động, bọn họ chưa từng nghĩ tới Thần Võ Đảo người hội giá lâm Thiên Vân Tông. Tại hạ chính là chắc bất phàm, không biết Thần Võ Đảo đại trưởng lão có chuyện gì quan trọng, muốn đích thân tới chơi Thiên Vân Tông. Đúng lúc này, trong hư không chắc bất phàm tiến lên một bước, tự báo họ danh. Chắc bất phàm hạng gì thông minh, hắn lập tức nghĩ đến nếu là đúng phương là tới diệt lời của Thiên Vân Tông, sẽ trực tiếp lấy cường thế dáng dấp nghiền ép Thiên Vân Tông, căn bản sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm. Đại niên lần đầu tiên, Thần Võ Đảo cử hành Thiên Kiêu Đại Hội, Nam Hải người, 25 tuổi trở xuống Thiên Kiêu đều có thể đi đến báo danh tham gia. Hơn nữa, Đông, Bắc, Tây, cái khác ba hải khu vực, ta Thần Võ Đảo cũng đã phái người thông báo, lần này Thiên Kiêu Đại Hội, sẽ tụ tập tứ hải khu vực tất cả Thiên Kiêu. Như người nào chống lại, muốn thừa nhận ta lửa giận của Thần Võ Đảo, đương nhiên, phàm là tham gia Thiên Kiêu Đại Hội người, cũng đem chịu ta Thần Võ Đảo bảo hộ, thẳng đến Thiên Kiêu Đại Hội chấm dứt thôi. Cửu Tiếu Thiên nói xong, liền không hề nói nhảm, tiếp theo thân hình vừa chuyển, tiêu thất tại trong hư không. Thiên Kiêu Đại Hội, hôm nay Kiêu Đại Hội cư nhiên là cùng Nam Hải Võ Mệnh Bảng định tại đồng nhất ngày, kia Võ Mệnh Bảng chẳng phải là muốn hủy bỏ sao? Mọi người trong nội tâm thầm suy nghĩ, đồng thời trên mặt cũng tràn ngập hướng tới vẻ. Lần này Thiên Kiêu Đại Hội thế nhưng là tụ tập tứ hải khu vực tất cả Thiên Kiêu, nếu là có thể tại trên bảng lưu danh, chính là lưu danh thiên cổ. Chương 160, ta cuồng vọng sao? Thần Võ Đảo lần này cử hành Thiên Kiêu Đại Hội, ý muốn như thế nào? Lao tổ Thiên Sơn Tuyệt trong nội tâm nổi lên nghi ngờ, không khỏi mục quang liếc về phía Trác Bất Phàm, hy vọng có thể từ chỗ của hắn tìm đến một tia đáp án. Bất Phàm, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Lao tổ Thiên Sơn Tuyệt hỏi một tiếng. Nay ngươi của Thần Võ Đảo nhiều năm trước tới nay chưa từng đặt chân tứ hải khu vực, mà lần này đột nhiên giá lâm, mà còn để cho tứ hải tất cả thiên kiêu đi đến Thần Võ Đảo, đến cùng vì sao mục đích? Ta này cũng không nói lên được, có lẽ từ phương diện nào đó mà nói, tứ hải khu vực chúng thiên kiêu bên trong một vị thiên kiêu có cùng Thần Võ Đảo kiếp trước quan hệ, không phải vậy Thần Võ Đảo làm sao có thể không xa vạn dặm đến đây thông báo Thiên Kiêu Đại Hội sự tình. Chắc Bất Phàm phân tích tương đối thấu triệt, tiếp theo hắn tiếp tục nói, mặc kệ Thần Võ Đảo ra sao mục đích, nhưng tối thiểu có thể mượn cơ hội lần này tới ma luyện một chút ta Thiên Vân Tông đệ tử, cũng tốt để cho bọn họ biết, người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hưu thiên đạo lý. Ừ. Ngươi nói không sai, ngày xưa, Thần Võ Đảo người chưa bao giờ đặt chân tứ hải khu vực, lần này tùy tiện giá lâm, không bài trừ ngươi nói khả năng, tuy hiện tại chúng ta còn không phải rất rõ ràng trong chuyện này mục đích, ta tin tưởng không cần bao lâu, mục đích của bọn hắn sẽ tự động trồi lên mặt nước. Thiên Vân Tông lão tổ đang nghe Chắc Bất Phàm phân tích, trong lòng có cùng một loại ý nghĩ. Nghe nói, Thần Võ Đảo này tại 8 năm trước đột nhiên quật khởi, hơn nữa tin đồn Thần Võ Đảo này đảo chủ chính là thiên tượng cảnh cường giả, cường đại vô cùng. Thực lực thông thiên, hắn nếu muốn, là được tại phất tay bị diệt tứ hải khu vực. Nhưng này 8 năm tới Thần Võ Đảo người chưa bao giờ đặt chân tứ hải, cũng bởi vậy tứ hải người như quên sự hiện hữu của nó đồng dạng, đột nhiên lần này giá lâm, mới khiến cho bọn họ nhớ tới tứ hải bên ngoài còn có một cái vô cùng thần bí Thần Võ Đảo. Tại Lao Tổ Thiên Sơn Tuyệt cùng Chắc Bất Phàm trong lúc nói chuyện với nhau, bên cạnh 8 đại trưởng lão không một xen vào, đều tại trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Đại niên lần đầu tiên, cự ly hôm nay còn có một tháng có thừa, đoạn này thời kỳ, ta Thiên Vân Tông Thiên Phú hơi mạnh đệ tử tất cả đều để cho bọn họ bế quan tu luyện, nhất là tinh anh bảng top 10 đệ tử bọn họ lại càng là ta Thiên Vân Tông trụ cột, hôm nay bắt đầu cho bọn họ tốt nhất bế quan nơi, không thể tại Thiên Kiêu trên đại hội cho ta Thiên Vân Tông né mặt. Sau đó Thiên Vân Tông lão tổ mục quang nhìn về phía dưới đám người, tiếp tục nói, nhất là Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh, bọn họ đã có thể đã luyện khí cửu trọng chi cảnh đánh bại Liêu Phượng Vũ, cùng Trương Hằng. Nó thiên phú đã ở Thiên Vân Tông độc nhất vô nhị, bất kể như thế nào tại đây một tháng ở trong nhất định phải làm cho bọn họ cảnh giới tiến thêm một bước, nói không chừng tại Thiên Kiêu trên đại hội, ta Thiên Vân Tông mặt muốn dựa vào hai người bọn họ tới bắt bỏ. Lao tổ Thiên Sơn Tuyệt sau khi nói xong, đại trưởng Lao Táng Thiên sắc mặt bên trong hiện ra một vòng vẻ vui mừng, hai người này thế nhưng là đệ tử của hắn, hắn vì bọn họ mà kiêu ngạo. Lao tổ, nghe nói Nam Hải bốn tôn tứ đại thiên kiêu đã đột phá Thái Hư Tam Trọng chi cảnh, lần này thiên kiêu đại hội, này bốn tôn tuyệt đối không thể thiếu, không riêng gì bọn họ, còn có cái khác ba hải khu vực bốn tôn, cũng có khả năng bước chân vào Thái Hư Tam Trọng chi cảnh, mà ta Thiên Vân Tông chỉ có Kình Thiên mới vẹn vẹn là Thái Hư nhị trọng cảnh, nếu là đụng với bọn hắn mà nói, ta Thiên Vân Tông đem không cái gì phần thắng khả năng. Chắc Bất Phàm tinh tế phân tích cho lão tổ Thiên Sơn Tuyệt nghe, có thể nói là chữ chữ châu ngọc, nhất thời để cho Thiên Sơn Tuyệt nét mặt khuôn mặt u sầu. Ai? Ta Thiên Vân Tông mấy năm gần đây, võ không hưng thịnh, không gây một người bước vào bốn tôn châu ngồi. Thiên Sơn Tuyệt hít một mạch, tiếp theo lại nói, hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, trừ đó ra, không còn phương pháp, cũng không thể từng cái một đi đem Nam Hải bốn tôn chu sát ra, nếu là như vậy, Thiên Vân Tông sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, cũng có khả năng đối mặt bị diệt chi nguy. Tiếp theo, Thiên Sơn Tuyệt, đưa tầm mắt nhìn qua tám đại trưởng lão, ra lệnh một tiếng, đi thôi, mấy người các ngươi đem mình đệ tử thân truyền trước tiên triệu hoán đến chính mình có được chi địa, lập tức để cho bọn họ bế quan, một lát không được chậm trễ. Vâng. Lấy Táng Thiên cầm đầu tám đại trưởng lão, cung kính thi lễ một cái, tiếp theo nhao nhao truyền âm cho mình đệ tử thân truyền. Thiên Nhi, Nam Tinh, mau trở về Thiên Huyền Phong. Đúng lúc này, phía dưới Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh trong thai vang lên một giọng nói, chỉ nghe thanh âm bọn họ liền đã biết hiểu là sư tôn tại triệu hoán bọn họ, lập tức mục quang liếc về phía Lộ Nhân Giáp. Sở Kinh Thiên, Lâm Thiên Nhi, cùng với Trác Hân Nhiên bốn người, cáo biệt, lập tức thả người mà nhảy, hướng Thiên Huyền Phong phương hướng bắn tới. Ngay tại lúc đó, Lộ Nhân Giáp, Sở Kinh Thiên, cùng với Lâm Thiên Nhi đều bị sư tôn của mình chỗ triệu hồi, trong nháy mắt này, toàn bộ đình nghỉ mát đột nhiên quặng cu é hơn nhiều. Bất quá trong lòng mọi người đều đã minh bạch là nguyên nhân nào, đơn giản chính là vì Thiên Kiêu Đại Hội chuẩn bị. Nhưng mà, tại Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh đến Thiên Huyền Phong, còn không đợi Táng Thiên chuẩn bị cho bọn họ mất thất, đột nhiên Thiên Sơn Tuyệt lại hàng lâm tại Thiên Huyền Phong phía trên, tiếp theo mục quang liếc về phía Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh nói, hai người các ngươi đi theo ta. Thiên Sơn Tuyệt còn không đợi Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh đáp lời, liền liền một phát nhấc lên hai người bọn họ hướng Cửu Long Chi Tháp vào tới. Nhiếp Thiên liền một tí cũng không có chuẩn bị, đã bị Thiên Sơn Tuyệt nắm lên, trong nội tâm tương đối phiền muộn, bất quá cũng ở đắc chí, lấy hắn thông minh tài trí, tất nhiên biết lao tổ mục đích, này lại rõ ràng bất quá, tại hắn đánh bại Liêu Phượng Vũ, lập tức thần võ đảo người tới thông báo Thiên Kiêu Đại Hội sự tình, không cần phải nói, lao tổ Thiên Sơn Tuyệt đã đem Thiên Kiêu Đại Hội trách nhiệm lên mình ép tờ gì cùng trên người Kiếm Nam Tinh. Nhiếp Thiên có thể nghĩ đến, Kiếm Nam Tinh chưa từng không nghĩ tới đâu, bất quá hắn bộ mặt vẻ không mang theo bất kỳ biểu tình. Như cũng là trầm mặc như băng, bởi vì, chỉ vì muội muội của hắn Kiếm Mục Nhu đến nay tung tích không rõ. Nay một tháng thời gian, hai người các ngươi ở nơi này Cửu Long Chi Tháp bế quan, hy vọng các ngươi không muốn phụ lòng kỳ vọng của ta. Một lát thời gian, Thiên Sơn Tuyệt mang theo Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh hai người bay xuống tại Cửu Đường Chi Đỉnh Tháp Đầu, nhưng mà, Cửu Long Chi Đỉnh Tháp Đầu thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, nhất thời để cho Nhiếp Thiên vui vẻ thoải mái. Cửu Long này Chi Tháp, Nhiếp Thiên tính ra đã tới qua hai lần. Lần đầu tiên là hắn nhập ma thời điểm, lão tổ Thiên Sơn Tuyệt đem hắn dẫn vào trong mật thất, trấn áp hắn ma khí, thế nhưng một lần cũng không phải tại Cửu Long Chi Tháp tuyệt đỉnh, đương nhiên cũng không có như thế nồng hậu dày đặc nguyên khí. Vâng, lão tổ, đệ tử định không phụ hy vọng, tất làm đoạt được Thiên Kiêu Đại Hội đệ nhất danh tiếng. Nhiếp Thiên mục quang bắn ra một đạo phong mang, nhìn thẳng lão tổ Thiên Sơn Tuyệt lợi hại ánh mắt, không chút nào tránh xem. "Hảo, ta liền thích ngươi cuồng vọng như vậy đệ tử." Thiên Sơn Tuyệt hét lớn một tiếng. Nó bộ mặt lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, nhìn Nhiếp Thiên kia ánh mắt tự tin, hắn cảm giác đầu tiên, đã cảm thấy Nhiếp Thiên tính cách cùng mình năm đó thật là tương tự. Ách Nhiếp Thiên mục quang lập lóe, cuồng vọng. Hắn không khỏi nhìn Thiên Sơn Tuyệt liếc một cái, trong nội tâm âm thầm tự nói một tiếng, ta rất cuồng vọng sao. Thời điểm này Kiếm Nam Tinh, tựa hồ có chút bất thường, ánh mắt của hắn quét về phía thiên không đoá đoá bạch ngọc, trong ánh mắt hiện ra một luồng phiền muộn, phảng phất nơi này tốt như vậy chỗ tu luyện, nhưng mang không cho hắn bất kỳ vui sướng. Chẳng lẽ, hắn liền nghĩ tới Kiếm Mục Đu? Mới có thể như thế. Nhiếp Thiên thấy Kiếm Nam Tinh vậy có chút thất lạc ánh mắt, không khỏi trong nội tâm thầm nói một tiếng. Chương 161, Kiếm Nam Tinh huyết mạch. Tại này một tháng thời gian bên trong, nhất định là 31 đêm không ngủ, Thiên Vân mỗi cái đệ tử gần như tất cả đều bế quan tu luyện, hy vọng tại Thiên Kiêu Đại Hội cái ngày đó thể hiện ra thuộc về hào quang của tự mình, cho dù có chút đệ tử biết rõ đoạt không dưới Thiên Kiêu Đại Hội bất kỳ bài danh, nhưng như trước bế quan đau khổ tu luyện, không là cái khác, chỉ vì không hy vọng chính mình cho Thiên Vân Tông mất mặt. Lúc này, Thiên Vân Tông là từ trước tới nay là bình tĩnh nhất một tháng, trong một tháng này thậm chí nhìn không đến bất cứ một người đệ tử nào tại trong tông đi đi lại lại. Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh tại Cửu Long Chi đỉnh tháp đầu, mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi, hai con ngươi đóng chặt, yên lặng tại trong khi tu luyện, bọn họ biết, chính mình gánh vác Thiên Vân Tông thắng bại hưng suy, không dám chút nào lười biếng. Lập tức chỉ thấy, Nhiếp Thiên đỉnh đầu hội tụ bảy đạo bạch sắc hào quang, nhưng mà này bạch sắc hào quang tại trong nháy mắt bố trí thành một tòa hư hào đại trận, Thiên Cương bắt đầu. Thiên Cương bắt đầu này, tổng cộng phân ra bảy đại phương vị, mỗi tòa phương vị bạch quang lấp lánh, như trong bầu trời đêm sáng ngời vô cùng bảy khỏa hành tinh. Nhưng mà này bảy khỏa hàng tinh như bảy mảnh cự long đồng dạng, xoáy lên nồng đậm thiên địa nguyên khí, hướng Nhiếp Thiên thiên linh cái dũng mãnh lao tới, tiến quân thần tốc, nhất thời thiên không mây đen biến hóa, không khí mãnh liệt. Khá tốt cửu long này chi tháp tuyệt đỉnh, liền hắn cùng với Kiếm Nam Tinh hai người, nếu không bị những người khác phát hiện, tuyệt đối sẽ chấn kinh không lời lạ thường. Lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể thiên cương bắt đầu bảy đan điển, tán phát tử quang, đem tất cả rót vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí thu hết trong đó. Lập tức loại bỏ thành thanh thuần huyền thiên chân khí, chạy đến chủ trong đan điền, nhất thời, Nhiếp Thiên liền cảm giác được chủ đan thiên huyền thiên chân khí gầm hét lên, mong muốn phá cái cổ, hắn không dám lười biếng, lập tức đem thanh thuần huyền thiên chân khí rót vào thất kinh bát mạch, tại trong tích tắc này, thất kinh bát mạch bắt đầu bành trướng, Nhiếp Thiên gân cốt cùng lúc đó, cũng đi theo có thanh âm rất nhỏ phát ra. Phá cho ta. Đột nhiên, Nhiếp Thiên một tiếng thét dài, cuồn cuộn khí lưu từ trong cơ thể nộ phun trào. Luyện khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh sao? Nhiếp Thiên nói nhỏ một tiếng, hắn cảm giác được dường như thân thể của mình không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thực lực phảng phất mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, lập tức mục quang không khỏi nhìn về phía đối diện Kiếm Nam Tinh. Nay vừa nhìn, sắc mặt ngạc nhiên, hắn chỉ thấy Kiếm Nam Tinh quanh thân, hình thành một cỗ kiếm làn gió bạo, mà kiếm làn gió bạo bao trùm toàn thân, tản mát ra một cỗ cường đại uy manh hào quang. Kiếm này bên trong buộc phát ra chính là thái hư chi khí, hắn đột phá sao? Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Con mắt chăm chú khóa chặt Kiếm Nam Tinh, một lát cũng không dám rời, nếu như hắn đã nhập thái hư chi cảnh, như vậy kiếm này làn gió bạo lại giải thích thế nào đâu này. Hẳn là đây là huyết mạch, kiếm nhà độc nhất vô nhị truyền thừa huyết mạch. Vì sao trước kia ở trên người hắn chưa từng xuất hiện qua? Hẳn là tại hắn bước vào thái hư chi cảnh, huyết mạch chi lực này mới phát giác tỉnh. Nhiếp Thiên tại nhìn thấy trên người lộ nhân giáp huyết mạch, đối với huyết mạch chi lực, cũng xâm nhập nghiên cứu qua. Hắn hiện giờ liền âm thầm hoài nghi Kiếm Nam Tinh này quanh thân kiếm làn gió bạo, chính là Kiếm Nam Tinh gia tộc truyền thừa huyết mạch. Đúng lúc này, chỉ thấy Kiếm Nam Tinh quanh thân kiếm làn gió bạo, trong chớp mắt biến hóa một chuôi giả thiên cự kiếm, này cự kiếm hư ảnh cùng hắn thân lưng, vắt, ô kim huyết kiếm hình như có tương tự, chỉ bất quá, này cự kiếm hư ảnh so với ô kim huyết kiếm còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cự kiếm tan vỡ, biến ảo thành một cỗ thái hư chi khí chui vào Kiếm Nam Tinh trong thân thể, cùng lúc đó Kiếm Nam Tinh bốn phía cuồng bạo thái hư chi khí cũng đi theo dần dần bình tĩnh lên. Hắn tấn chức thái hư chi cảnh sao? Nhiếp Thiên nhìn nhìn Kiếm Nam Tinh quanh thân biến mất khí lưu, không khỏi trong nội tâm thầm nói một tiếng. Quả nhiên, Kiếm Nam Tinh chính như Nhiếp Thiên sở liệu, bước chân vào thái hư chi cảnh, vừa ở vào thái hư đan điển biến đến dị, hiện giờ Kiếm Nam Tinh đan điển có thể nói là so với luyện khí cảnh thời điểm, tăng lớn gấp mấy lần, trong đan điển thái hư chi khí rít gào không thôi. Lập tức, Kiếm Nam Tinh mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, so với trước càng thêm phong mang. Chúc mừng nhị đệ, thành công bước vào thái hư chi cảnh. Nhiếp Thiên mặt mỉm cười, sạch sẽ ánh mắt cùng Kiếm Nam Tinh hai mắt tương đối. Muốn biết rõ, luyện khí nhập thái hư, đây là vượt qua cảnh, rất khó, rất nhiều thiên tài đều muốn tiêu phí đã rất lâu đang lúc mới có thể đột phá, thậm chí cũng có rất nhiều thiên tài cuối cùng cả đời chi lực, đều đạp không tiến một bước này, từ ý nào đó mà nói. Kiếm Nam Tinh này chỉ dùng một tháng thời gian liền có thể vượt qua này đạo đại khảm, cái này có nghĩa là, thiên phú của Kiếm Nam Tinh cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hiện giờ Kiếm Nam Tinh bước vào thái hư chi cảnh, điều này cũng làm cho có nghĩa là thực lực của hắn tuyệt không dưới cùng tứ đại gia tộc những ngày tiếp tiêu, đương nhiên, Nam Hải bốn tôn ngoại trừ. Ha ha, ta thái hư này chi cảnh, e rằng chỉ có thể đỗ đại ca luyện khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh A, như đại ca một ngày kia nhập thái hư, e rằng đem ta quăng tám con phố. Kiếm Nam Tinh mỉm cười nhìn Nhiếp Thiên, trong ánh mắt vô cùng sạch sẽ, không mang theo một tia tà niệm. Điều này cũng phải ở ta bước vào thái hư mới được. Nhiếp Thiên nói chuyện rất là trắng ra, hắn cho rằng huynh đệ trong đó, nên như thế, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chính mình bước vào thái hư chi cảnh là mạnh hơn Kiếm Nam Tinh trên một chút. Đột nhiên, Nhiếp Thiên linh quang lóe lên, mục quang xuất hiện một luồng nghi vấn vẻ, tiếp tục nói, tại ngươi bước vào thái hư thời điểm, kia trên không một bả giả thuyết chi kiếm, là ngươi kiếm nhà truyền thừa huyết mạch sao? Ngao, đại ca biết huyết mạch. Kiếm Nam Tinh có chút kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, Nhiếp Thiên cái này đại ca dường như cũng không có nghiên cứu qua về huyết mạch sự tình. Hiểu sơ một chút ra lông, lúc trước mập mạp thiêu đốt huyết mạch khi đó lên, ta liền có chỗ hiếu kỳ, nghiên cứu một đoạn thời gian. Nhiếp Thiên giải thích mà nói. Ngao, nguyên lai như thế, ta này huyết mạch chính là ta kiếm ra truyền nhận, nhưng không nghĩ tới hội ở trên người ta thức tỉnh. Kiếm Nam Tinh thành thật trả lời Nhiếp Thiên hỏi, sau đó lại nói, mấy ngàn năm qua, ta kiếm nhà tổ tiên lưu lại huyết mạch, không một người thức tỉnh, hôm nay có thể là ta chó ngáp phải rồi, bước vào thái hư cảnh thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, nếu như kích hoạt lên huyết mạch chi lực. Nguyên lai như thế, kia nhị đệ có này huyết mạch, ta nghĩ đối mặt Nam Hải bốn tôn, cũng không nhất định sẽ là bại hoàn toàn. Tại Nhiếp Thiên thấy lộ nhân giáp thiêu đốt huyết mạch về sau mang đến cường đại, hắn tự tin nếu là kiếm Nam Tinh thiêu đốt huyết mạch, không nhất định có thể so với Nam Hải bốn tôn yếu bao nhiêu, huống chi, kiếm Nam Tinh này chuyển thừa huyết mạch, quyết định so với lộ nhân giáp còn cường đại hơn rất nhiều. Đại ca lời ấy sai biệt, huyết mạch chi lực chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, cho dù này nửa canh giờ ta cùng với Nam Hải bốn tôn thực lực tương đương, nhưng nửa canh giờ qua đi, đem không bất cứ cái gì lo lắng bị thua. Kiếm Nam Tinh lời ấy không uổng, rốt cuộc huyết mạch chi lực, chỉ là một cái phụ trợ tác dụng, trừ phi đang thiêu đốt huyết mạch, trước tiên đem đối phương tru sát, không phải vậy, chỉ có thể mặc cho nó giết. Tiếp theo, Kiếm Nam Tinh vừa tiếp tục nói, tin đồn có một loại vương giả huyết mạch, thiêu đốt lên, có thể duy trì hai canh giờ, bất quá đây chỉ là tin đồn, chưa chứng thực. Lúc này, Nhiếp Thiên đi ngang qua Kiếm Nam Tinh cẩn thận giải thích, đối với huyết mạch chi lực, lại hiểu được rất nhiều, tối thiểu về sau nếu là gặp được có huyết mạch chi lực thiên tài, tự mình biết nên như thế nào ứng phó. Bất quá một tháng này, ngay tại trong khi tu luyện lặng yên vượt qua, hiện giờ cự ly Thiên Kiêu Đại Hội đã bất mãn 10 ngày. Chương 162, Chắc Hân Nhiên biến thái thể chất. Ngắn ngủn một tháng thời gian, cứ như vậy đang tu luyện bên trong vượt qua, hiện giờ cự ly Thiên Kiêu Đại Hội cũng đã chưa đủ, 10 ngày, mà ở này 10 ngày, đi đến thần võ đảo, còn muốn đuổi ngàn dặm đường, có thể nói là thời gian cấp bách, không để cho một ngày lãng phí. Hiện tại Thiên Vân Tông diễn võ trưởng phía trên tụ tập mấy vạn đệ tử, mỗi cái tinh thần vô cùng phân chấn, nét mặt hồng quang, nhìn ra được mỗi một người đều muốn đi đến thần võ đảo đánh giá Thiên Kiêu Đại Hội. Trận này thế chi mênh mông cuồn cuộn, chỉ sợ là Thiên Vân Tông từ trước tới nay nhất oanh động một lần. Hơn nữa trên không bên trong, Thiên Vân Tông cao tầng ra hết, mục quang quan sát phía dưới Thiên Vân Tông đệ tử, tất cả đều không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy, một tháng này đến nay, tiến bộ của bọn hắn đều rất lớn, thậm chí có một phần nhỏ người, đều bước chân vào thái hư chi cảnh. Thiên Vân Tông lão tổ mục quang bắn về phía lộ nhân giáp phương hướng, tán thưởng một câu. Lão đại cùng nhị ca như thế nào còn không hạ xuống, này đến lúc nào rồi? Lúc này, lộ nhân giáp mục quang nhìn xa Táng Thiên có được chi địa, Thiên Huyền Phong, lộ ra một luồng nghi hoặc, hắn căn bản không biết Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh đã ở Cửu Long Chi Tháp tu luyện. Hiện giờ lộ nhân giáp khí thế cương nghị, rõ ràng không giống ngày xưa, bởi vậy không khó nhìn ra tại này một tháng thời gian bên trong, cảnh giới của lộ nhân giáp cũng trước đây trước bước vào một bước, thành tiểu thái hư chi cảnh. Mập mạp, ngươi liền yên tĩnh điểm A, có khả năng hai người bọn họ hiện tại chánh sử đang đột phá tình trạng nguy cấp, lúc này mới quên thời gian. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng cười cười, nhìn thoáng qua lộ nhân giáp, giải thích một tiếng. Lúc này, đám người cũng không khỏi lo lắng, nhất là Liêu Phượng Vũ, tại một tháng trước kia, trong tròi nghỉ mát, hắn thế nhưng là tại trước mặt mọi người nói muốn giáo huấn Nhiếp Thiên, nhưng mà lại bị Nhiếp Thiên phản giáo huấn một lần, hiện giờ lại đứng ở nơi này khổ đợi Nhiếp Thiên, trong nội tâm có thể nói là oán nghiệm cực sâu, hận không thể uống nó huyết, ăn nó thịt, nếu là lần này Thiên Kiêu Đại Hội có cơ hội tiêu diệt lời của Nhiếp Thiên, hắn hội không chút do dự trừ chi. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Cửu Long Chi Tháp phía trên hai đạo thân ảnh bay nhanh hạ xuống, mọi người tại đây liếc một cái liền nhận ra, này hai người chính là Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh. Bọn họ vậy mà không phải là tại Thiên Huyền Phong tu luyện, mà là tại Cửu Long Chi Tháp, đây chính là lao tổ có được chi địa, chỉ sợ cũng liền Sở Kình Thiên cũng không có hưởng thụ qua loại này đãi ngộ a. Tại trong tích tắc này, đám người hoanh bắt đầu chuyển động, có người ghen ghét, có người hâm mộ, có người oán độc, cũng có người kinh nghi. Không có ý tứ, để cho mọi người đợi lâu. Nhiếp Thiên mỉm cười, trong lời nói mang theo vài phần xin lỗi ý vị. Đã sớm nghe thấy tại lần trước ngộ kiếm các phía trên, lão tổ liền đối với Nhiếp Thiên vài phần kính trọng, vì hắn, liền Chu Thần cũng không giả lấy sát thái, hiện giờ xem ra Nhiếp Thiên quá mức được lão tổ coi trọng. Nghĩ vậy, Liêu Phượng Vũ trong nội tâm có chút khó chịu, oán hận trong lòng lại càng là tăng thêm vài phần, hắn chẳng những ngộ kiếm 90 bậc thang, còn tới Cửu Long Chi Tháp tu luyện. Lại vẫn cùng Chắc Hân Nhiên quan hệ như nước sơn giống như dao, chất dính. Được rồi, người đã đến đông đủ, lão tổ ta quyết định, từ trong các ngươi chọn lựa ra 200 tinh anh với tư cách là lần này đi đến thần võ đảo người. Đu U Ấn Thiên Sơn tuyệt thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào từng đệ tử trong óc. Lời này vừa nói ra, đám người trong nội tâm đều âm thầm chờ mong, hy vọng có thể chọn chúng chính mình, cho dù đi thần võ đảo không có tư cách tham gia thiên kiêu đại hội, tối thiểu còn có thể đánh giá. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng mà, để cho mọi người không nghĩ tới là, lão tổ tuyển 200 nhân số bên trong, tinh bảng bảng top 10 người, lại không nhất thiên, kiếm nam tinh, lộ nhân giáp, cùng với sở kình thiên 4 người. Trong lòng mọi người đều vô cùng minh bạch, lần này thiên kiêu đại hội, 4 người bọn họ tuyệt đối là trọng yếu nhất, sở dĩ không có bị chọn chúng, chỉ có một nguyên nhân, kia chính là 4 người bọn họ có an bài khác. Được rồi, bị ta chọn chúng người, cùng truy đuổi các ngươi đại trưởng lão, hiện tại liền đi đến thần võ đảo, một lát cũng không thể chậm trễ. Nửa nén hương, lão tổ Thiên Sơn Tuyệt tuyên bố một tiếng, lập tức mục quang liếc về phía Táng Thiên, nói: "Ngươi đi trước đi." "Vâng, lão tổ." Táng Thiên cung kính thi lễ một cái, hướng phía dưới đám người nói: "Các ngươi đều là ta Thiên Vân Tông tương lai hy vọng, lần này đi đến thần võ đảo, quyết không thể cho Thiên Vân Tông ném đi mặt, để cho tứ hải người nhìn xem ta Thiên Vân Tông là bực nào cường đại." "Vâng." 200 đám người, trong nội tâm xúc động phẫn nộ, sĩ khí ngẩng cao, gắt đỏ, như đánh lâu xa trường tướng sĩ, hào khí vượt mây. "Hảo, rất tốt." Táng Thiên gật gật đầu, tán dương một tiếng, tiếp theo tiện tay ở trên hư không một chiêu, nhất thời trong hư không xuất hiện một chiếc phi thuyền. Này phi thuyền cùng ban đầu ở Sigma Sơn khảo hạch thời điểm sử dụng phi thuyền không hề có chỗ khác biệt, chỉ là nhỏ hơn vài lần, thế nhưng cũng đủ để có thể chứa nạp mấy ngàn người nhiều. Tại phi thuyền đến nơi trong thời gian, vang một tiếng vang thật lớn, phi thuyền cửa khoang mở ra, duỗi ra hai đạo bậc thang kéo dài to lớn địa chi. Sau đó không lâu, hơn 200 người, thì là từng cái một leo lên phi thuyền, mỗi người leo lên phi thuyền, liền liền có một người Thiên Vân Tông đệ tử phát hạ một khối tính danh lệnh bài. Hạ xuống vương không bị chọn chúng người, thì lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Sau nửa canh giờ, Táng Thiên liền khống chế phi thuyền tiêu thất tại phía chân trời trong đó, hướng thần võ đảo phương hướng xuất phát. Sở Kinh Thiên, Nhiếp Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lộ Nhân Giáp, các ngươi 4 người một mình xuất phát, đi đến thần võ đảo, lần này trên đường có thể sẽ gặp được phiền toái không cần thiết, nhưng vừa vặn cũng bởi vậy có thể tôi luyện một chút tâm tính của các ngươi. Đúng lúc này, lão tổ Thiên Sơn Tuyệt Mục quang liếc về phía dưới Nhiếp Thiên, Kiếm Nam Tinh bọn họ, tuyên bố một tiếng. "Vâng." Bọn họ cung kính thi lễ một cái, đang muốn ngự không phi hành thuật, đột nhiên thấy Trác Hân Nhiên ngăn cản đường đi của bọn hắn, lập tức Trác Hân Nhiên dùng nhu hòa ánh mắt nhìn trong hư không Thiên Sơn Tuyệt, nói: "Ra ra, ta cũng muốn đi." "Hồ đồ. Lần này đi thần võ đảo, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, ngươi tu vi còn thấp, đi làm sao?" Nhưng mà còn không đợi Thiên Sơn Tuyệt đáp lời, Trác Bất Phàm lập tức hét lớn một tiếng. "Hừ, cha, ngươi cứ như vậy xem thường nữ nhi của mình sao?" Trác Hân Nhiên mảy may không nể mặt Trác Bất Phàm, lập tức một cỗ khổng lồ thái hư chi khí từ trong cơ thể nộ bạo phát, hướng 4 phía cuốn mà đi. "Cái gì? Ngươi tấn chức thái hư chi cảnh?" Trác Bất Phàm trừng lớn hai mắt, thực không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Trác Hân Nhiên này thế nhưng là Trác Bất Phàm một tay nuôi lớn, Trác Hân Nhiên là dạng gì thiên phú, hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, trong lòng hắn vẫn cho rằng Trác Hân Nhiên thiên phú thường thường, nhưng mà từ khi vạn thú quật bí cảnh sau khi trở về, hắn phát hiện Trác Hân Nhiên liền nhảy cấp 3. Vốn là có chút giật mình, hiện giờ lại chỉ dùng 1 tháng thời gian, nhưng không ngờ lại tấn thăng đến thái hư. Chi cảnh, như thế tốc độ tu luyện quả thật nghe rợn cả người. Không riêng gì Trác Bất Phàm giật mình, liền ngay cả lão tổ Thiên Sơn Tuyệt cũng đầy mặt kinh hãi, hắn thế nhưng là rất rõ ràng, từ luyện khí cửu trọng sơ kỳ, bước vào thái hư chi cảnh muốn dùng bao lâu thời gian, hắn lúc trước bước vào này đạo khảm thời điểm, thế nhưng là dùng trọn nửa năm thời gian, mà Trác Hân Nhiên lại vẹn vẹn dùng 1 tháng. Nhiên nhi. Ngươi tại vạn thú quật bí cảnh có phải hay không gặp được kỳ ngộ gì sao? Thiên Sơn Tuyệt, ổn định nội tâm kinh hãi, cương triều nhìn Trác Hân Nhiên liếc một cái. Những lời này, không chỉ là Thiên Sơn Tuyệt muốn hỏi, e rằng ở đây tất cả mọi người muốn hỏi a. Kỳ ngộ gì? Trác Hân Nhiên hai mắt chớp chớp, hình như có nghi hoặc nói một tiếng, hoàn toàn làm không minh bạch Thiên Sơn Tuyệt chuyện đó ý tứ. Chính là ngươi tại vạn thú quật bí cảnh có hay không gặp được cái gì tình huống đặc biệt, hoặc là bảo bối gì? Lão tổ Thiên Sơn Tuyệt kiên nhẫn giảng giải. Không có, không có cái gì gặp được qua. Trác Hân Nhiên hồi tưởng lại, ban đầu ở vạn thú tháp liệt diễm khu một màn kia, nhưng mà, đúng lúc này, nàng hai con ngươi trợn mắt, phảng phất phát hiện cái gì, chẳng lẽ là cái gì? Trác Bất Phàm hiện giờ nhìn thấy nữ nhi của mình từ một cái bình thường hạng người, thoáng cái trở thành một cái thiên chi tiểu nữ, e rằng kích động nhất địa liền thuộc hắn Trác Bất Phàm A. Ban đầu ở liệt diễm khu, đồ nhà quê phá giải hư ảo chi môn. ta đã cảm thấy một cỗ hàn băng chi khí vọt lên nội tâm, thế nhưng, cỗ này hàn băng chi khí lại làm cho ta một hồi sảng khoái, không có chút nào phản phệ thân thể của ta, hơn nữa tại hàn băng chi khí tiến nhập thân thể của ta, ta còn cảm thấy trong cơ thể mỗi cái kinh mạch thông suốt không thôi, tu luyện không hề có bình cảnh, chỉ cần cảnh giới đạt tới, liền liền nước chảy thành sông. Chắc Hân Nhiên nhất nhất giảng giải, không có chút nào giấu giếm. Nhưng mà, Thiên Sơn Tuyệt, Chắc Bất Phàm cùng với còn dư lại bảy đại trưởng lão lại là nghe được không hiểu ra sao, khó hiểu Chắc Hân Nhiên ý tứ. Hẳn là nàng có cái gì biến thái thể chất. Đúng lúc này, Kiếm Nam Tinh thầm nghĩ một tiếng, Kiếm Nam Tinh dù sao cũng là đến từ Thánh vực Trung Châu, đối với đặc thù thể chất, thế nhưng là biết rất nhiều. Bất kể là cái gì nguyện bởi vì, ngươi nếu như có thể có như thế thiên phú, chính là ta Thiên Vân Tông chi phúc a. Thiên Sơn Tuyệt tiếp tục nói, ngươi đã giống như này biến thái thiên phú, tự nhiên là một cái thiên chi tiểu nữ, như vậy lần này thần võ đảo một nhóm, bất luận kẻ nào cũng ngăn ngươi không được. Lao tổ Thiên Sơn Tuyệt nói xong, lộ ra một vòng vui mừng, hắn biết, Chắc Hân Nhiên thành tựu tương lai, tuyệt đối không thể lường được. Đa tạ ra ra. Chắc Hân Nhiên nghe xong đại hỉ, sau đó mục quang liếc về phía Chắc Bất Phàm thẻ lưỡi, lộ ra một hồi vẻ đắc ý. Chương 163, Lâm Tiên Nhi thân thế. Lần này, tiến đến thần võ đảo, tránh thiên kiêu bài danh, gặp được cái gì nguy cơ, Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng không tin tưởng, rốt cuộc lần này thiên kiêu đại hội, Nam Hải bốn tôn thế nhưng ở trong, hơn nữa Nam Hải này bốn tôn thế nhưng là cùng hắn có không chết không thôi đại thủ, vợ hắn Tô Tiệp cùng Tô gia mấy trăm người, chính là chết ở tứ đại gia tộc chi thủ, nếu là có thể nói, hắn đem không chút do dự đem tứ đại gia tộc nổ tận gốc. Rời đi Thiên Vân Tông, Nhiếp Thiên, Kiếm Nam Tinh, Sở Kinh Thiên, Lộ Nhân Giáp, cùng với Trác Hân Nhiên năm người, ngoại trừ Trác Hân Nhiên cùng sau lưng Nhiếp Thiên, ba người khác tất cả đều bỏ qua tất cả, lão tổ Thiên Sơn Tuyệt dụ ý, liền để cho bọn họ tại trên đường ma luyện. Tiểu sư đệ có thể chú ý ta tùy ngươi một đạo. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên đang tại ngự không phi hành thuật, một đạo thanh âm quyến rũ truyền tại Nhiếp Thiên trong tai, Nhiếp Thiên nghi hoặc, ngươi không phải là theo phi thuyền đi đến thần võ đảo sao? Tại sao lại xuất hiện nơi đây? Ha ha, đây là bí mật, chẳng lẽ tiểu sư đệ chú ý ta cùng nhau đi tới? Lâm Tiên Nhi khanh khách cười, nói, mục quang câu nhân tâm hồn. Tự nhiên không ngại, đi lên là được. Nhiếp Thiên thản nhiên nói. Lâm Tiên Nhi từng ở hắn mới vừa vào Thiên Vân Tông đã giúp hắn, mà còn xuất sinh nhập tử qua nhiều lần, hắn tự nhiên sẽ không chú ý Lâm Tiên Nhi thỉnh cầu. Tiếng gió lướt qua, một đạo quyến rũ và khêu gợi thân ảnh, hóa thành một đạo lưu quang lấp lánh mà đến, để cho Nhiếp Thiên mục quang ngưng đọng lại, ngắn ngủi xuất hiện ngốc tiết. Lâm sư tỷ, ngươi là như thế nào từ trong phi thuyền đi ra? Đại bá ta bá tính cách ta thế nhưng là hiểu rất rõ, hán tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ để cho người xuất ra. Chắc Hân Nhiên mục quang lập lóe, rõ ràng nghe được Lâm Tiên Nhi nói vậy là bí mật, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Nếu như ta cho ngươi biết, ta là trốn ra ngươi tin không? Lâm Tiên Nhi, cười yếu ớt nói một tiếng. Tự nhiên không tin. Lấy đại bá ta bá thực lực, đừng nói ngươi có thể từ hắn dưới mi mắt chuẩn ra, coi như là cha ta, cũng làm không được. Chắc Hân Nhiên cho dù có ngốc cũng sẽ không tin tưởng theo như lời Lâm Tiên Nhi lời. Được rồi, không nói chuyện cái này, ta nghĩ các ngươi còn chưa có đi qua thần võ đảo à, lần này đi thần võ đảo có lẽ sẽ ngây ngốc mấy tháng, để cho ta mang các ngươi đi thần võ đảo mỗi cái kỳ cảnh du lãm một phen, như thế nào? Lâm Tiên Nhi làm ra một bộ nàng là chủ nhà bộ dáng. Chuyện đó ý tứ, cho dù Chắc Hân Nhiên không minh bạch, Nhiếp Thiên làm sao có thể không minh bạch, chỉ thấy Nhiếp Thiên trầm ngâm một lát, lập tức hỏi một tiếng. Chẳng lẽ sư tỷ là thần võ đảo người? Lúc này, Nhiếp Thiên trông thấy Lâm Tiên Nhi khỏe miệng hơi nhếch lên, hiện lên một tia đắc ý vẻ, trong lòng của hắn lại càng là khẳng định Lâm Tiên Nhi này hẳn là đến từ thần võ đảo, thế nhưng thần võ đảo từ trước đến nay không đặt chân Nam Hải, Lâm Tiên Nhi này tại sao lại từ thần võ đảo không xa vạn dặm tới nương nhờ Thiên Vân Tông đâu này? Nghĩ vậy, Nhiếp Thiên trong đầu ông tắc hưởng, đau khổ tìm không ra đáp án. Hay là tiểu sư đệ thông minh, sư tỷ ta đúng là thần võ đảo người? Chỉ là trong nhà xuất hiện biến cố, không thể không bước ra thần võ đảo. Nhiếp Thiên phát hiện Lâm Tiên Nhi nói ra chuyện đó, trong ánh mắt lộ ra một luồng bi thương, nhất thời rước lấy Nhiếp Thiên hiếu kỳ, tại Thiên Vân Tông cùng Lâm Tiên Nhi ở chung nhiều ngày, hắn có lẽ chưa từng nghe qua Lâm Tiên Nhi từng nói qua ra sự. Không biết Lâm sư tỷ, trong nhà xuất hiện gì biến cố, có thể khiến ngươi vạn dặm xa xôi đặt chân Nam Hải. Nhiếp Thiên thần sắc tựa hồ có chút chờ mong. Việc này, tạm cũng không nhắc lại à. Nếu là một ngày kia tiểu sư đệ có thể bước vào thái hư chi cảnh, sư tỷ ta ổn thỏa đem trong ta gia tộc đã phát sinh sự tình, thản nhiên bẩm báo, đến lúc đó, còn hy vọng tiểu sư đệ giúp ta một tay. Lâm Tiên Nhi mặt như băng sương, một cỗ cừu hận ý tứ, trong chớp mắt xông lên đầu, hoàn toàn cùng trước kia nàng tưởng như hai người. Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên coi như là cái đồ ngốc, cũng minh bạch Lâm Tiên Nhi trong đó ý tứ, nhưng để cho hắn không minh bạch chính là, Lâm Tiên Nhi này bản chính là một cái thái hư chi cảnh thiên chi tiểu nữ, vì sao không chính mình tự mình đi đem chuyện gia tộc chấm dứt, còn phải đợi hắn Nhiếp Thiên bước vào thái hư chi cảnh. Lâm Tiên Nhi tự nhiên biết Nhiếp Thiên ý nghĩ trong lòng, tiếp theo, tiếp tục nói, lấy ta thiên phú, căn bản không phải xuất sinh kia đối thủ, xuất sinh kia thế nhưng là thần võ đảo bát đại nghịch thời đại thiên tiêu một trong. Thiên phú cùng thực lực lại càng là cường đại vô cùng, những năm nay ta một mực ở nghe ngóng lấy tình huống của hắn, nghe nói hắn đã bước chân vào thái hư tam trọng chi cảnh. Người kia so với Nam Hải Bốn Tôn, như thế nào? Nhiếp Thiên càng ngày càng có hứng thú. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Tứ hải ở trong, có lẽ chỉ có tiểu sư đệ thiên phú có thể so sánh với hắn. Lâm Tiên Nhi giải thích một tiếng. Tự nhiên, thần võ đảo thiên kiêu, làm sao có thể là tứ hải khu vực thiên kiêu có khả năng so với? Có thể nói tùy tiện một cái gia tộc không tầm thường thiên tiêu, cầm đến lời của Thiên Vân Tông, đủ để so sánh tinh anh bảng top 10 thiên tiêu. Chuyện của tui.vn nghe Lâm Tiên Nhi nói như vậy, Nhiếp Thiên ánh mắt cũng đã thả xa hơn một ít, trong nội tâm rất là hướng tới có thể cùng thần võ đảo bát đại nghịch thời đại thiên kiêu phân cao thấp, thế nhưng lần này thiên tiêu đại hội vẹn vẹn là tứ hải khu vực so đấu. Nghĩ vậy, Nhiếp Thiên trong nội tâm hơi hơi xuất hiện một tia thất lạc cảm giác, rốt cuộc hắn là từng cái một bảy xích đường đường tâm huyết nam nhi. Tự nhiên muốn đi càng cao vị trí đi. Hảo, nếu là có cơ hội, ta nhất định giúp sư tỷ một bà. Tại lúc này, Nhiếp Thiên kiên định nói một câu, những ngày này, cùng Lâm Tiên Nhi xuất sinh nhập tử đã không dưới mấy lần, trong lòng của hắn sớm đã coi Lâm Tiên Nhi là thân tỷ tỷ đối đãi. Bất quá Lâm Tiên Nhi trong mắt lại xuất hiện một tia khác thường, nhưng mà này một tia khác thường lại bị Trác Hân Nhiên chộp vào trong mắt, chẳng lẽ sư tỷ cũng thích đồ nhà quê hay sao? Thật không biết này đồ nhà quê ở đâu ra mị lực. Có thể lấy được nhiều như vậy nữ hài tử niềm vui. Phía trước một cái Lâm Nhược Tuyết, đằng sau có một cái sư tỷ, hơn nữa chính giữa còn kẹp lấy một cái ta, còn có một cái đã chết đi Tô Tiệp, loại cảm tình này thật sự làm cho người ta ồn ào tâm. Trác Hân Nhiên trong nội tâm nghĩ đến chính mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi xuất hiện hơi hơi đỏ ửng, thẹn thùng không thôi. Lúc này, hư không, tiếng gió vù vù mà qua, ba đạo thân ảnh đã như lưu tình tốc độ, cấp tốc bước tới, một cỗ khí lưu gợi lên lấy quần áo của bọn hắn. Ba ba rung động. Nhiếp Thiên, mục quan quan sát phía dưới, nhìn nhìn kia xem qua Vân Yên cùng với phía dưới ba đảo mãnh liệt lam lam biển rộng, trong nội tâm rất có vài phần cảm khái. Rốt cục muốn đi ra Nam Hải, tuy đây chỉ là ngắn ngủi rời đi, nhưng Nhiếp Thiên như cũ có rất nhiều cảm xúc. Đi đến thần võ đảo, hắn lập chí muốn leo võ đạo, áp đảo thiên không quan sát toàn bộ đại địa, tại Nam Hải thời điểm, hắn liền cũng rất là hướng tới bên ngoài sẽ là như thế nào đặc sắc một màn. Hắn một mực khát vọng dù ba tờ GE5M có thể có một ngày thực lực đầy đủ cường đại, cứu ra đang tại chịu khổ mẫu thân, báo huyết hải thâm cửu, liền liền trà đạp vạn dặm Hà Sơn, du lãm thiên hạ. Tại hắn đi đến thần võ đảo phương hướng, đây chỉ là bước ra bước đầu tiên, sẽ không chấm dứt, mà là hắn bước ra Nam Hải bắt đầu, hắn hướng tới, không phải là thần võ đảo, cũng không phải thánh vực Trung Châu, mà là kia càng thêm rộng lớn mênh mông chi địa, hiện tại tuy không biết là cái gì, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, thánh vực bên ngoài Trung Châu tuyệt đối còn có càng thêm rộng lớn địa phương. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, hắn Nhiếp Thiên mộng tưởng chính là bước trên võ đạo đỉnh phong, trà đạp đại địa, hiện giờ rốt cục có cơ hội như vậy, hắn có thể nào buông tha, tất nhiên hội truy cầu kia hủy thiên diệt địa, đốt sơn đảo biển to lớn có thể. Giống như trước kia, hắn đan điền bị phong, trong nội tâm thật là khát vọng có một ngày phá phong, bay lượn thiên địa, hiện giờ, hắn cũng đã bước trên đám mây, nhưng không thể thỏa mãn chính mình. Nhiếp Thiên trong nội tâm như trước đang suy nghĩ, kia võ đạo chi đỉnh phong, như thế nào một loại lực lượng cường đại? Có hay không phất tay hủy diệt thiên địa, một kiếm chặt đứt núi sông, trở thành chân chính một cái thái cổ kiếm ma? Đã vì ma, cũng muốn làm ma bên trong chí tôn, khuynh thiên xuống.